các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, hung ác nhân vật. Tự bước vào quan trường một khắc này lên, Lưu Thắng Nam liền quyết định thu hồi chính mình nữ tính vũ mị ôn nhu một mặt, thậm chí quyết định quên mất nữ nhi của mình thân, tựa như gia gia của nàng lúc trước cho nàng thủ Thắng Nam cái tên này chỗ ban cho mãnh liệt nguyện vọng đồng dạng, không phải thân nam nhi lại còn hơn đàn ông. Nhưng là một cái nữ nhân muốn chính thức quên chính mình nữ nhân thân phận lại nói dễ vậy sao, thực tế đem làm một cái nhã nhặn nho nhã, trắng non anh tuấn nam tử trẻ tuổi cùng nàng mặt đối mặt mà ngồi, rồi lại hoàn toàn đem nàng nhô lên cao khí đồng dạng tồn tại lúc, Lưu Thắng Nam kìm lòng không được cũng nhớ tới nữ nhi của mình thân, tận lực bồi tiếp chính mình dung nhan. Chẳng lẽ ta đã giả? Chẳng lẽ tại hương trấn ngốc lâu về sau, ta trở nên dáng vẻ quê mùa rồi hả? Lưu Thắng Nam cặp kia trốn ở thanh niên trích văn tạp chí đằng sau đen kịt con ngươi mang theo bất mãn cùng nghi vấn ánh mắt mắt lẽ liếc đối diện vểnh lên chân bắt chéo, theo lên xe bắt đầu tiểu ôm bản độc giả nghiêm túc từng tờ một lật xem người trẻ tuổi. Lưu Thắng Nam nghĩ như vậy đương nhiên không phải nói nàng vừa nhìn thấy tuổi trẻ anh tuấn chàng trai tiểu dễ dàng phạm hoa si, trên thực tế đối diện chàng trai thật muốn trơ mặt ra ra cùng nàng đến gần, nàng khẳng định chỉ sẽ cảm thấy tâm phiền chán ghét. Tại cơ sở nhiều năm như vậy té đánh lăn bò lên, Lưu Thắng Nam đã nhớ không rõ gặp được quá nhiều thiểu thèm thuồng nàng mỹ mạo nam nhân, đối với cái loại nầy nam nhân nói lời nói thật nàng đã phiền chán tới cực điểm. Nàng càng hy vọng những người kia, lần đầu tiên chứng kiến chính là nàng dưới mông đít cái kia đại biểu cho năng lực cùng quyền lực vị trí, mà không phải nàng tuyệt mỹ dung mạo. Nhưng người cứ như vậy quái, nhất là nữ nhân, đem làm nàng phát hiện mình hoàn toàn địa bị nam nhân bỏ qua lúc, trong nội tâm. Rồi lại có cổ nói không nên lời biệt khuất cùng u oán. 10 cái nam nhân 9 cái sắc. Còn lại một cái là bệnh mù màu. Trương Vệ Đông đương nhiên không có đem đối diện nữ nhân trở thành không khí, càng sẽ không cảm thấy đối diện là cái lao bà hoặc là dáng vẻ quê mùa. Trái lại, theo lên xe lần đầu tiên chứng kiến Lưu Thắng Nam lúc, hắn tựu cảm thấy trước mắt mạnh mà sáng ngời. Đường cong rõ ràng khuôn mặt, thâm thúy hưu thần đôi mắt, thẳng mũi, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ khỏe mạnh màu da, lộ ra tuyết trắng tơ tằm áo sơ mi cùng màu đen bút máy quần, khí khái hào hùng bức người, lộ ra đặc biệt giỏi giang ổn trọng. Lãnh diệm gợi cảm còn có một tia không giận tự uy. Đối mặt một nữ nhân như vậy, chỉ cần là cái nam nhân bình thường đáy lòng sẽ kìm lòng không được dâng lên một tia chinh phục dục vọng của nàng. Nhưng nhiều năm kiên trì không ngừng tu luyện, đã có thể làm cho Trương Vệ Đông tốt lắm khống chế cùng bóp chết nội tâm đột nhiên dâng lên dục vọng cùng bạo động, cho nên dù là Lưu Thắng Nam xem lại tư thế vai hùng sắt thoải mái, lại lãnh diệm gợi cảm, ngoại trừ gặp mặt cái kia một sát na cái kia, Trương Vệ Đông tiểu không còn có đến gần hoặc là định nọt dục vọng. Bèo nước gặp nhau, ai cũng không biết ai, cần gì phải tự hạ thân phận, tự đòi mất mặt đâu này. Huống chi, nhiều năm khắc khổ tu luyện cùng học tập, Trương Vệ Đông sớm đã thành thói quen cô độc, thói quen trầm mặc ít nói, dù là cùng đồng học gặp nhau, hắn cũng thường thường ít nói ít lời, không muốn mở miệng nhiều nói chuyện. Cũng chính vì hắn loại tính cách này, theo khoa chính quy đến năm nay tiến sĩ tốt nghiệp, Trương Vệ Đông tại các học sinh cùng đạo sư trong nội tâm khó tránh khỏi lưu lại tính cách hướng nội, quái gở, không thích sống chung ấn tượng. Đương nhiên đồng thời lưu lại còn có hắn kinh người chỉ số thông minh cùng nguyên bác học thức. 6 tuổi lên tiểu học, trung học nhảy lớp 2 lần, 15 tuổi lên đại học, 19 tuổi trở thành học viện cử đi hát. Học to lớn bác liền đọc tiến sĩ sinh, hơn nữa so quy định 5 năm thời gian sớm 1 năm hoàn thành thạc sĩ, tiến sĩ luận văn, 23 tuổi tiến sĩ tốt nghiệp, trở thành Phương Đông Đại học hoàn cảnh khoa học cùng công trình học viện thành lập đến nay trẻ tuổi nhất tiến sĩ, cũng thành Ngô Châu Đại học năm nay tiến cử trẻ tuổi nhất tiến sĩ cùng lao sư. Không thể không nói, thành tựu như vậy tuyệt đối lại để cho người sợ hãi thán phục. Hiện tại, Trương Vệ Đông tiểu là ngồi xe lửa theo quê quán Văn Xương huyện chạy tới Ngô Châu thành phố, Ngô Châu Đại học báo danh. Vốn Trương Vệ Đông có thể tới trường học khai giảng lúc lại đi báo danh, nhưng bởi vì Ngô Châu Đại học hoàn cảnh khoa học cùng công trình học viện tiến sĩ sinh đạo sư, tần cầu vòng phó viện trưởng đỉnh đầu có một quan trọng hơn đầu đề, sang năm hơn nửa năm muốn kết đề, vừa vặn đầu đề tổ một vị tiến sĩ ra tai nạn xe cộ, cần tĩnh dưỡng mấy tháng. Mà Trương Vệ Đông mới tiến sĩ tốt nghiệp, đỉnh đầu tạm thời không có đầu đề, không thiếu được tần giáo sư tiểu tạm thời phái đi làm việc, một chiếc điện. Thoại lại để cho Trương Vệ Đông sớm đến học viện đưa tin, thay thế vị kia tiến sĩ vị trí. Xe lửa tại dọc đường Phi Vân huyện đứng lúc làm ngắn ngủi dừng lại, lên đây một nhóm người. Trong đó có 3 người đặc biệt rõ ràng, một cái là lưng hùm vai gấu, cao ít nhất 1m9 gã đại hán đầu trọc, mặt khác 2 cái là một béo một gầy người trẻ tuổi, một đầu màu đỏ nhuộm tóc. Hai tay cắm ở rộng thùng thình quần bãi biển trong túi áo, sâu binh sĩ đơn, một bộ tương. 3 người vừa lên xe, người trong xe tiểu không hiểu cảm thấy một hồi tim đập nhanh, nhao nhao cúi đầu, không dám nhìn bọn hắn. Thậm chí mà ngay cả vốn chính hướng cái này khoang xe lửa đi tới nhân viên phục vụ, vừa nhìn thấy 3 người bọn họ, lập tức tiểu bờ mông ngốn éo, quay người hướng mặt khác một khoang xe lửa đi đến. Mẹ, tiểu bộ dáng kia đưa cho lão tử đều lười mà vượn, còn trốn, cái gì trốn nha. Gã đại hán đầu chọc híp mắt nhìn xem cái kia nhân viên phục vụ bị màu xanh da trời a chữ váy chăm chú bao khỏa mông bự bốn éo bay xuống đi xa, thấp giọng mắng một câu. Đầu chọc đại tiếng hán âm mới vừa vặn rơi xuống, đi theo phía sau hắn mập mạp nhẹ nhàng đụng phải hắn thoáng một phát, thấp giọng nói, hổ ca, ngươi nhìn bên cạnh cái kia cô nàng. Đúng giờ không? Gã đại hán đầu chọc cùng mặt khác một người tuổi còn trẻ theo mập mạp mê đắm ánh mắt nhìn lại, thấy được tư thế vai hùng sắt thoải mái lại không mất thành thục khêu gợi Lưu Thắng Nam, hai mắt đống nhiên sáng. Hắc hắc, hổ ca xem ra lần này đường đi không tịch mịch rồi. Nhỏ gầy tử nhẹ nhàng đụng phải hổ ca thoáng một phát, nháy mắt giá hiệu thấp giọng nói. Nhìn các ngươi bộ dạng này đức hạnh, giống như cả đời chưa thấy qua nữ nhân tựa như. Hổ ca liếc mắt hai người liếc, khinh thường nói, bất quá hai chân lại sớm đã đi nhanh hướng Lưu Thắng Nam bước đi. Một gầy một béo lưỡng lưu manh liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ mặt cười bị ổi cho, sau đó tới lui đi theo. Tháng 8 là cái nóng bức mùa, không phải cái thích hợp xuất ngoại lữ hành mùa, trên xe lửa chỗ trống khá nhiều, Trương Vệ Đông cùng Lưu Thắng Nam bên người vị trí đều là không lấy đấy. Lưu Thắng Nam là cái trải qua tràng diện nữ nhân, thấy kêu ba nam tử một bộ mê đắm, trực tiếp hướng nàng đi tới, chỉ hơi hơi nhíu mày, sau đó lại tiếp tục túi đầu đọc sách, ngược lại còn không đến mức luôn cúng thần. Mỹ nữ, nhìn cái gì sách à? Ngay tại Lưu Thắng Nam túi đầu chuẩn bị tiếp tục xem sách lúc, một cổ nhiệt khí bí mật mang theo lấy nam nhân mùi mồ hôi bẩn đánh út lại, thân cao ít nhất 1m9, toàn thân cơ bắp cầu khởi hổ ca đã đặt mông lần lượt nàng ngồi xuống. Hổ ca rộng thùng thình khung xương lập tức khiến cho hai người ngồi sắp xếp ghế dựa lộ ra chen chúc. Lưu Thắng Nam cuối cùng chỉ là nữ tử, bên người gần sát địa ngồi một cái cao ít nhất 1m9, còn không có hảo ý manh nam, trong đôi mắt đẹp dịu dàng rốt cục hiện lên một tia kinh hoàng. Nhưng đường cong rõ ràng khuôn mặt lại rồi đột nhiên lạnh xuống, lộ ra vài phần uy nghiêm, đồng thời thân thể hướng bên trong xê dịch. Có thể hổ ca gặp Lưu Thắng Nam thân thể hướng bên trong chuyển, lập tức cũng xê dịch bờ mông, ánh mắt lại cười tủm tỉm địa đảo qua Lưu Thắng Nam tuyết áo sơ mi trắng hạ cao ngất hai ngọn núi, nói, mỹ nữ, ngươi vẫn chưa trả lời ca vấn đề lâu này. Ta không biết ngươi, thỉnh ngươi tự trọng điểm. Lưu Thắng Nam sắc mặt lại lạnh lẽo hơn vài phần, thanh âm càng là lạnh như băng được như là băng bột phấn rơi trên mặt đất. Đang khi nói chuyện, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Lưu Thắng Nam khỏe mắt liếc qua liếc mắt đối diện Trương Vệ Đông liếc, thấy hắn như trước túi đầu đọc sách, tựa hồ căn bản không biết có một nam nhân chính không có hảo ý địa quấy rối nàng, trong nội tâm không khỏi âm thầm phát lên một tia xem thường. Người nhát gan, bọn hèn nhát, hoa hồng có gai, ha ha, có ý tứ. Hổ ca cười cười, ánh mắt lại càng phát ra địa không kiêng nể gì cả tại Lưu Thắng Nam cao ngất trên bộ ngực sữa qua lại dò xét. Mùa hạ áo sơ mi so sánh mỏng, chăm chú nhìn rất dễ dàng có thể chứng kiến một điểm xuân quang. Lưu Thắng Nam như thế nào cho được một người nam nhân dùng loại này người can đảm ánh mắt chằm chằm vào nàng mẫn cảm vị trí xem, tức giận đến bờ môi đều có chút run lên. Thế nhưng mà con mắt sinh trưởng ở người ta trên mặt, thực sự không phải do nàng làm chủ, nói sau đầu chọc lưng hùm vai gấu, bộ ngực cánh tay, khối khối cơ bắp nhô lên còn hoa văn một đầu lão hổ, xem xét tiểu là xã hội đen đấy. Nếu là đổi thành tại bùa núi trấn, Lưu Thắng Nam tự nhiên không sợ. Nàng là bùa núi trấn đảng ủy bí thư, người đứng đầu, thật muốn chọc giận nàng, một chiếc điện thoại đánh tới đồn công an, cam đoan đầu chọc chịu không nổi. Nhưng bây giờ là lẻ loi một mình tại bên ngoài. Đối mặt như vậy một cái to con cuối cùng vẫn còn có chút chột dạ. Sớm biết như vậy tiểu không ngồi xe lửa, gọi tiểu thẩm lái xe đưa chính mình đi thị ủy trường đảng rồi. Lưu Thắng Nam trong nội tâm âm thầm hối hận địa khép lại thanh niên trích văn, chuẩn bị đứng dậy rời đi, dù sao chỗ trống còn nhiều mà. Nhưng lại tại Lưu Thắng Nam chuẩn bị đứng dậy lúc, hổ ca đỉnh đạc địa đưa tay ra, túm lấy thanh niên trích văn, tiện tay trở mình xem, một bộ đoán chừng Lưu Thắng Nam bộ dạng. Lưu Thắng Nam nói như thế nào cũng là một cái chấn đảng ủy bí thư, một mà tiếp địa thụ một cái lưu manh quấy rối, dù là cái này lưu manh khổ người khá lớn, lửa giận trong lòng cũng rốt cục muốn lập tức không khống chế được. Vừa lúc đó, cái kia một gầy một béo hai cái lưu manh cũng rốt cục lắc lư đã đến. Bọn hắn thứ nhất, vốn là hướng hổ ca lách vào mặt mày. Sau đó mập mạp đỉnh đạc địa lần lượt Trương Vệ Đông bên người ngồi xuống. Đẹp trai, phiền toái đổi cái vị trí. Mập mạp ngồi xuống hạ tiểu dùng tuổi trò đụng phải hạ Trương Vệ Đông, đỉnh đạc địa đạo, mà nói. Không đổi. Trương Vệ Đông cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời. Đang đứng ở không khống chế được bên trong đích Lưu Thắng Nam nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc địa liếc mắt Trương Vệ Đông liếc, lập tức trong nội tâm âm thầm dâng lên một nụ cười khổ. Được, cảm tình thằng này còn là một lăng đầu thanh, con một sách. Mập mạp trên mặt thịt mỡ lập tức run lên thoáng một phát, rỗi ra mập nhân nhất béo tay một bà sẽ đem Trương Vệ Đông tạp chí trong tay đoạt tới, sau đó mắt lộ ra hung quang địa chằm chằm vào Trương Vệ Đông, thấp giọng nảy sinh ác độc nói, tiểu tử, thức thời điểm lập tức cho lão tử cút qua một bên, nếu không tin hay không lão tử đánh ngươi. Hiển nhiên mập mạp này cũng đem Trương Vệ Đông xem thành con mọt sách, lăng đầu thanh, cho rằng dọa hắn hai câu tiểu đủ hắn sợ đấy. Đem sách trả lại cho ta, sau đó lập tức xéo đi, còn ngươi nữa. Trương Vệ Đông rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình tĩnh nói, đang khi nói chuyện giấu ở kính đen đằng sau đen kịt con ngươi còn nhàn nhạt địa quét ngồi ở đối diện với góc hổ ca liếc. Tiểu tử, ngươi muốn chết ta? Mập mạp gặp Trương Vệ Đông cái này dáng vẻ thư sinh mười phần người trẻ tuổi vậy mà so với chính mình còn hung hăng càng quái, tức giận đến cầm lấy tạp chí đưa tay tiểu hướng đầu của hắn đánh tới. Cút! Trương Vệ Đông gặp mập mạp lại vẫn thực có can đảm tại trước mặt mọi người đánh chính mình, nhã nhặn trắng non khuôn mặt lập tức lạnh xuống, thân thể có chút hướng bên cửa sổ khẽ dựa, dọn ra không gian, nhấc chân tiểu đối với mập mạp bụng đạp tới. Mập mạp ở đâu nghĩ đến Trương Vệ Đông cái này xem xét tựa như cái sinh viên người trẻ tuổi. Động thủ dĩ nhiên là như vậy nghiêm túc, lập tức đã bị Trương Vệ Đông một cước cho đá ra chỗ ngồi, toàn bộ mập mạp thân thể đâm vào người gầy trên người, phù phù một thân, ngay tiếp theo người gầy đều cho đánh ngã gục tại trên đường qua. Toàn bộ thùng xe lập tức yên tĩnh trở lại, mỗi người ánh mắt kinh ngạc địa rơi vào chính chật vật địa theo trên mặt đất bò lên hai cái lưu manh. Thực tế Lưu Thắng Nam miệng há tại đâu đó, kinh ngạc được cơ hồ có thể nhét được hạ một quả trứng gà. Theo cơ sở quan trường té đánh lăn bò leo đến một cái chấn người đứng đầu vị trí. 28 tuổi Lưu Thắng Nam nói coi như là duyệt vô số người rồi, lại như thế nào cũng không nghĩ ra tự lên xe đến nay, cái giấm đều không có buông tha một cái, xem xét tiểu là cái vẫn còn đến trường đọc sách sinh, vậy mà sẽ là cái hung ác nhân vật. Chương 2, đeo mắt kiếng đại lực sĩ. Sách mới thượng truyền trong lúc, thỉnh nhiều hơn điểm kích, cất chứa, đề cử. Bái tạ. Hổ ca gặp Trương Vệ Đông người trẻ tuổi này vậy mà một cước đem mình hai cái tiểu đệ cho đạp té trên mặt đất, trước hơi hơi sửng sốt một chút. Sau đó tiểu mạnh mà đứng, lộ ra vẻ mặt dữ tợn hung ác. Tại phía nam, 1m9 cái đầu thật là hiếm thấy, hơn nữa cái kia một thân đồ sộ cơ bắp, hổ ca một đứng thì có cổ uy mãnh khí thế theo trên người hắn tán phát ra rồi, thấy trong xe người tất cả đều mạnh mà hít một hơi lanh khí. Về phần cái gì tiến lên khuyên can hoặc là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đó là muốn đều không dám suy nghĩ, bọn hắn cũng không muốn vì một cái tố không nhận thức người trẻ tuổi, chọc như vậy một cái mãnh nhân. Mà đứng tại hai cái thùng xe chỗ nối tiếp nhân viên phục vụ càng là dọa đến sắc mặt đều trắng rồi, đừng nói tiến lên điều tiết, mà ngay cả báo động trong lúc nhất thời đều đã quên. Ngược lại là người trong cuộc, Trương Vệ Đông thấy thế không chút hoang mang địa đứng, ánh mắt nhìn thẳng lấy hổ ca. Trương Vệ Đông đeo phó kính đen, khuôn mặt thanh tú trắng nõn, nhã nhặn nho nhã, một lượng quyển sách tử khí tức. Hắn không đứng ngược lại tốt, như vậy một đứng, một đôi so, càng hiện ra hổ ca cao lớn uy manh đến. Thấy trong xe người, mỗi người lộ ra vẻ mặt không đành lòng, giống như có lẽ đã thấy được vô cùng thê thảm một màn. Tiểu tử, nhìn không ra còn là một mang loại đấy. Hổ ca gặp Trương Vệ Đông cũng dám đứng cùng chính mình đối mặt, hơn nữa hay vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt không khỏi hiện lên một tia thưởng thức ánh mắt. Bất quá thưởng thức quy thưởng thức, Trương Vệ Đông trước công chúng hạ đem hắn hai cái tiểu đệ đạp té trên mặt đất, cái này chàng tử nhưng lại như thế nào cũng phải tìm trở lại đấy. Hắn nhưng lại không suy nghĩ, bọn hắn nếu không trước trêu chọc Trương Vệ Đông, làm sao về phần bị đạp ngã xuống đất đâu này. Bất quá, lao tử đời này ghét nhất đúng là người khác tại lao tử trước mặt trăng bức. Tiểu tử ngươi hiện tại nếu chịu quỳ xuống cho lao tử dập đầu ba cái khấu đầu, lao tử nên tha cho ngươi một mạng, nếu không, hắc hắc. Hổ ca lộ ra trắng nếu hàm răng, vẻ mặt khinh miệt nói. Dù sao cũng là tại trên xe lửa, ngôn ngữ thô tục cử chỉ khinh bạc điểm không sao cả, nhưng muốn thực động thủ đánh nhau, hổ ca vẫn là hơi có chút kiêng kỵ, đương nhiên Trương Vệ Đông nếu như không ra đi. Hổ ca không thiếu được muốn bất cứ giá nào cho hắn chút giao hấn, thật muốn vỡ lở ra rồi, cùng lắm thì thỉnh thiết thủ ca tốn chút tiễn ra mặt đem mình kiếm đi ra, không đủ nhất cũng ngay tại câu lưu trô ở bên trong ngốc thêm mấy ngày mà thôi. Thiết thủ ca là hổ ca lão đại, không chỉ có tiền, tại Ngô Châu thành phố trên đường cũng có chút danh khí, hơn nữa còn có mấy cái cảnh sát bằng hữu, chỉ cần không có đem người đánh cho tàn phế, kiếm cá nhân có lẽ không có vấn đề gì. Nếu không như thế nào? Có còn vương pháp hay không hay sao? Đừng quên trên xe lửa còn có nhân viên bảo vệ. Ngươi nếu thật dám. Ngay tại Trương Vệ Đông khỏe miệng có chút cắn câu lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, muốn mở miệng lúc, không nghĩ tới đối diện vị kia xem rất lánh diễm khêu gợi nữ nhân mở miệng trước rồi. Trương Vệ Đông không khỏi có chút sợ run lên, nhiều hứng thú nhìn Lưu Thắng Nam liếc, trong mắt hiện lên một tia hân thưởng. Vốn là bị một cái đọc sách sinh đạp tiểu đệ của mình, tiếp theo là bị một cái nữ nhân uy hiếp, hổ ca tức giận đến mặt đều tái nhợt rồi. Quay đầu hung dữ chừng mắt nhìn Lưu Thắng Nam liếc, nói, cho lão tử câm miệng. Nên câm miệng chính là ngươi. ta mấy ba cái, như thức thời xéo đi, vấn đề này cứ như vậy được rồi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trương Vệ Đông gặp Hổ Ca Sông Lưu Thắng Nam nảy sinh ác độc, nhã nhặn trắng non khuôn mặt lại âm trầm vài phần, băng lạnh lùng thốt. Đón lấy cũng mặc kệ Hổ Ca có hay không nghe hiểu cảnh cáo của hắn, phối hợp địa mấy đạo, một, ta thao. Hổ Ca gặp Trương Vệ Đông so với hắn còn muốn hung hăng càng quái, rốt cục nhịn không được đem nắm đấm nắm chặt, đối với Trương Vệ Đông cái kia trương nhã nhặn trắng nón mặt hung hăng quất tới. Hắn bây giờ đối với cái này khuôn mặt đã chán ghét tới cực điểm. Nhìn xem Hổ Ca hung mãnh địa hướng Trương Vệ Đông vung quyền mà đi, trong xe lập tức có người tiêm gọi, có chút nhát gan nữ nhân càng là bưng kín mặt không dám nhìn. Lưu Thắng Nam là gan tuy nhiên tính toán đại, nhưng nhìn xem một cái cao 1m9 manh nam, nắm thiết quyền hướng Trương Vệ Đông trắng nón khuôn mặt hung hăng vung đi. Hay vẫn là dọa được sắc mặt tái nhợt, âm thanh gọi, dừng tay. Trương Vệ Đông nhìn xem quyền đầu đeo quyền phong trước mặt mà đến, trên mặt không chỉ có không có lộ ra chút nào thất kinh biểu lộ, ngược lại hiện lên một tia khinh thường cười lạnh, cái kia cười lạnh rơi vào Hổ Ca trong mắt, lại để cho đáy lòng của hắn kìm lòng không được lộ bộ thoáng một phát, cảm thấy một tia không ổn. Đáng tiếc đã muộn, ngay tại Hổ Ca nắm đấm muốn đụng phải Trương Vệ Đông chóp mũi, mắt thấy cái kia cao thẳng cái mũi tại cực đại dưới nắm tay lập tức muốn huyết hoa văng khắp nơi lúc. Một chỉ tu lớn lên tay đột nhiên chuẩn xác không sai địa dự ở Hổ Ca tráng kiện đích cổ tay. Hổ Ca lập tức cảm thấy như bị một bả kìm sắt kẹp lấy đồng dạng, lạnh như băng mà đông cứng. Kịch liệt đau nhức theo thủ đoạn truyền khắp toàn thân, Hổ Ca còn chưa tới kịp giãy giụa, đột nhiên lại cảm thấy có cánh tay khoác lên cái hông của mình, sau đó hung hăng một chảo, hô địa một tiếng. Xem cao to gầy Trương Vệ Đông lại đem thân cao 1m9, khổ người cực lớn Hổ Ca cả người sách, theo lối đi nhỏ ném đi ra ngoài. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem Hổ Ca khổng lồ kia thân thể xẹt qua bầu trời, Lưu Thắng Nam miệng lần nữa trương tại đâu đó không khép được, thậm chí liền nghe hỏi vội vàng chạy đến nhân viên bảo vệ đều mạnh mà dừng bước, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt kinh người một màn. 1m9 cái đầu, rộng thùng thình khung xương, to lớn cơ bắp, cái này muốn bao nhiêu lực lượng mới có thể đem như vậy một đại hán cho bay lên không văng ra a. Toàn bộ thùng xe lập tức tĩnh được chỉ có xe lửa cùng xe quỹ ma sát va chạm thanh âm. Thời không tựa hồ tại thời khắc này đình chỉ chuyển động. Đông một tiếng nổ mạnh, Hổ Ca cái kia cực lớn khổ người trên không trung xẹt qua 2m khoảng cách về sau, nặng nề màn nện ở trên đường qua, thùng xe đều có chút chấn thoáng một phát. Mọi người lúc này mới toàn thân run lên xuống, như ở trong mộng mới tỉnh nhìn một chút Hổ Ca ai ai hừ hừ trên mặt đất ý đồ bò, lại dùng mang theo ti sợ hãi cùng không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem khí định thần nhàn, như trước nhã nhặn nho nhã Trương Vệ Đông. Người này xem nhã nhặn, trắng tinh. Tại sao có thể có lực lượng lớn như vậy đâu này? Chuyện gì phát sinh rồi hả? Ngay tại Hổ Ca tại một gầy một béo hai cái tiểu đệ nâng hạ rốt cục đứng, nhân viên bảo vệ rốt cục kịp phản ứng, nắm gậy cảnh sát bước đi đến. Không có việc gì, không có việc gì, mọi người đùa giỡn đây này. Gặp nhân viên bảo vệ tới, lại vừa mới được chứng kiến Trương Vệ Đông cái kia thân thủ kinh người, Hổ Ca cái đó còn dám hung hăng càng quái. Tại hai cái tiểu đệ nâng hạ vội vàng vẻ mặt cười làm lành địa xông nhân viên bảo vệ nói ra. Chỉ là hắn khuôn mặt tươi cười xem nhưng lại so với khóc còn muốn khó coi. Đã làm nhiều năm nhân viên bảo vệ tự nhiên nhìn ra được Hổ Ca ba người không phải cái gì loại lương thiện, gặp người trong cuộc có thể thu nhặt bọn hắn, cũng rơi vào một thân nhẹ nhõm, tất nhiên là không muốn đem tình thế mở rộng, tự tìm phiền toái. Bao nhiêu người rồi, vẫn còn trên xe lửa chơi đùa. Hừ, các ngươi cho ta cẩn thận một chút. Nhân viên bảo vệ dùng gậy cảnh sát chỉ Hổ Ca ba người, nhưng sau đó xoay người đi nha. Trải qua Trương Vệ Đông bên người lúc, nhịn không được thật sâu đánh giá hắn liếc. Gặp Trương Vệ Đông đeo kính mắt, da mịn thịt mềm, không khỏi âm thầm lắc đầu, nếu không là vừa mới tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được, người trẻ tuổi này thậm chí có lớn như vậy lực đạo. Nhân viên bảo vệ đi rồi, các hành khách cũng đều rụt đầu về, nhưng Hổ Ca ba người vốn là bị Trương Vệ Đông một đạp quăng ra, đón lấy lại bị nhân viên bảo vệ vẫn dừng lại một chầu, cái đó còn có mặt mũi tại đây khoang xe lửa nội ngốc xuống dưới. Vội vàng địa tiểu hướng mặt khác một khoang xe lửa đi đến, chỉ là lúc gần đi, ba ánh mắt của người đều hận hận địa quét mắt Trương Vệ Đông. Bất quá Trương Vệ Đông nhưng lại không biết khi nào đã một lần nữa cầm lên độc giả, lại một lần nữa nghiêm túc trở mình xem, hồn nhiên không có đem ba người đem làm một sự việc. Lưu Thắng Nam cũng một lần nữa ngồi trở lại vị trí, nhìn xem Trương Vệ Đông lần nữa cầm lấy độc giả nghiêm túc trở mình xem, trong nội tâm không khỏi địa một hồi không phục. Chẳng lẽ ta tiểu thật như vậy khó coi? Tiểu thật như vậy không đáng ngươi đến gần sao? Bất quá đối với vừa rồi Trương Vệ Đông dễ dàng đã bắt khởi Hổ Ca ném đi ra ngoài, nàng hay vẫn là bội phục sát đất, không có người so nàng nhìn càng thêm rõ ràng, động tác kia thật là như hành vân lưu thủy, thật là tiểu bay bổng thoáng một phát nói không nên lời tiêu sái. Ngươi luyện võ quá công. Đang đợi cả buổi về sau, xác nhận chính mình như không mở miệng, đối diện vị này lực lớn vô cùng người trẻ tuổi sẽ lẳng lặng yên đọc sách mãi cho đến Ngô Châu thành phố. Nữ nhân trời sinh rất hiếu kỳ, tâm cuối cùng nhất còn hơn Lưu Thắng Nam thực chất bên trong ngạo khí cùng rụt rè. Nhiều năm khắc khổ tu luyện cùng học tập, tuy nhiên lại để cho Trương Vệ Đông dưỡng thành trầm mặc ít nói tính cách. Nhưng này chỉ là nói Trương Vệ Đông không thích chủ động mở miệng lấy người nói chuyện, nhưng nếu người khác chủ động cùng hắn nói chuyện, hắn hay vẫn là sẽ rất có lễ phép địa trả lời, thực tế đem làm đối phương còn là một vị lại để cho hắn có chút thưởng thức mỹ nữ lúc, biểu hiện ra mặc dù không có toát ra đến, trong nội tâm hay vẫn là rất nguyện ý cùng nàng nói chuyện với nhau đấy. Luyện qua một điểm. Trương Vệ Đông nhẹ nhàng khép lại độc giả, ngẩng đầu nhìn thẳng lấy Lưu Thắng Nam, thản nhiên nói. Lúc này Trương Vệ Đông mới phát hiện, Lưu Thắng Nam lông mi vừa mịn lại dài, hồng nhuận phơn phất bờ môi hơi có chút dày, khiến cho nàng đường cong rõ ràng khuôn mặt nhiều ra vài phần nữ tính vũ mị gợi cảm đến. Nàng nếu như cười, khẳng định nhìn rất đẹp. Trương Vệ Đông nhìn xem Lưu Thắng Nam dù là câu hỏi đều vẻ mặt tỉnh táo, một bộ luật sư bên trên đỉnh nghiêm túc bộ dáng, trong nội tâm đột nhiên không hiểu thấu địa toát ra một câu như vậy lời nói. Chắc không được lợi hại như vậy. Lưu Thắng Nam nói. Trương Vệ Đông nhìn xem Lưu Thắng Nam nhàn nhạt cười cười, không có bất kỳ muốn khiêm tốn một đôi lời ý tứ. Cũng thế, nói chỉ là luyện qua một điểm võ công, đối với chênh lệch một bước tiểu bước vào trúc cơ kỳ Trương Vệ Đông mà nói tuyệt đối đã được cho khiêm tốn rồi, như lại khiêm tốn một đôi lời, liền Trương Vệ Đông mình cũng hội cảm giác mình quá dối trá. Dù là Lưu Thắng Nam tại cơ sở quan trường lăn qua lăn lại nhiều năm, trường hợp nào cũng đều có thể nói mấy câu, chống lại Trương Vệ Đông loại này một chút cũng không hiểu được khiêm tốn người, hay vẫn là đột nhiên có loại không biết nên như thế nào tiếp tục nói chuyện với nhau xuống dưới cảm giác. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hào khí có chút trầm mặc xấu hổ. Thật đúng là cái con mọt sách, lăng đầu thanh. Một hồi lâu, Lưu Thắng Nam rốt cục nhịn không được có chút vểnh lên miệng, mắt trắng không còn chút máu, sẳng giọng, ngươi người này như thế nào như vậy, người ta khen ngươi đâu rồi, ngươi chẳng lẽ tiểu cũng không hơi chút khiêm tốn thoáng một phát sao. Lúc này, như quen thuộc Lưu Thắng Nam người chứng kiến Lưu Thắng Nam đối với một người nam nhân lại là vểnh lên miệng lại là ném bạch nhạn đoán trách, mười phần nữ nhân vị, nhất định sẽ giật mình đến nỗi ngay cả tròng mắt đều đến rơi xuống. Đây chính là Văn Xương huyện nổi danh thiết mặt nương tử, cho dù đối mặt huyện trưởng, huyện ủy bí thư đều là ăn nói có ý tứ chúa ơi. Trương Vệ Đông tự nhiên không biết điểm ấy, cho dù hắn biết rõ, hắn cũng sẽ không biết cảm thấy có cái gì, hắn tại đạo sư của hắn trước mặt cũng cho tới bây giờ là ăn nói có ý tứ đấy. Bất quá có một điểm Trương Vệ Đông là rất rõ ràng, như bây giờ Tử Lưu Thắng Nam có khác một phen mê người hương vị, cho dù hắn bởi vì tu luyện nguyên nhân đã có thể tốt lắm khống chế tâm tình, bị Lưu Thắng Nam như vậy mắt liếc, trái tim hay vẫn là nhịn không được nhảy thoáng một phát. Ngươi như bây giờ Tử so vừa rồi lạnh như băng bộ dạng tốt đã thấy nhiều. Trương Vệ Đông ăn ngay nói thật nói. Chương 3, rất chảnh rất khốc. Sách mới thượng truyền trong lúc, cầu hội viên điểm kích, cất chứa, đề cử. Bái tạ. Lưu Thắng Nam như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình vừa mới trong nội tâm mới mắng hắn con một sách, lăng đầu thanh, chỉ chớp mắt công phu, thằng này dĩ nhiên cũng làm như vậy mà không đỏ tim không nhảy địa ở trước mặt nàng khoa trương khởi nàng đã đến, trong lúc nhất thời có chút thời không thác loạn cảm giác. Cái này thật sự là một cái con một sách, lăng đầu thanh, hay vẫn là một cái bùi hoa lão luyện. Bất quá khi Lưu Thắng Nam ánh mắt nên tiếp Trương Vệ Đông cặp kia thanh tịnh thâm thúy đôi mắt lúc, lòng của nàng nhịn không được phù phù dạo dực. Như thiên nga trắng nón dài nhỏ cổ có chút hiện lên một tia đỏ ửng. Nàng bái kiến rất nhiều ý đồ nịnh nọt nam nhân của mình ánh mắt, tuy nhiên bọn hắn rất dụng tâm địa che giấu nội tâm điểm này nghĩ gì xấu xa, nhưng trong lúc lơ đãng tổng hội toát ra một tia mê đắm ánh mắt, không giống trước mắt vị này, dù là cùng chính mình đối mặt, ánh mắt như trước thanh tịnh bình tĩnh, quang minh lỗi lạc. Hiển nhiên nam nhân như vậy không phải một vị đỉnh cấp đùi hoa lão luyện, tiêu thật là một vị tâm địa quang minh chính trực nam nhân, đương nhiên cũng có khả năng là một vị không hiểu phong tình con một sách. Vậy sao? Lưu Thắng Nam trắng non thon dài bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vuốt dưới trên trán mái tóc, mỉm cười nói, lộ ra hai hàng tuyết trắng như bối chỉnh tề hàm răng. Nữ tính hóa động tác, hơn nữa mỉm cười thản nhiên, giờ khắc này, Lưu Thắng Nam tựu như băng tuyết bên trên đón gió tách ra hoa sen, tuy nhiên như trước mang theo ti lạnh như băng, nhưng lại vô cùng xinh đẹp mê người. Ha ha, ngươi cười quả nhiên đẹp mắt. Trương Vệ Đông ánh mắt có chút hiện lên một tia mê loạn, bật thốt lên cười nói. Nói năng ngọt sớt. Lưu Thắng Nam thật đúng là có chút chịu không được Trương Vệ Đông một mảnh chân thành lấy lòng, nhịn không được lần nữa trắng rồi Trương Vệ Đông liếc, gắt giọng. Giờ khắc này, Lưu Thắng Nam ngôn hành cử chỉ vậy thì thật sự có điểm nam nữ liếc mắt đưa tình mập mờ hương vị. Bất quá còn chưa chờ Trương Vệ Đông theo Lưu Thắng Nam nữ người vị mười phần bạch nhãn trong phục hồi tinh thần lại lúc, Lưu Thắng Nam đã phát giác được chính mình khác thường, vội vàng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó ngồi thẳng thân thể, đồng thời cũng lập tức khôi phục bình tĩnh tỉnh táo biểu lộ, chỉ là dưới cổ lại còn nổi ti không có rút đi đỏ ửng. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi Lưu Thắng Nam, tại chính phủ trong cơ quan công tác, rất hân hạnh được biết ngươi. Lưu Thắng Nam vẻ mặt nghiêm mặt địa đạo, mà nói, ta gọi Trương Vệ Đông, Nô Châu Đại học đấy. Trương Vệ Đông thấy thế cũng thu hồi trên mặt mỉm cười, thản nhiên nói, đã biết do ngươi còn là một đệ tử. Gặp Trương Vệ Đông như thế giới thiệu, Lưu Thắng Nam đột nhiên có loại nhẹ nhõm cảm giác, thân thể có chút lười biếng địa tựa ở trên mặt ghế, trên mặt đường cong cũng trở nên nhu hòa một ít. Nữ nhân hôn quan trường vốn là so nam nhân không dễ dàng, một cái nữ nhân xinh đẹp thì càng không dễ dàng. Lưu Thắng Nam 21 tuổi tiến cơ sở, khi đó đúng là hoa thì giờ tuổi tác cùng dung mạo, nếu không là dựa vào lấy nàng đại bá dư huy cùng nàng tỉnh táo ứng đối năng lực, chỉ sợ sớm được quan láo ra nhóm, đám bọn họ quy tắc ngầm rồi. Hiện tại 28 tuổi Lưu Thắng Nam rốt cục coi như là tại giới chính trị hôn ra chút ít trò, chấn đảng ủy bí thư, chính khoa cấp cán bộ, hơn nữa lần này trường đảng học tập về sau, chỉ sợ lập tức muốn đề phó phòng, tầm thường cán bộ ngược lại không dám đánh chủ ý của nàng, thậm chí trước kia một ít dám đánh nàng chủ ý quan lao ra nhóm, đám bọn họ, hiện tại nhìn thấy nàng đều cùng chuột thấy mèo vậy. Nhưng một núi đều xê, một núi cao, cho dù nói ra phó phòng, ở trong quan trường có thể đánh nhau Lưu Thắng nhân vật nam chính ý người hay vẫn là biển đi, hơn nữa đến nơi này cấp độ, nàng vị kia đã về hưu đã nhiều năm đại bá cũng cơ hồ lại không có gì lực ảnh hưởng, hết thể chỉ có thể dựa vào chính cô ta. Bây giờ nghe nói Trương Vệ Đông vẫn chỉ là cái sinh viên, Lưu Thắng Nam cả người dĩ nhiên là buông lòng xuống, thậm chí trong mơ hồ còn cảm nhận được một tia thân phận bên trên cảm giác về sự ưu việt. Trương Vệ Đông gặp Lưu Thắng Nam hiểu lầm chính mình, vốn định giải thích thoáng một phát, nhưng hắn vốn là cái không thích nhiều lời người, lại thấy Lưu Thắng Nam một bộ sớm đã nhận định bộ dạng, cũng tiểu chẳng muốn giải thích. Không phải còn chưa tới khai giảng thời điểm sao? Sớm như vậy đi qua chuẩn bị làm việc ngoài giờ sao? Trầm tĩnh lại về sau, Lưu Thắng Nam đích thoại ngữ cũng tựa hồ nhiều, gặp Trương Vệ Đông không ngôn ngữ, tiểu tò mò hỏi. Không đúng, đúng có một nghiên cứu khoa học hạng mục muốn giúp đỡ làm. Trương Vệ Đông ăn ngay nói thật nói. Nhìn không ra, ngươi còn rất tiến tới, nghỉ hè còn cùng lão sư cùng một chỗ làm nghiên cứu khoa học. Lưu Thắng Nam nói. Trương Vệ Đông cười cười, nói, ta vẫn luôn là so sánh tiến tới đấy. Ngươi người này thật đúng là không hiểu được khiêm tốn nha. Đúng rồi, ta nhìn ngươi cũng là theo Văn Xương huyện lên xe hay sao? Quê quán cũng là Văn Xương huyện sao? Lưu Thắng Nam hỏi. Đúng vậy, ta là bồ núi chân đấy. Trương Vệ Đông gật đầu nói, đón lấy lại hỏi, ngươi đâu rồi, ở đâu cái trấn công tác? Lưu Thắng Nam nhớ tới trước khi Trương Vệ Đông một mực vùi đầu đọc sách, căn bản không có đem mình để vào mắt, về sau cũng là mình mở miệng trước, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút canh cánh trong lòng, gặp Trương Vệ Đông hỏi nàng ở đâu cái trấn công tác, không biết vì cái gì, đột nhiên có loại khoe khoang xúc động, vuốt dưới mái tóc, nói, đúng dịp. Ta cũng là bồ núi trấn, hay vẫn là bồ núi trấn đảng ủy bí thư lâu rồi, lần này là đi trường đảng học tập. Nghe nói trước mắt vị này tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp dĩ nhiên là chính mình cái kia trấn đảng ủy bí thư, Trương Vệ Đông trong nội tâm vẫn là hơi có chút giật mình, bất quá cũng không hơn. Hắn là tiến sĩ, đại học lao sư, chỉ cần biểu hiện được tốt, qua 2 năm có thể bình luận phó giáo sư, đón thêm xuống dưới tiểu là giáo sư, ngoại trừ trong tay quyền lực không cách nào cùng hương trấn đảng ủy bí thư so sánh với, thân phận nhưng lại siêu nhiên. Nói cũng là không có thể hội chỗ thua kém nàng bao nhiêu. Huống chi, Trương Vệ Đông còn có một thân phận khác, tu chân giả, xem người ánh mắt sớm đã cùng người bình thường không giống với lúc trước. Không chỉ nói đối mặt hương trấn đảng ủy bí thư, cho dù Ngô Châu thành phố thị ủy bí thư, hắn cũng sẽ không có bao nhiêu tâm lý gánh nở. À, cái kia chúng ta là chính tông đồng hương rồi. Trương Vệ Đông nghe vậy hời hợt mà nói, không có lộ ra một chút kinh ngạc hoặc là cầu thúc biểu lộ. Lưu Thắng Nam vốn tưởng rằng cái này vừa lên xe tiểu biểu hiện được rất chảnh rất khốc, con mắt cũng không nhìn chính mình liếc sinh viên, nghe được mình nguyên lai like là cái kia cái chấn đảng ủy bí thư, nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sau đó tiểu là câu thúc bất an thậm chí toát ra vẻ mặt định nọt biểu lộ. Dù sao quả đấm của hắn lại ngạnh, cũng không quá đáng chỉ là sinh viên, cùng nàng cái này quản hạt 7 vạn dân chúng, tay cầm quyền hành chấn đảng ủy bí thư cái kia căn bản là không có biện pháp so đấy. Huống chi câu nói sau cùng. Lưu Thắng Nam còn mơ hồ ám chỉ chính mình khả năng lập tức muốn tăng lên. Có thể Lưu Thắng Nam tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình chủ động bạo lộ thân phận, đổi lấy gần kề chỉ là một tiếng hời hợt chính tông đồng hương, trong nội tâm không khỏi địa tiểu một hồi nóng tính. Cảm tình thằng này còn cho là mình lừa gạt hắn kia mà. Cũng không trách Lưu Thắng Nam có loại này hoài nghi, 28 tuổi ngồi trên trấn đảng ủy bí thư vị trí, tại Trung Quốc cái này quốc gia tuyệt đối được xưng tụng tuổi trẻ tài cao, đại lộ hanh thông, phi thường hiếm thấy. Cái này là danh thiếp của ta, nếu như sau khi tốt nghiệp muốn về nhà hương công tác, có thể gọi điện thoại cho ta, ta thật là hoan nghênh sinh viên về quê nhà làm cống hiến đấy. Lưu Thắng Nam theo cặp công văn ở bên trong lấy ra danh thiếp, đưa cho Trương Vệ Đông. Bất quá Lưu Thắng Nam đưa ra danh thiếp sau tiểu cảm thấy một hồi buồn cười, chính mình giàu gì cũng là trông coi 6-7 vạn dân Trung Quốc gia cán bộ, cùng một cái sinh viên so sánh cái gì kỉnh, khoe khoang cái gì. Trương Vệ Đông đương nhiên không có khả năng nghĩ đến Lưu Thắng Nam cầm danh thiếp cho hắn chỉ là nhất thời không phục hành vi, thấy thế có chút sợ run lên, ngược lại cảm thấy cái này nhìn như lanh khốc Lưu thư ký kỳ thật làm người vẫn tương đối nhiệt tình, vội vàng tiếp nhận danh thiếp, quét mắt sau đó tiểu nhét vào trong túi áo đi. Gặp Trương Vệ Đông tiếp nhận danh thiếp, chỉ là tùy ý địa nhìn lướt qua tiểu hướng trong túi áo nhét, một điểm tỏ vẻ đều không có, Lưu Thắng Nam vốn đã thoải mái tâm tình rồi đột nhiên lại trở nên phiền muộn. Thằng này như thế nào hay vẫn là như vậy chảnh? Ta đường đường một cái chấn đảng ủy bí thư, còn là một mỹ nữ, chủ động cho ngươi danh thiếp, ngươi như thế nào cũng phải có chỗ tỏ vẻ à? Được rồi, thằng này ngoại trừ khí lực đại điểm, thì ra là cái không khai khiếu con mọt sách, cùng hắn so đo bằng địa giảm thân phận. Trong nội tâm tuy nhiên như vậy tự an ủi mình, nhưng tổng là có chút khó chịu, biểu lộ cũng tiểu lộ ra càng phát ra lạnh như băng một ít. Trương Vệ Đông ngược lại là không có phát giác được chính mình trong lúc vô tình đã đắc tội vị mỹ nữ kia bí thư. Đem danh thiếp nhét vào trong túi áo về sau, ngẫm lại người ta đều nhiệt tình như vậy, mình cũng có lẽ có chỗ tỏ vẻ, tiện tay theo trong bọc xuất ra trang giấy, trên giấy viết lên số di động của mình, đưa cho Lưu Thắng Nam nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, cái này là số điện thoại của ta, nếu như tại Ngô Châu thành phố có cái gì cần muốn giúp đỡ, có thể gọi điện thoại cho ta. Nghĩ khá lắm, ta đường đường chấn đảng ủy bí thư cho ngươi một cái sinh viên gọi điện thoại. Còn cần ngươi hỗ trợ? Ngươi cho là mình là ai vậy? Ngô Châu thành phố thị trưởng sao? Lưu Thắng Nam trong nội tâm không phục địa nói thầm một câu, nhưng cuối cùng Trương Vệ Đông là nói câu chi kỷ, tuy nhiên lời này rất có loại nâng lên chính mình hương vị, Lưu Thắng Nam hay vẫn là rất được dùng địa thò tay tiếp nhận tờ giấy. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng không thể nói chính mình không có thời gian a. Tiếp nhận tờ giấy về sau, Lưu Thắng Nam tùy ý quét mắt trên tờ giấy số điện thoại, sau đó đem nó nhét vào trong bọc, chỉ là nhét thời điểm, ma xui quỷ khiến địa bật thốt lên nói câu. Chương 4 Phó viện trưởng. Sách mới thượng truyền trong lúc, cần hội viên điểm kích, cất chứa, đề cử. Bái tạ. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Lưu Thắng Nam trong nội tâm lập tức tiểu trở nên phiền muộn vô cùng, cảm tình chính mình thật đúng là hiếm có thằng này rồi. Ngược lại là Trương Vệ Đông không có cảm thấy lời này có cái gì không ổn, nghe vậy cười cười nói, chỉ cần không phải thật sự thoát thân không ra, ta nhất định theo gọi theo đến. Trương Vệ Đông lời này nói rất đúng đủ thành ý, có thể nghe vào Lưu Thắng Nam trong thai lại càng phát địa ngột ngạt. Đây là cái gì thái độ đi? Ta gọi điện thoại cho ngươi, còn phải nhìn ngươi có thể hay không an bài ra thời gian đến. Bất quá lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng, Lưu Thắng Nam tổng khó mà nói, nhà, ta đường đường một mỹ nữ bí thư gọi điện thoại cho ngươi, đó là để mắt ngươi, ngươi còn 3 lần 4 lượt đấy. Được rồi, cùng thằng này càng kéo chỉ biết càng tâm phiền. Lưu Thắng Nam trong lòng nghĩ muốn, một lần nữa cầm lên thanh niên trích văn, quyết định không hề để ý tới Trương Vệ Đông, về phần cứ gọi điện thoại. Cái kia càng là muốn đều không đi muốn. Trương Vệ Đông gặp Lưu Thắng Nam một lần nữa cầm lấy thanh niên trích văn, tuy nhiên trong nội tâm hơi có chút tiếc nuối không thể tiếp tục cùng mỹ nữ nói chuyện với nhau xuống dưới, nhưng là mừng rỡ gặp bên thai tử thanh sạch, cũng sẽ không tâm không có lá gan địa một lần nữa cầm lấy độc giả là xem. Thấy mình cầm lấy thanh niên trích văn, Trương Vệ Đông cũng lập tức cầm lấy độc giả, nghiêm túc đọc qua, Lưu Thắng Nam không khỏi địa lại một hồi phiền muộn. Thằng này nguyên lai đã sớm chê ta phiền. Ước gì ta không muốn quấy rầy hắn đọc sách. Cứ như vậy, hai người lặng lặng yên đọc sách, một mực chứng kiến Ngô Châu dưới chợ xe lửa, ai cũng không nói bên trên một câu nói nhảm. Mà đáng thương Lưu thư ký lần đầu tiên trong đời, bởi vì nam nhân không quấy rối nàng mà cảm thấy cực độ phiền muộn. Cũng may xuống xe thời điểm, Trương Vệ Đông cuối cùng chủ động giúp nàng lấy chuyến về lý, làm cho nàng phiền muộn tâm tình có chút đạt được một ít an ủi. Nhưng khi ngồi trên xe taxi, hồi tưởng lại chính mình vừa rồi bởi vì Trương Vệ Đông tiện tay giúp nàng lấy thoáng một phát hành lý, vậy mà hội sinh ra một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, không khỏi lại là một hồi phiền muộn. Lúc nào, chính mình vậy mà luân lạc tới bực này tình trạng rồi. Đưa mắt nhìn Lưu Thắng Nam ngồi xe taxi tuyệt trần mà đi, nhớ tới nàng quay người rời đi lúc, màu đen bút máy túi quần khỏa hạ ngạo nghệ ướn lên đầy đặn bờ mông cùng lại dài lại thẳng cặp đùi đẹp, Trương Vệ Đông trong lòng rốt cục nổi lên một tia nếu có điều mất đích buồn vô cớ. Sau đó tiện tay đưa tới một chiếc xe taxi, cũng ngồi lên. Đi Ngô Châu Đại học. Theo sau. Ngay tại Trương Vệ Đông chỗ ngồi xe taxi kia khởi động lúc, cách đó không xa, một cỗ chén vàng trong xe vang lên hổ ca thanh âm. Ngô Châu Đại học ở vào Ngô Châu thành phố Đông Giao, thuộc về khu Đông Thành, dựa vào núi gặp nước, chiếm diện tích hơn 2.000 mẫu, là cái phong cảnh tú lệ đại học. Duy nhất chỗ không hoàn mỹ là chung quanh so không được trung tâm chợ náo nhiệt phồn hoa. Nhưng bởi vì Ngô Châu Đại học, còn có cách đó không xa khác mấy chỗ viện trường học nguyên nhân, bốn phía hay vẫn là mở lên không ít cửa hàng, nhất là tiểu tiệm cơm, tiệm inter rậm rạp trường học chung quanh, còn có mấy cái chủ yếu làm đệ tử sinh ý quán bar. Nguyên lai thằng này là Ngô Châu Đại học đấy. Tiểu tử, lúc này ngươi nhất định phải chết. Chén vàng xe tại Đại học Đại Môn đối diện ngừng lại, trong xe Hổ Ca cùng một gầy một béo hai cái lưu manh đưa mắt nhìn xe taxi khai nhập cửa trường, lộ ra vẻ mặt hung ác. Tốt rồi, mặt xẻo ngươi ở nơi này cho láo tử chằm chằm vào. Ta ba người đi trước tìm một chỗ ăn thật ngon bên trên dừng lại một chầu, phao cái chân đi đi mệt nhọc. Tiểu tử kia như đi ra, ngươi lập tức gọi điện thoại cho ta, xem láo tử không chơi chết hắn. Hổ Ca gặp đã biết Trương Vệ Đông đặt chân đấy, tự không muốn lại trên xe ở lại đó, vô vô ngồi ở vị trí lái lên, trên trán có một đạo vết sẹo nam tử, nói ra. Hắc hắc, chẳng phải một cái sinh viên sao? Chờ hắn đi ra, ta trực tiếp đi lên đánh cho hắn một trận chẳng phải được, cái đó dùng được lấy huy động nhân lực đấy. Mặt sẹo không cho là đúng địa đạo, mà nói. Tiểu tử này là cái người luyện võ. Hổ Ca nghe vậy khỏe miệng mất tự nhiên địa khẽ động vài cái, ngượng ngùng nói, sau đó xuống xe. Tại trên xe lửa, trước công chúng xuống, bị một người thư sinh cho vung văng ra, loại này mất mặt tai nạn xấu hổ Hổ Ca thật đúng là không mặt mũi nói ra miệng. Tại hoàn cảnh khoa học cùng công trình học viện phó viện trưởng văn phòng, Trương Vệ Đông gặp được Tần Cầu Vồng giáo sư. Tần Cầu Vồng giáo sư năm nay 35 tuổi, là cái bộ dáng nữ nhân xinh đẹp. Cân xứng tư thái, trắng nõn làn da, sáng ngời con mắt, ngang thai tóc ngắn, toàn thân lộ ra cổ ung dung đoan trang, gọn gàng, còn có thành thục nữ tính gợi cảm mê người bộ dạng thùy mị. Cho nên tuy nhiên đây là tự phỏng vấn sau Trương Vệ Đông lần thứ hai nhìn thấy Tần Cầu Vồng giáo sư, vẫn có trước mắt đông nhiên sáng ngời cảm giác. Ngươi tiểu tạm thời ở trường học giáo sư độc thân trong túc xá A, cái chìa khóa ta đã giúp ngươi lấy được. Đúng rồi, đây là cơm tạm, ngươi sung tiền tiến đi có thể. Hai ngày này đoán chừng ngươi muốn trước đem gian phòng của mình hảo hảo thu thập bố trí một phen, nên mua hàng ngày đồ dùng còn phải đi mua trở lại. Hậu thiên chúng ta mới hảo hảo thương lượng tan học để sự tình, ngươi xem có vấn đề sao. Hai người bắt chuyện qua về sau, Tần Cầu Vồng giáo sư theo trong ngăn kéo xuất ra một chuỗi cái chìa khóa cùng một trương giáo sư chuyên dụng cơm tạp đưa cho Trương Vệ chủ nhà. Không có vấn đề, bất quá Tần giáo sư có thể hay không trước tiên đem đầu để tương quan tư liệu cho ta thoáng một phát, hai ngày này nếu có thời gian ta sẽ xem trước thoáng một phát, như vậy hậu thiên câu thông cũng thuận tiện một ít. Trương Vệ Đông tiếp nhận cái chìa khóa nói. Tần Cầu Vồng giáo sư nghe vậy nhìn xem Trương Vệ Đông, sáng ngời hưu thần trong đôi mắt hiện lên một tia thưởng thức ánh mắt. Tần Cầu Vồng giáo sư là cái nước Đức hải quy, du học về, tiến sĩ, có lẽ là bởi vì tại nước Đức thời gian ngốc trường nguyên nhân, làm sự tình nhiễm lên nước Đức người thực sự cầu thị, cẩn thận tỉ mỉ tác phong. Nhưng ở Trung Quốc, dù là tại học thuật hào khí nhất đậm đặc, nhất có lẽ giảng hiện thực cầu đúng vậy trong đại học, Tần Cầu Vồng giáo sư cái này một bộ tác phong hay vẫn là cùng chung quanh không hợp nhau, lộ ra đặc biệt đông cứng. Bất quá, Tần Cầu Vồng giáo sư dù sao cũng là có thực học nhân tài. Về nước ngắn ngủn vài năm tiểu xin đến cũng chủ trì tốt mấy cái quốc gia cấp, tỉnh cấp giảng bài đề, phát biểu nhiều quyển sách ở trong nước, trên quốc tế có phần có sức ảnh hưởng luận văn. Cho nên 34 tuổi năm đó, nàng không chỉ có bị bê. Bộ giáo dục trao tặng trường giang học giả đặc xính giáo sư danh xưng, cùng năm còn ngồi trên học viện phó viện trưởng vị trí. Người châu Á thích nhất đúng là quyền lực đấu đá, dù là tại trong đại học cũng giống như vậy. Tần Cầu Vồng giáo sư không có ngồi trên phó viện trưởng vị trí lúc, dù sao có thực học còn tại đó. Dù là tác phong vô cùng nghiêm cẩn chút ít, cũng không ai cùng nàng náo mâu thuẫn. Nhưng ngồi xuống bên trên phó viện trưởng vị trí về sau, thân là học viện lãnh đạo tiểu khó tránh khỏi liên quan đến cùng mặt khác giáo sư cùng lãnh đạo quyền lực, lợi ích tranh chấp, nàng loại này đâu ra đấy tác phong mà bắt đầu đắc tội với người rồi. Đã đến năm thứ hai, loại này mâu thuẫn tiểu trở nên càng phát ra bén nhọn. Làm cho hiện dưới tay nàng có một tiến sĩ sinh ra tai nạn xe cộ, muốn bắt cái chênh lệch, sửng sốt tìm không thấy người thích hợp. Không phải nàng không thích người khác, tác phong, tiểu là người khác không thích hắn tác phong, thoái thác không có thời gian. Rơi vào đường cùng, lúc này mới muốn Trương Vệ Đông sớm đến học viện đưa tin. Người luôn hội biến, Tần Cầu Vồng trở thành đã hơn một năm học viện phó viện trưởng, đương nhiên cũng dần dần lấy ra điểm tại Trung Quốc làm người làm việc môn đạo đến. Vốn nàng cho rằng vội vã như vậy đem Trương Vệ Đông gọi tới, sợ trong lòng của hắn hội không tình nguyện. Ngược lại là không nghĩ tới, nàng một ngày trước gọi điện thoại, ngày hôm sau hắn tiểu chạy tới học viện. Hơn nữa chủ động yêu cầu trước tiên đem nghiên cứu khoa học tư liệu qua một lần. Loại này tác phong nhưng lại có phần làm cho nàng thưởng thức, không thiếu được làm cho nàng đối trước mắt vị này nhã nhặn trắng nón người trẻ tuổi sinh ra một tia hảo cảm. Đi, ngươi chờ ta với, ta bắt tay đầu tư liệu hơi chút sửa sang lại thoáng một phát cho ngươi. Bất quá ngươi hôm nay vừa xong, còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, cũng không muốn khiến cho quá mệt mỏi. Cái này đầu đề tuy nhiên ra điểm biến hóa, thời gian có chút khẩn trương, nhưng cũng không kém cái này một hai ngày. Tần Cầu Vồng một bên tại chủ trên bàn thu thập tư liệu, vừa nói. Trong giọng nói lộ ra một tia quan tâm, cùng nàng bình thường đâu ra đấy công tác tác phong có chút bất đồng. Tốt, ta sẽ chú ý, nếu như không có chuyện gì khác tỉnh, ta đi trước. Trương Vệ Đông tiếp nhận Tần Cầu Vồng đưa tới tư liệu, thản nhiên nói. Tần Cầu Vồng nhẹ gật đầu, nói, ngươi trước mau lên. Cáo biệt Tần Cầu Vồng giáo sư, Trương Vệ Đông kéo lấy dương hành lý một đường hướng giáo sư độc thân ký túc xá đi đến. Giáo sư độc thân ký túc xá láng giềng gần lấy đệ tử ký túc xá, là một tràng 7 tầng lâu phòng ở thứ đồ vật hai bên có tất cả một cái đầu bậc thang, một cái hành lang quá khứ là một loạt gian phòng. Trương Vệ Đông gian phòng tại lầu 7, 701. Trương Vệ Đông một tay mang theo dương hành lý một hơi bỏ tới lầu 7, sau đó ngẩng đầu nhìn lên 701. Tiểu tại đây rồi, Trương Vệ Đông một tay mang theo dương hành lý, một tay móc ra Tần Cầu Vồng giáo sư cho cái chìa khóa, sau đó chuẩn xác không sai địa cắm vào ổ khóa. Nhưng cái chìa khóa không đúng, vòng vo hạ không có chuyển động. Trương Vệ Đông vô ý thức địa tiểu dùng sức đẩy hạ môn, môn vậy mà không khóa, mở. Bất quá môn mới mở ra, Trương Vệ Đông tròng mắt tiểu lập tức thẳng. Trong phòng có người, hơn nữa còn là một tuổi trẻ nữ nhân. Không chỉ có như thế, nữ nhân kia còn chính quay mắt về phía hắn, hai tay ngoặt, khom, đến phía sau lưng đang cố gắng mà nghĩ đem hồng nhạt bờ dạ áo ngực móc cài lên. Bởi vì bờ dạ áo ngực còn không có cài lên, cho nên nữ nhân trước ngực hai luồng tuyết trắng đầy đặn lộ ra hơn phân nửa, nửa che nửa đậy cực kỳ mê người. Chương 5, quất, dình coi quất, nam. Sách mới vừa lên truyện, tạm thời còn không có bất kỳ chính thức đề cử. Cho nên có thể xông lên trang đầu bảng truyện mới riêng là trước mắt tốt nhất đề cử quảng cáo. Hiện tại quyển sách chỉ kém một gã tiểu bên trên trang đầu bảng truyện mới đơn rồi, các huynh đệ tỷ muội thêm chút sức giúp đỡ chút, có 138 đọc sách lưới tài khoản, thỉnh không muốn ngại phiền toái tài khoản điểm kích, cất chứa. Đề cử, hỗ trợ đem quyển sách chống đi tới. Nếu như hôm nay có thể trên đỉnh trang đầu bảng chuyện mới đơn, buổi tối hội lại càng một chương. Khắc, phi thường cảm tạ một ít lao các bạn đọc quăng đánh giá phiếu vé, ta biết rõ những này phiếu vé là cần tiền vương mua, rất cảm động, trải qua hơn mấy tháng lại hồi 138 đọc sách lưới, còn có thể chứ. NG kiến nhiều như vậy khuôn mặt cũ. Đại học khoa chính quy 4 năm, to lớn bác liền đọc 4 năm, 8 năm thời gian, Trương Vệ Đông đô quá bận rộn việc học cùng tu luyện. Không có nói qua một người bạn gái, cái này hay là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy nữ nhân đang tại hắn mặt mặc áo lót. Dù là lòng hắn tính cực kỳ kiên định, trong lúc nhất thời cũng thấy huyết khí bên trên đằng, trong mắt kìm lòng không được địa tiểu rơi vào cái kia hai luồng tuyết trắng cao thẳng bên trên. Nữ nhân hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có lạ lẫm nam nhân tùy tiện xông vào gian phòng của nàng, lập tức mắt tròn váng, cầm bờ ra áo ngực dây đeo hai tay trong lúc bất chi bất giác nuối lỏng ra, đợi nàng phục hồi tinh thần lại về sau, muốn bắt ở dây đeo lúc. Dây đeo đã theo nàng bóng loáng non mịn vai một đường trượt đến tuổi trỏ. Hai luồng đầy đặn lập tức hoàn toàn bạo lộ tại không khí ở bên trong, lồng lộng rung động, rất tròn cao thẳng, nói không nên lời rung động lòng người. Thật lớn, tốt rất. Trương Vệ Đông trong nội tâm vô ý thức địa toát ra bốn chữ. A. Một tiếng cao decibel thét lên bỗng nhiên tiếng nổ. Trương Vệ Đông cũng tùy theo lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, vội vàng thối lui ra khỏi gian phòng, còn thuận tay đóng lại cửa phòng. Nhưng này hai luồng lồng lộng rung động, rất tròn cao thẳng trong lúc nhất thời lại như thế nào cũng không cách nào theo trong đầu xóa đi. Đóng cửa lại về sau, Trương Vệ Đông ngẩng đầu nhìn mắt trên khung cửa biển số nhà. Đúng vậy, tiểu là 701A, tại sao có thể có nữ nhân đang ở trong phòng ta thay quần áo đâu này? Trương Vệ Đông có chút nhíu mày, đang muốn gõ cửa hỏi đến tuột cùng, môn đột nhiên bị kéo ra, một người mặc ấn có đốm đồ án tờ sợt cùng bó sát người quần jean, tết tóc đuôi ngựa biển nữ người hùng hổ điệu từ trong phòng vào ra. A. Cao decibel tiếng thét chói tai lần nữa tại trong hành lang vang lên. Nữ nhân không nghĩ tới Trương Vệ Đông rình coi chính mình thân thể về sau, lại vẫn dám đứng tại cửa ra vào, đợi nàng phát hiện cửa ra vào còn đứng lấy người nam nhân kia lúc, dù là Trương Vệ Đông liền lùi lại vài bước, nàng cao ngất bộ ngực sữa hay vẫn là làm việc nghĩa không được chùn bước địa rất nhanh đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đặt ở Trương Vệ Đông trên lồng ngực. No đủ, kinh người lực đàn hồi, lại để cho chưa bao giờ cùng nữ nhân từng có tiếp xúc thân mật Trương Vệ Đông. Cảm thấy một hồi hít thở không thông, cái loại cảm giác này đúng là như vậy mê người, như vậy tiêu hồn thức cốt, tuy nhiên gần kề chỉ là vừa chạm vào đã phân, hãy để cho hắn trong lòng dâng lên một cổ đem nàng ôm vào trong ngực, hung hăng trả đạp một trận xúc động. ngươi, lưu manh. Tiếng thét chói tai về sau, nữ nhân chỉ vào Trương Vệ Đông mặt đỏ bừng địa mắng. Cũng may bây giờ là trong kỳ nghỉ hè, bọn hắn lại là ở lầu chót, lầu 7 ngoại trừ hai người bọn họ không có những người khác, bằng không Trương Vệ Đông ngày đầu tiên đi làm đã bị nữ nhân như vậy chỉ vào cái mũi mắng lưu manh, thanh danh chỉ sợ tiểu xấu. Lưu manh, ta còn muốn hỏi ngươi như thế nào chạy đến phòng ta ở bên trong đâu này. Trương Vệ Đông tuy nhiên không thích nhiều lời, nhưng người ta đều đem lưu manh cái này chụp mũ khấu trừ đến trên đầu của hắn, đương nhiên muốn ra sức phản bác. Gian phòng của ngươi. Xin nhờ ngươi mở to hai mắt thấy rõ sở biển số nhà. Nữ nhân gặp Trương Vệ Đông xem đi thân thể của mình, còn cắn ngược lại chính mình một ngụm, tức giận đến thiếu chút nữa tiểu muốn điên rồi. 701, đúng vậy a, ngươi xem cái này là chìa khóa của ta. Tuy nhiên nữ nhân trợn mắt trừng trừng, tựa hồ hận không thể theo trên người hắn cắn xuống một ngụm thì đến, nhưng Trương Vệ Đông dù sao không phải con mọt sách, hắn chỉ là mấy năm này say mê tu luyện, thiểu lấy người liên hệ mà thôi. Tất nhiên là minh bạch nữ người thân thể bị một cái lạ lẫm nam nhân nhìn vừa vặn, nóng tính đại điểm rất bình thường. Đương nhiên minh bạch quy minh bạch, Lý Trương Vệ Đông hay là muốn nói kể tinh tưởng, hắn cũng không muốn không minh bạch địa lương đeo lưu manh tội danh. 701. Ngươi mắt bị mù sao? Đây là nữ nhân gặp Trương Vệ Đông còn dám nói xạo, quay đầu cắn răng chỉ vào biển số nhà hồn hển địa mắng, chỉ là mắng đến một nửa, nàng nhưng lại trợn tròn mắt. 707 thứ 27 thượng diện quét ngang không biết lúc nào vậy mà mất, biến thành một. Trương Vệ Đông là người thông minh, gặp nữ nhân mắt tròn váng, lập tức liền nghĩ đến mỗi loại khả năng, quay đầu hướng bên cạnh gian phòng xem xét, 706, Trương Vệ Đông lập tức cũng trợn tròn mắt. 701 gian phòng bên cạnh đương nhiên không thể nào là 706. Hiểu lầm, ngươi xem ta là mới tới lao sư, cái này là chìa khóa của ta, 701, không nghĩ tới. Trương Vệ Đông lúc này đương nhiên biết rõ chính mình lầm xông người ta gian phòng. Vội vàng xuất ra cái chìa khóa ý đồ giặt rửa thoát đùa nghịch lưu manh hiểm nghi. Nữ nhân nghiêng qua mắt Trương Vệ Đông trong tay cái chìa khóa, lúc này cũng hiểu được việc này là hiểu lầm, nhưng vô duyên vô cớ bị người xem đi thân thể, cho dù nàng tính tình dù cho, cũng không cách nào nhịn được hạ cơn tức này, chớ nói chi là nàng vốn cũng không phải là tốt gây chủ. Hiểu lầm. Ngươi nói hiểu lầm là được rồi sao? Nữ nhân khí đạo. Vậy ngươi muốn thế nào? Cứ việc nói tốt rồi, ta lại không phải cố ý muốn nhìn lên đấy. Trương Vệ Đông nhún vai, vẻ mặt phiền muộn bất đắc dĩ địa hỏi ngược lại. Nữ nhân xem xét Trương Vệ Đông cái kia phó biểu lộ, ngược lại giống như hắn chịu thiệt giống như, vốn thật vất vả đè xuống nộ khí, đang địa thoáng một phát lại tất cả đều như núi lửa giống như bạo phát ra. Có thể lại cứ còn không biết trả lời như thế nào Trương Vệ Đông hỏi lại, chẳng lẽ cũng muốn hắn cởi quần áo ra lại để cho chính mình xem trở lại, hay hoặc là gọi tới cảnh sát, có thể như vậy có thể định hắn tội gì đâu này. Nói sau bị một cái lạ lẫm nam nhân xem đi thân thể. Cũng không phải cái gì quang vinh sự kiện, như khiến cho toàn bộ trường học đều biết mặt của mình chẳng phải là mất hết rồi hả. Trong lòng nộ khí như núi lửa bộc phát, vốn lại không cách nào phát tác, loại cảm giác này thật đúng là khó nhận lấy lại để cho người phát điên. Nữ nhân tức giận đến mặt đều nhanh thanh rồi, như hành tây ngọc chỉ điểm lấy Trương Vệ Đông chót mũi, ngươi rồi cả buổi rốt cục nhảy ra bốn chữ đến vô sỉ hạ lưu. Trương Vệ Đông vốn là thiểu lấy người liên hệ đích nhân vật, hôm nay lại là ăn nói khép nép giải thích, còn nói tùy ý đối phương để điều kiện. Có thể nói là lần đầu tiên sự tình rồi. Thật không nghĩ đến đối phương không chỉ có đúng lý không cho người, đầu ngón tay còn vẫn đối với hắn chót mũi, mắng hắn vô sỉ hạ lưu. Lúc này Trương Vệ Đông thực chất bên trong ngạo khí cũng rốt cục bị kích phát ra đến, thò tay nhẹ nhàng đẩy ra còn chỉ vào chính mình chót mũi thon dài ngón tay ngọc, sau đó kéo lấy dương hành lý quay thân tiểu hướng 701 gian phòng phương hướng đi đến. Vốn Trương Vệ Đông nếu như thành thành thật thật đứng đấy lại để cho nữ nhân phát tiết một trận, nữ nhân phát tiết đã xong. Không chừng sự tình cũng tiểu vạch trần đi qua. Có thể Trương Vệ Đông như vậy vốn éo thân, cái loại này lạnh lùng tún tún bộ dạng, lập tức lại để cho nữ nhân như là bị dẫm ở cái đuôi kịch tì đồng dạng, hồn hển địa âm thanh kêu lên, ngươi cho cô nãi nãi đứng lại. Ngươi còn có lý có phải không? Hay vẫn là một câu, đây là hiểu lầm. Ngươi nếu như có điều kiện gì có thể nói ra, có thể tiếp nhận ta đây hội đền bù tổn thất cho ngươi. Bất quá hảo tâm nhắc nhở một câu. Lần sau thay quần áo thời điểm nhớ rõ khóa cửa. Trương Vệ Đông nghe vậy dậm chân quay người thản nhiên nói, sau khi nói xong xoay người lần nữa rời đi. Ta, ngươi hỗn đản. Nữ nhân nhìn xem Trương Vệ Đông bóng lưng rời đi, khóc không ra nước mắt. Đại thử giả, lâu bảy ngoại trừ nàng một mực không người ở, nàng làm sao biết lại đột nhiên toát ra một cái tân lao sư đến. Nói sau ở nơi này mỗi người đều là đại học lao sư, cái nào hội liền gõ cửa đều không gõ tiểu xông loạn người khác gian phòng. Đương nhiên trước kia thay quần áo lúc, nàng vẫn luôn là khóa cửa, nhưng ai có thể tưởng đến cứ như vậy một lần sơ sẩy, lại bị người xem đi chính mình chân tàng 26 năm lượng bé thỏ trắng đây này. Nữ nhân tiếng mắng mới rơi xuống, lối đi nhỏ một đầu khác truyền đến phịch một tiếng tiếng đóng cửa. Cái kia tục tiểu rình coi nam, đã liền người mang hành lý trốn vào 701 gian phòng. Mới tới lão sư, tốt, rất tốt, bà cô nếu không đem ngươi cả được chết đi sống lại, sống đến chết đi tiểu không họ Tô. Nữ nhân bản muốn xông tới một cước đá văng trương vệ đông cửa phòng, nhưng thấy đối diện lâu đã có người tại thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, cuối cùng không dám đem tình thế mở rộng, chỉ có thể chầm chầm vào trương vệ đông 701 gian phòng nghiến răng nghiến lợi địa một chữ dừng lại một chầu nói. Nữ nhân ở bên ngoài nghiến răng nghiến lợi, trương vệ đông đã vô tâm không có lá gan địa bông dương hành lý, bắt đầu đánh giá đến chính mình ký túc xá. Ký túc xá cũng không tệ lắm, có khoảng 40 mét vuông, một chu một vệ một sảnh một phòng còn lốp một cái tiểu sân thượng. Mặc dù nói ngoại trừ phòng ngủ coi như rộng rãi bên ngoài, phòng bếp nhà hàng cái gì đều nhỏ bé, nhưng một người ở hay vẫn là rất thoải mái, thu thập cũng thuận tiện. Ký túc xá ngoại trừ đơn giản lắp đặt thiết bị bên ngoài, có thể nói bên trên là nhà chỉ có 4 bức tường, không đáng đáng, trương vệ đông muốn chủ tiến đến khẳng định phải trắng trợn mua sắm một phen. Bất quá cái này cũng đang hợp trương vệ đông tâm ý, hắn là cái ưa đơn giản sạch sẽ người, nếu như trong phòng bày đầy người khác sử đã dùng qua thứ đồ vật, ngược lại tâm phiền. Xem ra hôm nay muốn suốt đêm ngồi xuống rồi, trương vệ đông đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, gặp không sai biệt lắm đã đến ăn cơm chiều thời gian, biết rõ mua chút ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng còn kịp, nhưng giường, máy giặt quần áo chờ đại kiện đồ vật chỉ sợ muốn ngày mai rồi. Ký túc xá không đáng đáng không có gì hay xem, trương vệ đông hai mắt quét một vòng cũng tiểu không sai biệt lắm, kế tiếp tiểu là đi ăn cơm sau đó mua sắm. Trương vệ đông đem hành lý dương đặt tại phòng ngủ, sau đó ra cửa, chậm gì gì địa đi xuống lầu. Nô Châu Đại học sân trường phong quang rất không tồi, không khí cũng rất tươi mát. Trường học đằng sau dựa vào tòa hơn 100 mét cao tiểu sân khâu, trong sân trường khắp nơi có thể thấy được như đệm màu xanh hoa cỏ cùng cao lớn thẳng tắp cây thủy sam mục. Trong sân trường còn có một trường 100 mẫu đại tiểu hồ, trong hồ còn có một tiểu đảo nhỏ tự, có tòa khúc hành lang tiểu hợp với đảo giữa hồ. Dưới trời chiều, mấy chiếc thuyền nhỏ trong hồ nhộn nhạo lấy, thỉnh thoảng truyền đến thanh xuân cười vui âm thanh. Đi tại trong sân trường bóng rừng trên đường. Nhớ tới hôm nay bắt đầu chính mình muốn tại đây tòa phong cảnh tú lệ, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch hợp lòng người trong đại học làm nghiên cứu khoa học công tác cùng làm gương sáng cho người khác, trương vệ đông bước chân không khỏi trở nên nhẹ nhanh. Chẳng qua là khi hắn ngẩng đầu nhìn đến một cái quen thuộc bóng lưng lúc, cước bộ của hắn bất chi bất giác để lại trì hoãn xuống, nhớ tới về sau muốn cùng nữ nhân kia làm hàng xóm, dưới khóe miệng ý thức địa tiểu câu dẫn ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, bất quá trong đầu cũng đồng thời hiện lên cái kia hai luồng lồng lộng rung động. Rất tròn cao ngất. Có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6 đặc biệt mẫn cảm nguyên nhân, trương vệ đông cách nữ nhân kia chí ít có 20 m xa, hơn nữa bởi vì tu luyện nguyên nhân, bước chân có thể nói là đạp tuyết vô ngân, không phát ra một điểm thanh âm. Nhưng nữ nhân kia lại sửng sốt cảm ứng được trương vệ đông, mạnh mà quay đầu hung dữ địa trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó trong lô mũi phát ra một tràn ngập hỏa dược khí tức tiếng hư lạnh, một lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục đi lên phía trước. Trương vệ đông gặp nữ nhân kia một bộ hung dữ, hận không thể ăn hết bộ dáng của hắn, khoe miệng cười khổ lại đậm đặc thêm vài phần. Nữ nhân quả nhiên là lão hổ, chó không được a. Nhưng bị nữ nhân ác như vậy hung ác trừng mắt liếc, trương vệ đông ánh mắt nhưng lại không tự chủ được hoàn toàn bị nàng hấp dẫn đi. Gần 1m7 vóc dáng, hai cái đùi tại quần jean bao khóa xuống, lộ ra đặc biệt thon dài cùng rất tròn, mông đít nhỏ vểnh lên, theo hai chân di chuyển uốn éo bãi xuống tràn đầy thanh xuân hấp dẫn, lại để cho người hận không thể tiến lên vô nhẹ nhẹ đánh thoáng một phát. Trương vệ đông lúc này mới phát hiện mình trong lúc vô tình đắc tội nữ nhân, không chỉ có bộ ngực đầy đặn cao thẳng, sau lưng nhìn sang vậy mà cũng là như vậy dáng vẻ thước tha mềm mại, chính là nam nhân tha thiết ước mơ trước sau lồi lõm loại hình nữ nhân. Nghĩ đến trước sau lồi lõm, trương vệ đông không khỏi vừa mịn mảnh nhớ lại thoáng một phát nữ nhân kia dung mạo. Chương 6, trả thù. Sách mới thượng truyền trong lúc, cầu hội viên điểm kích, đề cử, cất chứa. Bái tạ. Đậm nhạt thích hợp lông mày kẻ đen, thu thủy giống như mắt to. Dậm dạp hơi vểnh lông mi, thẳng tắp mũi ngọc như tinh điêu ngọc mài giống như tinh xảo, ở mức nhu nhu gợi cảm cặp môi đỏ mọng. Được, lần này mình đắc tội không chỉ có là một vị dáng người cao gầy gợi cảm, hơn nữa hay vẫn là diện mạo mỹ lệ nữ nhân, cũng không biết nữ nhân này trong trường học có bao nhiêu hộ hoa sứ giả, trương vệ đông không khỏi lắc đầu, khoe miệng cười khổ lại đậm đặc thêm vài phần. Nhớ năm đó học đại học lúc, ngủ chung phòng Hồ Chí Dũng tiểu là trong lúc vô tình đắc tội một vị hoa hậu giảng đường cấp mỹ nữ. Không chỉ có cơ hồ đã trở thành toàn bộ trường học nam sinh công địch, mà ngay cả ngủ chung phòng mấy cái nam sinh đều đối với hắn đã tiến hành cực kỳ tàn ác tàn phá. Đối với chuyện này, trương vệ đông có thể nói ký ức hãy còn mới mẻ. Không nghĩ tới, mình mới vừa tới trường học mà đắc tội như vậy một vị mỹ nữ, nhưng lại thấy được nàng tê e giờ. Ấy ngực hai tòa cao điểm. Được rồi, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta thế nhưng mà tu chân giả, sợ ai kia mà. Trương Vệ Đông Dương mắt không kiêng nể gì cả địa hung hăng trà sát mắt cái kia vặn vẹo lấy bờ ngông, nói thầm. Có thể muốn mặc dù nghĩ như vậy, đem làm mỹ nữ tại chỗ ngã ba rẽ ngang, hướng căn tin phương hướng đi đến lúc, Trương Vệ Đông hay vẫn là lựa chọn hướng trường học cửa lớn phương hướng đi đến. Hắn lựa chọn đi bên ngoài quán cơm nhỏ ăn cơm. Trương Vệ Đông vừa đi ra khỏi cửa trường, ngồi ở xe du lịch gì bệ ở bên trong mặt sẹo liền phát hiện hắn, hai mắt bắn ra hai đạo hung quang. Hừ, không biết sống chết. Cơ hồ đồng thời, Trương Vệ Đông khỏe mắt liếc qua xa xa liếc mắt xe du lịch gì bệ ấy, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, bước chân lại không có chút nào dừng lại địa dọc theo đông mới lộ đi lên phía trước đi. Khu đông thành trí tôn đô thị giải trí, lầu 3 một gian mát xa trong phòng. Hổ ca ăn mặc quần đùi ghé vào phủ lên tuyết trắng ga giường trên giường, một trái một phải có hai cái mặc màu trắng áo ba lỗ sau lưng cùng màu trắng váy ngắn nữ thợ đấm bóp chính cho hắn đắn đo lấy bả vai. Bó sát người màu trắng áo ba lỗ sau lưng đem hai cái nữ thợ đấm bóp bộ ngực đầy đặn phát họa được đường cong lộ ra, màu trắng dưới váy ngắn, một đôi tuyết trắng rất tròn chân dài, phối hợp cặp kia nết lên cực cao đường vòng cùng cao gót giày sang đan, khiến cho nữ thợ đấm bóp toàn thân đều tràn đầy hấp dẫn mị lực. Bất quá hổ ca hôm nay lại quét qua ngày xưa sát tâm, lần đầu tiên địa không có đối với lấy bên người hai cái nữ thợ đấm bóp dở trò, chỉ là ngẫu nhiên thò tay tại các nàng rất tròn trên mông đít sờ lên một lượng đem. Như thế nào nay thiên trên xe lửa gặp được cái kia cô nàng thật sự có xinh đẹp như vậy? Cho người đối với những nữ nhân khác đều để không nổi hứng thú rồi. Ghé vào bên cạnh trên giường nam tử nghiêng qua hổ ca liếc, cười nói. Nam tử này đại khái chừng 30 tuổi, giữ lại một đầu phiêu giật tóc, khổ người so về hổ ca kém không ít, nhưng toàn thân cơ bắp căng cứng, đường cong rõ ràng, như là một đầu báo săn. Nam tử hai tay so thường nhân trường một ít, bàn tay cũng so thường nhân đại, đốt ngón tay bao trùm lấy giày đặc vết chai. Hắn tiểu là hổ ca lão đại, khu đông thành trên đường có phần có danh tiếng băng đảng đua xe lão đại thiết thủ Đỗ Uy, bảo kê đông thành vùng nhiều cái quán bar cùng hưu nhà nơi. Đỗ Uy luyện qua quyền, trước kia còn đánh qua dưới mặt đất hắc quyền, là cái hung ác nhân vật. Cái kia nữ chân đúng giờ, khí chất cùng Hồng Kông vô tuyến điện xem đương ra hoa đán Tuyên Huyên hiểu được liều mạng, nhưng tướng mạo nếu so với Tuyên Huyên xinh đẹp, dáng người cũng so nàng càng có hình. Hổ ca gặp thiết thủ hỏi lưu nhìn qua nam, hai mắt không khỏi mạnh mà sáng. Dưới hai tay ý thức mà đối với nữ thợ đấm bóp phình bờ mông hung hăng bắt hai cái. Chắc không được tiểu tử ngươi hôm nay thành thật như vậy, ngay cả ta đều bị ngươi nói được trong nội tâm ngứa đấy. Thiết thủ cười nói. Chính nói, hổ ca điện thoại tiếng nổ. Hổ ca, tiểu tử kia đi ra. Mặt sẹo nhìn xem Trương Vệ Đông đi xa bóng lưng, cho hổ ca gọi điện thoại. Chăm chăm lao hắn, chờ bầu trời tối đen lại thu thập hắn. Hổ ca nghe vậy mạnh mà một cái xoay người, sợ tới mức hai cái nữ thợ đấm bóp liền lùi lại hai bước. Là cái kia hư mất người chuyện tốt sinh viên. Thiết thủ nụ cười trên mặt thu liễm, nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy. Hổ ca cúp điện thoại, trong mắt bắn ra cửu hận cùng sợ hãi đan vào cùng một chỗ phức tạp ánh mắt. Cái kia sinh viên thật sự rất lợi hại phải không? Thiết thủ theo thiếu niên khởi ngay tại trên đường hốn, đối với ánh mắt của người có phi thường nhạy cảm giác. Hắn nhìn ra được, hổ ca đối với cái kia sinh viên là vừa hận vừa sợ. Khúc khục, lão đại hổ ca bị thiết thủ hỏi được trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Có thể thiết thủ là lão đại của hắn, lão mở rộng miệng câu hỏi hắn lại không thể không thành thật một chút trả lời. Các ngươi đều đi ra ngoài trước. Thiết thủ ánh mắt thật sự rất độc ác, lập tức tiểu nhìn ra hổ ca xấu hổ, hướng thợ đấm bóp phất phất tay. Bốn cái nữ thợ đấm bóp nghe vậy lập tức lắc lắc hào mông thối lui ra khỏi gian phòng, chỉ là cái trên mặt đều mang theo ti hiếu kỳ. Tại loại trường hợp này hỗn lâu rồi, các nàng mỗi người đều biến thành người tinh, đương nhiên nghe được đi ra hổ ca tại cái đó sinh viên thủ hạ bị tổn thất nặng. Thế nhưng mà một cái sinh viên làm sao có thể đánh thắng được hổ ca đâu này? Chỉ xem cái đầu đều đủ để hù chết người, chớ nói chi là hắn hay vẫn là khu đông thành nổi danh kim bài đả thủ. Tiểu tử kia khí lực rất lớn, có thể đem ta cả người sách văng ra. Gặp bốn cái nữ thợ đấm bóp sau khi rời khỏi đây, hổ ca mới ngượng ngùng nói, cái kia trương tràn đầy giữ tận mặt lại hơi có chút đỏ lên. Cũng khó trách, lớn như vậy một người, vậy mà tại trên xe lửa bị một cái sinh viên ngạnh xanh xanh sách văng ra. Tin tức này nếu như bị trên đường người biết rõ, hổ ca cái này mặt đã có thể mất hết. Cái gì? Đem ngươi cả người sách văng ra. Thiết thủ nghe vậy cả người mạnh mà ngồi, có chút không dám tin địa chằm chằm vào hổ ca. 1m9 cái đầu, 200 cân sức nặng, cho dù thiết thủ dùng lực cánh tay tăng trưởng, cũng tự nhận không có biện pháp làm được. Gặp thiết thủ theo dõi hắn xem, hổ ca trên mặt thịt run rẩy thoáng một phát, cuối cùng nhất hay vẫn là trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. bị ngươi vừa nói như vậy, ta cũng muốn hội biết cái này sinh viên rồi. Thiết thủ gặp hổ ca trọng trọng gật đầu, một đôi thon dài thanh tú con mắt đông nhiên giấy lên nồng đậm chiến ý, trầm giọng nói. Trương Vệ Đông tại Lan Châu tiệm mì ăn hết chén mì thịt bò, trước chạy đến cách trường học có ba đứng lộ tô chữ đồ điện bán chàng mua một đài biển ngươi máy giặt quần áo cùng điều hòa, nhưng cái này hai dạng đồ vật đều muốn đợi ngày mai mới có thể xứng đưa đến ra. Ra tô chữ đồ điện, Trương Vệ Đông lại chạy đến phụ cận Liên Hoa siêu thị mua giá áo, dép lê, khăn mặt, đánh răng, điều hòa bị đợi một chút sinh hoạt đồ dùng, còn có cái ghế, cái bàn, tấm ván gỗ giường chờ đại kiện đồ vật. Bất quá những này đại kiện đồ vật đồng dạng cần ngày mai mới có thể đưa hàng đến thăm. Dù là những cái kia đại kiện đồ vật đều là do thương gia Minh Thiên đưa hàng đến thăm, nhưng đem làm Trương Vệ Đông ly khai Liên Hoa siêu thị lúc, trên tay hay vẫn là đóng gói bọc nhỏ một đồng lớn. Ra Liên Hoa siêu thị, thiên đã hoàn toàn địa đen lại, Trương Vệ Đông đứng tại đường cái vừa nhìn xem trong tay bao lớn bao nhỏ, ngẫm lại trải qua lần này đại mua sắm, đã không sai biệt lắm đem đọc nghiền trong lúc thật vất vả tích góp từng tí một xuống cái kia điểm tích xúc tiêu xài không còn. Trường học tiền lương lại không biết lúc nào phát, rốt cục buông tha cho đánh xe taxi ý niệm trong đầu, mang theo bao lớn bao nhỏ dọc theo đường cái một đường hướng trường học phương hướng đi đến. Trong tay đồ vật xem tuy nhiên rất nhiều, nhưng này sức nặng sách tại Trương Vệ Đông trong tay bất quá như là sợi đồng, căn bản không đáng giá nhắc tới, cho nên mang theo bao lớn bao nhỏ, Trương Vệ Đông là bước đi như bay, chỉ chốc lát sau tiểu rời xa khu náo nhiệt, đi tới một mảnh chuẩn bị che thương phẩm phòng cùng thương hạ kiến trúc công trường. Bởi vì là buổi tối, công trường bên trên không có thi công, phụ cận nông dân phòng lại nhiều đã bị dỡ xuống, dưới đèn đường ngược lại nhìn không tới mấy người, chỉ có rất thưa thớt một ít cỏ đuôi cho tại dưới ánh đèn đón gió lắc lư, lộ ra có chút hoang vu. Bất quá đã qua cái này phiến kiến trúc công trường, tắc thì lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa cảnh tượng. Chỗ đó tựu là kể cả Ngô Châu Đại học ở bên trong thành Đông Đại học khu cùng quanh thân một ít cư dân khu. Ngay tại Trương Vệ Đông đi tại đây phiến hơi có vẻ hoang vu trên đường cái lúc, sau lưng đột nhiên chuyển đến xe gắn máy nổ vang động cơ thanh âm, hơn 10 đạo bạch quang từ phía sau bắn đi qua, đem nhựa đường đường cái chiếu lên liền trên mặt đất hạt cắt đều rõ ràng có thể thấy được. Trương Vệ Đông có chút nhíu mày, nhưng lại không quay đầu lại, tiếp tục đi con đường của hắn. Chương 7, Trung Nam Hải Bảo Tiêu. Hoàng Phi Hồng. Sách mới thượng truyền trong lúc, nhu cầu cấp bách hội viên điểm kích, đề cử, cất chứa. Bái tạ. Xoẹt. 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 Em mở thanh tiếng vang lên. Hơn 10 chiếc xe gắn máy mang qua một hồi cuồng phong vượt qua Trương Vệ Đông, sau đó mạnh mà một cái vung đuôi, lốp xe tại nhựa đường trên đường kéo ra từng đạo dấu vết, ngăn cản Trương Vệ Đông đường đi. Chính giữa một người thân hình cao lớn, cơ ngực nô lên, cưới màu đen hạ lì xe gắn máy lên, trong tay nắm căn ống tuyếp, hơi có chút sợ hùa dệ nẹ gở tương lai chiến sĩ tạo hình, rất uy mãnh rất khốc, đúng là hổ ca. Cơ hồ đồng thời, xoẹt xoẹt thanh âm lần nữa vang lên, rồi lại có hơn 10 chiếc xe gắn máy chạy vội mà đến. Đứng tại Trương Vệ Đông sau lưng, trước mặt mặt hơn 10 chiếc xe vừa vận hình thành một vòng tròn, đem Trương Vệ Đông bao vây. Trương Vệ Đông lông mày lần nữa có chút nhíu, ánh mắt chậm rãi đảo qua nguyên một đám cơi xe gắn máy, nắm ống tuyếp bọn côn đồ, cuối cùng nhất đã rơi vào vòng vây bên ngoài một cỗ màu đen lộ hổ lẹn giờ rổ vở xe Việt dã bên trên. Phiêu giật tóc, khuôn mặt thon gầy, quần áo chú ý, thiết thủ Đỗ Uy trong miệng ngậm điếu thuốc nghiêng dựa vào xe Việt dã trên cửa xe, ngược lại hơi có chút thượng hải gành trong Hứa Văn Cường phong phạm. A hổ, không thể nào, tiểu vì đối phó như vậy một cái bơ tiểu sinh, ngươi không chỉ có gọi tới 32 cái huynh đệ, còn đem lão đại cũng mời đến. Ba mẹ nó, tiểu tử ngươi dứt khoát không muốn gọi hổ ca, gọi miêu ca được. Liên tiếp hổ ca một vị tóc dài nam, giơ lên ống tuyếp chỉ Trương Vệ Đông, vẻ mặt khinh bị nói. Nói xong còn bảo, mạo địa học lấy kịch tí gọi, dẫn tới đám này lưu manh ngồi ở xe gắn máy bên trên lên tiếng đại cười. Chỉ có hổ ca cùng cái kia hai cái một béo một gầy lưu manh không cười. Thực tế hổ ca sắc mặt càng là khó coi được rối tinh rối mù. Cười, cười, cười con em ngươi, có bản lĩnh một người đi đem tiểu tử này phóng ngược lại, chỉ cần tiểu tử ngươi có bản lĩnh một mình đem hắn phóng ngược lại, lao tử về sau thấy ngươi đều quản ngươi gọi Long ca. Thiết thủ thủ hạ có tứ đại kim bài đả thủ, ngoại hiệu phân biệt gọi Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Cái này tóc dài nam tiểu là tứ đại kim bài đả thủ một trong, ngoại hiệu gọi Thanh Long, tầm thường lưu manh nhìn thấy hắn cũng gọi Long ca. Bất quá hổ ca đều là trực tiếp quản hắn khỉ gió gọi A Long, tựa như hắn quản hổ ca gọi A Hổ đồng dạng. Ngao. Long ca nghe vậy hưng phấn địa lang gào thét một tiếng, sau đó xông hổ ca liệt răng nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hổ ca gặp Long ca hai mắt lóe ánh mắt hưng phấn, coi như đoán chừng bộ dáng của mình, không biết vì cái gì đột nhiên có loại nhìn có chút hả hê cảm giác, đem ống tuyếp hướng trên mặt đất một go nói, mẹ nó, lao tử lúc nào nói không giữ lời rồi. Bất quá. ngươi nếu như bị người ta phóng ngược lại, ngươi nên quản lão tử gọi hổ ca. Long ca nghe vậy chần chờ một chút, nhưng nhìn xem Trương Vệ Đông dáng người cao to gầy, một bộ bơ tiểu sinh bộ dạng, thật sự không có lý do tin tưởng trong tay mình cầm ra hỏa, cưới xe gắn máy còn có thể phóng không ngã hắn, về phần nói ngược lại bị hắn phóng ngược lại, đó là đánh chết hắn cũng không tin. Ha ha, tiểu tử ngươi tiểu đợi đến quản lão tử gọi Long ca a. Nói xong, Long ca tay phải cầm lấy bắt tay mạnh mà một chuyến, trái tay nắm lấy ống tuyếp xuống nghiêng rủ xuống tại nhựa đường trên đường cái. Ngao! Ngao! Xe gắn máy theo Long ca tiếng sói tru, động cơ tiếng oanh minh còn có ống tuyếp kéo qua nhựa đường lộ chói hai thanh âm, như viên đạn đồng dạng hướng Trương Vệ Đông vào tới. Xem ra A Long tiểu tử này muốn thua thiệt lớn. Vòng vây bên ngoài thiết thủ gặp Long ca cưới xe gắn máy liền xông ra ngoài mà Trương Vệ Đông trong tay nhưng như cũ bọc nhỏ bao lớn mang theo, không chút sức mẻ địa đứng ở nơi đó, đồng tử không khỏi mạnh mà co rụt lại, bắn ra như đao ánh mắt. Ngao! Ngao! Long ca hưng phấn địa lang gào thét lấy. Trong nháy mắt cơi xe gắn máy tựa như một trận gió muốn cùng Trương Vệ Đông sắt bên người mà qua, mà trong tay ống tuyếp lúc này đã cao cao cử động, mang theo xe gắn máy tốc độ xung lượng, hung hăng hướng Trương Vệ Đông bả vai bổ đi. Hắn cũng không dám cầm ống tuyếp hướng về phía Trương Vệ Đông đầu mời đến, đó là muốn thai nạn chết người đấy. Điểm ấy, quanh năm xem đánh nhau như ăn cơm Long ca là đều có biết đấy. Ngoại trừ hổ ca ba người còn có nghiêng dựa vào xe Việt dã bên trên thiết thủ bên ngoài, nhìn xem Long ca như cuồng phong giống như tập cuốn hướng Trương Vệ Đông. Mà lúc này Trương Vệ Đông hai tay còn mang theo bao lớn bao nhỏ, vẫn không nhúc nhích địa đứng tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người cho rằng Trương Vệ Đông đã hoàn toàn bị cái này trận thế cho sợ trắng váng, căn bản không biết nên như thế nào ứng đối mới tốt. Nhưng lại tại tất cả mọi người cho rằng Trương Vệ Đông đã bị doãng đốc, Long ca lập tức tốt tay lúc, Trương Vệ Đông giơ chân lên hung hăng hướng phía xe gắn máy thân đạp tới. Gặp Trương Vệ Đông vậy mà nhấc chân hướng cấp tốc chạy bên trong đích xe gắn máy thân xe đã tới, tất cả mọi người mãnh liệt hít một hơi hơi lạnh. Tiểu tử này hẳn là điên rồi. Một cước này muốn là đụng phải xe gắn máy, còn không lập tức biến tàn phế. Chỉ có thiết thủ hòa thân thân trải qua Trương Vệ Đông lợi hại hổ ca đồng tử lần nữa mạnh mà co lại, Trương Vệ Đông lớn mật cùng dũng mãnh tựa hồ muốn vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Trương Vệ Đông tại Long ca ống tuyếp rơi xuống trước, một cước trùng trùng điệp điệp đá vào xe gắn máy bên trên. Cấp tốc chạy bên trong đích xe gắn máy toàn bộ thân xe cấp tốc hướng cước lực phương hướng bình di, trên mặt đất kéo ra thật dài vết rạch, sau đó phanh một tiếng vang thật lớn. Long ca liền người mang xe chở mình té trên mặt đất, hạ lý mô tơ cổng kềnh thân xe càng là trùng trùng điệp điệp đặt ở Long ca trên người, nhét lên cách không lốp xe còn vẫn tại rất nhanh đảo quanh lấy. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem bị hạ lý mô tơ đè ở phía dưới Long ca, mỗi người liền hô hấp đều tựa hồ đã quên. Một cước đem cấp tốc chạy bên trong đích xe gắn máy liền người mang xe đá ra 4-5m xa, cái kia cần bao nhiêu cước lực à? Một cước này nếu đá vào trên thân người, cái kia còn không liền xương cốt đều muốn nát. Dạ, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nóng bức hạ thiên, tựa hồ trong lúc đó đã có ti mùa đông rét lạnh. Hổ ca đúng không? Xem ra ban ngày rơi còn chưa đủ trọng A. Trương Vệ Đông thu hồi chân, ánh mắt đã rơi vào hổ ca trên người, lộ ra một ngụm cả đủ hàm răng trắng đoãn, thản nhiên nói. Nhìn xem Trương Vệ Đông một bộ phong khinh vân đạm bộ dạng, hổ ca kìm lòng không được dùng mình một cái, dầu quang tỏa sáng cái chán chảy ra điểm một chút mồ hôi lạnh. Ha ha, huynh đệ tốt thân thủ, bội phục, bội phục. Ngay tại hổ ca đối mặt Trương Vệ Đông, không biết trả lời như thế nào lúc, thiết thủ mạnh mà đem thuốc lá hướng trên mặt đất quăng ra, dùng giày ra dùng sức nghiền hai cái, sau đó ha ha cười đi nhanh tới. Đại ca, bọn côn đồ gặp lão đại xuất mã, mỗi người ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao hướng hai bên thối lui, nhượng xuất một con đường đến. Bội phục, ta đánh ngươi dừng lại một chầu nói sau bội phục được hay không được. Trương Vệ Đông mới không đem chính là một cái lão đại để vào mắt, gặp thiết thủ tóc dài bồng bềnh. Dạng chó hình người địa hướng chính mình đi tới, trong nội tâm không khỏi một hồi nóng tính, nhấc chân đối với hắn tiểu một cước đạp tới. Thiết thủ gặp Trương Vệ Đông chút nào không cho mình mặt mũi, sắc mặt không khỏi hơi đổi, bàn tay một phen, mười ngón đủ trương, đưa tay tiểu hướng Trương Vệ Đông đá tới chân chụp tới. Thế nhưng mà mắt nhìn mình tay lập tức phải bắt ở đối phương chân lúc, thiết thủ đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia chân vậy mà mạnh mà tăng tốc, tại trong đêm tối dường như hồ xẹt qua một đạo tàn ảnh. Đúng. Tiểu là chỉ xuất hiện tại tiểu thuyết miêu tả bên trong đích tàn ảnh. Thiết thủ đồng tử mạnh mà phóng đại, bắn ra hoảng sợ ánh mắt, đón lấy một cổ lực lượng khổng lồ trùng trùng điệp điệp đụng vào trên bụng của hắn, đau đến thiết thủ cả người như tôm luộc đồng dạng ngặt, khom, dưới đi, sau đó đồng địa một tiếng bay ra 4-5m sau nằm sấp té trên mặt đất. Lao đại! Gặp thiết thủ bị Trương Vệ Đông một cước cho đạp té trên mặt đất, có hai cái lưu manh vội vàng xuống xe đem hắn vịn lui qua một bên. Còn lại là quy tắc nhau nhau mãnh liệt chuyển phải bắt tay. Xe gắn máy lập tức rầm rầm mạnh mà xông tới, vây quanh Trương Vệ Đông xoay quanh vòng. Ống tuyếp kéo trên mặt đất, phát ra trận trận âm thanh chói tai, còn có chút châm lửa hoa. Vòng càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhỏ, Trương Vệ Đông bị áp chế tại trong vòng luẩn quẩn. Xem ra không đem các ngươi như vậy bột phân đánh ngã, các ngươi còn không dứt rồi. Trương Vệ Đông gặp vòng tròn luẩn quẩn càng co lại càng nhỏ, không khỏi có chút nhíu mày, mang thứ đó hướng trên mặt đất một đặt, hai chân mạnh mà hướng trên mặt đất đạp một cái, cả người vậy mà bay lên trời 2-3 mét cao. Đùng, đùng, đùng. Bay lên trời Trương Vệ Đông trên không trung liên tục xoáy hoàn đá chân, thối ảnh trùng trùng điệp điệp, thấy những cái kia bọn côn đồ trợn mắt há hốc mồm, nếu không là người bên cạnh liên tiếp ngã xuống, thật đúng là tưởng rằng tại đánh võ phiến quay chụp hiện trường đây này. Không cao hơn 5 giây, sở hữu tất cả lưu manh tất cả đều nằm trên mặt đất, mấy chục chiếc xe gắn máy chở mình té trên mặt đất, tốn công vô ích địa chuyển động bánh xe, trang diện nói không nên lời đồ sộ. Giải quyết đám này lưu manh về sau, Trương Vệ Đông lúc này mới phủi tay, xoay người một lần nữa cầm lên bao lớn bao nhỏ, quay người hướng Ngô Châu Đại học phương hướng đi đến. Những cái kia lưu manh kể cả thiết thủ lão đại mỗi người đều mắt lộ ra hoảng sợ địa nhìn xem Trương Vệ Đông rời đi phương hướng, đúng là không có người nào dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Thằng này là ai vậy? Trung Nam Hải Bảo Tiêu. Mẹ, Trung Nam Hải Bảo Tiêu có như vậy như bức sao? Đó là Hoàng Phi Hồng. Mẹ, Hoàng Phi Hồng sớm con mẹ nó treo rồi nha. Con mẹ nó ổ gà, còn run cái gì run, người ta sớm đi xa. Đem làm Trương Vệ Đông triệt để biến mất tại mênh mông dưới bóng đêm, trên mặt đất lại vẫn có một lý lấy tóc đuôi gà ra hỏa, cuộn mình lấy thân thể ôm cái đầu dưa tại đâu đó lạnh run, sửng sốt không dám bò, một cái nhuộn một đầu lục tóc ra hỏa, nhìn không được hung hăng địa đá hắn một cước. Cái gì? Đã đi xa? Mẹ nó, có loại chớ đi nha, có loại cùng lao tử solo a. Ta. Ổ gà bị đá một cước, lập tức một cái lăn lông lốc bò, sau đó như bức hò hét địa hướng về phía Trương Vệ Đông đi xa phương hướng vừa mắng lấy một bên dựng lên ngón giữa. Thế nhưng mà thao chữ còn chưa nói đi ra, ổ gà tiểu trận tròn mắt. Đêm tối xuống, một cái quen thuộc, một cái lại để cho băng đảng đua xe tất cả mọi người lộ chân lông vẻ sợ hai ra hỏa vậy mà mang theo bao lớn bao nhỏ chính tới lui hướng bọn hắn bên này đi tới. Hắn vậy mà đường cũ phản hồi. Là vị nào hảo hắn còn muốn cùng ta solo à? Ta ít con mẹ nó ổ gà. Tất cả mọi người gặp ổ gà mỏ quạ đen càng làm cái kia tên đáng sợ cho gọi về trở lại, toàn thân không khỏi một cái giật mình. Sau đó tất cả đều đưa ánh mắt quang hướng ổ gà, ánh mắt kia thật sự là như đao tử sắc bén, thiết thủ càng là tức giận đến một cước đối với ổ gà bờ mông tiểu đạp tới. Là hắn. Cơ hồ ngay tại ổ gà bị thiết thủ một cước đá ra đi đồng thời, tất cả mọi người chăm miệng một lời địa chỉ vào chính nằm dạp trên mặt đất lạnh run ổ gà, chỉ chứng đạo. Thao. Ổ gà gặp tất cả mọi người chỉ chứng nhận hắn, thao chữ rốt cục bật đi ra. Nhìn không ra, người rất có loại A. Ổ gà thao chữ mới vừa vặn ra khỏi miệng. Bên hai tiểu vang lên bay bổng một câu. Ổ gà mạnh mà một cái run rẩy, lúc này mới nhớ tới chính mình cái thao chữ nói được rất không phải lúc. Vội văng thế, một bả nước mắt một bả nước mũi địa leo đến Trương Vệ Đông trước mặt, dùng mang theo thanh âm nức nở nói ra, đại hiệp, hiểu lầm, ta không phải nói chơi ngươi, ta nói là thao. Ổ gà đằng sau chữ còn chưa nói đi ra, tiểu cảm thấy sau lưng một hồi lạnh lẽo, nhìn lại, gặp 32 ánh mắt chính như đào tử theo dõi hắn xem đâu rồi. Lập tức toàn thân lại một cái run rẩy, khóc nói, ta thao tự chính mình còn không được sao. Đây chính là độ khó cao sự tình. Trương Vệ Đông bay bổng nói một câu, sau đó trực tiếp lướt qua hắn hướng thiết thủ bọn hắn đi đến. Chương 8, Đông Ca. Sách mới thượng truyền trong lúc, nhu cầu cấp bách hội viên điểm kích, cất chứa, phiếu đề cử. Túi đầu cảm tạ các bạn đọc khen thưởng, đánh giá. Đã có ủng hộ của các ngươi, ta sẽ càng thêm cố gắng đấy. Ổ gà gặp Trương Vệ Đông cái này sát thần không có tìm hắn phiền toái, căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng xuống đến, cả người mềm nhũn địa co quắp trên mặt đất. Mà thiết thủ bọn hắn gặp cái tên đáng sợ này hướng bọn hắn đi tới, vừa vặn cùng ổ gà trái lại, mỗi người hai chân run lên, mà ngay cả thiết thủ sắc mặt đều trở nên tái nhợt vô cùng. Nhưng thân là lão đại, thiết thủ nhưng lại không thể không cả gan ra mặt. Đại ca, lần này là chúng ta không đúng, chúng ta nhận thất bại, kính xin ngài đại nhân có đại lượng phong chúng ta một con ngựa. Thiết thủ gặp Trương Vệ Đông từng bước tới gần, rốt cục chắp tay nói. Đại ca, ta có giả như vậy sao? Bất quá xưng hô thế này nghe cũng không phải sai. Trương Vệ Đông nhìn sang sắc mặt tái nhợt thiết thủ, sau đó đem trong tay bao lớn bao nhỏ hướng hắn ném tới. Vừa vặn muốn đánh nhau xe lại không có tiễn, ngươi coi như một hồi tài xế xe taxi A. Trương Vệ Đông vừa nói vừa hướng màu đen lộ hổ lẹn dơ rộ vở xe Việt dã đi đến. Thiết thủ luống cuống tay chân điệu tiếp nhận bao lớn bao nhỏ. Gặp Trương Vệ Đông đi vòng vèo cũng không phải là vì tiếp tục trà đạp bọn hắn, mà chỉ là lại để cho hắn đem làm một hồi lái xe, trong lòng không khỏi mở rộng. Cái đó còn lo lắng chính mình đường đường băng đảng đua xe lão đại cho người dọ sách đem làm lái xe phi thường có mất thân phận, vội vàng mang theo bao lớn bao nhỏ, hấp tấp địa đi theo, rốt cuộc không có Thượng Hải gành trong Hứa Văn Cường phong phạm. Đại ca, phải đi Ngô Châu Đại học sao? Cẩn thận từng ly từng tí mà đem bao lớn bao nhỏ cất kỹ, ngồi trên vị trí lái về sau, thiết thủ cung kính mà hỏi thăm. Hết cách rồi, không đến 5 giây, 312 người tất cả đều ngã xuống đất, Trương Vệ Đông thật sự là cường hãn được quá biến thái rồi, không phải do thiết thủ không cẩn thận cung kính địa ứng đối. Trương Vệ Đông nhẹ gật đầu xem như trả lời, chỉ là chờ thiết thủ châm lửa muốn thúc đẩy lúc, Trương Vệ Đông lại đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, khoát tay nói, đợi xuống. Thiết thủ gặp Trương Vệ Đông đột nhiên khoát tay gọi ngừng, trái tim tiểu rút mạnh xuống, cho là hắn cải biến chủ ý, hay vẫn là muốn tiếp tục trả đạp bọn hắn. Những người này có hay không tay chân linh hoạt chút chịu khó, phòng ta còn cần quét dọn sửa sang lại thoáng một phát. Trương Vệ Đông chỉ chính nơm nớp lo sợ đứng tại nguyên chỗ, không dám rời đi băng đảng đùa xe bọn côn đồ, như có điều suy nghĩ nói. Đại ca, không có ngươi như vậy chơi người, hội dọa ra bệnh tim đấy. Thiết thủ gặp Trương Vệ Đông chỉ là muốn tìm mấy người quét dọn sửa sang lại gian phòng, lập tức sâu sắc thở dài một hơi, sau đó hướng về phía đám người chỉ nói, ổ gà, A Tước, hai người các ngươi đổi kịp. Thiết thủ vừa dứt lời xuống, ổ gà cùng một người mặc cách gan mặc tiền vệ bạo lộ, dáng người kinh bạo, ủng có một đôi cực kỳ thon dài rất tròn chân quá muội trở mình trên người xe gắn máy. Ầm ầm, xe gắn máy động cơ phát động thanh âm lần nữa tại trong đêm tối vang lên, đặc biệt chói tai. Trương Vệ Đông nghe thế âm thanh chói tai, không khỏi có chút nhíu mày, cái này hai gia hỏa cách gan mặc nay đã đủ tiền vệ rồi, lại tới cái này khoa trương cục sát, cổng bảo vệ lại để cho đi vào mới là lạ chứ. Bên trên xe của ta. Ngay tại Trương Vệ Đông nhíu mày lúc, thiết thủ đã xông ổ gà cùng A Tước kêu lên. Trương Vệ Đông nghe vậy không khỏi quay đầu liếc mắt thiết thủ liếc, thản nhiên nói, trách không được ngươi có thể đem làm lão đại, đầu óc coi như linh quang. Nếu đổi lại người như vậy khoa trương thiết thủ, không thiếu được muốn ăn được mấy quyền, nhưng lời nói xuất từ Trương Vệ Đông miệng, thiết thủ cái này uy chấn khu đông thành băng đảng đua xe lão đại lại có điểm lâng lâng, toàn thân khoan khoái dễ chịu cảm giác. Đại ca quá khen. Hưởng thụ đồng thời, thiết thủ ngược lại không dám đắc ý quên hình, vội vàng khiêm tốn một câu. Ta gọi Trương Vệ Đông. Trương Vệ Đông dù sao cũng là bên trong tháp ngà voi lớn lên người đọc sách, gặp thiết thủ ở trước mặt hắn dễ bảo, tâm cũng tiểu khó tránh khỏi mềm nhũn, ngược lại cũng không muốn lại để cho hắn cái này làm lão đại quá mức khó chịu nổi, nghe vậy hướng thiết vươn tay ra tay thản nhiên nói. Nguyên lai là Đông ca A, ta gọi Đỗ Uy, trên đường mọi người bảo ta thiết thủ, ngài bảo ta tiểu đỗ là được rồi. Gặp Trương Vệ Đông truyền thuyết này bên trong đích võ lâm cao thủ hướng chính mình vươn tay ra, thiết thủ rất có thụ sủng nhược kinh cảm giác, gấp vội vươn tay cùng Trương Vệ Đông nắm chặt lại, khiêm tốn nói. Hay vẫn là bảo ngươi thiết thủ à, ta biết rõ trên cái thế giới này đã có người hỗn bạch đạo cái kia sẽ có người hỗn, ta cũng sẽ không biết bắt buộc các ngươi cải ta quy chính cái gì đấy. Nhưng hôm nay ngươi đã chọc ta rồi, ta hay là muốn cảnh cáo ngươi một câu, đừng khi dễ dân chúng bình thường, nếu không nếu để cho ta biết rõ. Tiểu cũng không như hôm nay dễ dàng như vậy rồi. Trương Vệ Đông nói xong từ trong túi tiền móc ra một khối tiền xu, sau đó nhẹ nhàng sờ, cái kia tiền xu lại bị sinh sinh cho tạo thành một đoàn, hình như là đất dẻo cao su làm đồng dạng. Đây chính là thép tâm độ Niken, Ni, đồ chơi à, dùng mũi khoan ở phía trên đánh cho động đoán chừng đều muốn lên thêm chút sức khí, nhưng trước mắt này vị vậy mà gần kề chỉ dùng tay chỉ sẽ đem nó cho tạo thành một đoàn, cái này ngón tay nếu đâm tại trên thân thể. Cái kia còn không lập tức cho đâm ra một cái hô đến. Thiết thủ nhìn xem Trương Vệ Đông trong tay đã tạo thành một ít đoàn tiền xu, mồ hôi lạnh lập tức xoát xoát điệu theo cái chán treo rơi xuống. Lúc này mới biết được, Trương Vệ Đông vừa mới xuống tay là cỡ nào địa nhiệt nhu khách khí, nếu là hắn thực dùng tới như vậy thêm chút sức nói, đoán chừng bọn hắn những người này bất tử đều muốn lập tức tan phế. Đúng, đúng, ta nhất định nhớ kỹ Đông ca hôm nay dạy bảo. Thiết thủ thân là băng đảng đua xe lão đại cuối cùng một điểm gan phách cũng bị Trương Vệ Đông chiêu thức ấy cho dọa không có, liên tục gật đầu nói. Về phần vừa mới lên xe, chứng kiến trước mắt kinh người một màn ổ gà cùng A Tước, đã sớm sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, một cổ nước tiểu ý trong chốc lát tràn ngập bàng quang. Nhớ kỹ thì tốt rồi, bất quá, sự tình hôm nay đừng nói ra. Trương Vệ Đông tiện tay đem trong tay cái kia đoàn tiền xu ném cho thiết thủ. Thiết thủ luôn cuống tay chân điệu tiếp tới, tiền xu nóng hổi. Giống như mới vừa ở trong lửa đốt qua đồng dạng, nhưng thiết thủ nhưng lại tứ chi lạnh như băng, lại một lần nữa liên tục gật đầu. Tốt rồi, lái xe A. Trương Vệ Đông đem đầu chuyển hướng cửa sổ xe, thản nhiên nói. Thiết thủ nghe vậy trân trọng mà đem cái kia bị tạo thành một đoàn tiền xu thu, sau đó đem đầu thò ra cửa sổ xe, quắc, chuyện đêm nay, cái nào vương bắt đảng nếu là dám truyền đi, ta lại để cho A Vũ chọc nát hắn lô đít. Nói xong thiết thủ mạnh mà một dẫm chân ga, xe Việt dã vèo thoáng một phát tiểu liền xông ra ngoài. Cơ hồ đồng thời, ngoại trừ A Vũ, tất cả mọi người cảm thấy hậu môn cơ vòng mạnh mà rụt thoáng một phát, vô ý thức địa dùng tay che lô đít. A Vũ, băng đảng đua xe tứ đại kim bài đả thủ một trong, lớn lên cao lớn thô kệch, là cái mánh nam, đồng thời cũng là thủy tinh. Thiết thủ kỹ thuật lái xe rất tốt, lái xe được lại ổn vừa nhanh, rất nhanh đi ra Ngô Châu Đại học. Ngô Châu Đại học có 5 cái cửa trường, trong đó dọc theo đông mới lộ có 2 cái cửa đông. Một cái cửa đông là Ngô Châu Đại học chính đại môn, có chính nhi bắt kinh cổng bảo vệ canh trường, xe ra vào đều muốn xem hạ giấy chứng nhận, hỏi thăm vài câu. Một cái khác là trường học giáo sư ký túc xá ra thuộc người nhà môn, cái này môn ra ra vào vào đều là trường học lão sư thân nhân bằng hữu, trên cơ bản mọi thời tiết hay, không có đặc thù nguyên nhân, cổng bảo vệ trên cơ bản sẽ không tra hỏi, tất cả mọi người gọi cái này môn vi lão đại môn. Điểm ấy Trương Vệ Đông mới tới chợt đến ngược lại không biết, hắn còn đang nghĩ ngợi đợi lát nữa tiến trường học, cổng bảo vệ tra hỏi lúc nên nói như thế nào, thiết thủ đã lái xe đã đến lão đại môn. Nhìn xem xe thông suốt điệu tiến vào cửa trường. Trương Vệ Đông có chút kinh ngạc nói, xem ra ngươi đối với Ngô Châu Đại học rất thuộc. Ta tiểu hôn vùng này, mình cũng đầu tư mấy cái quán ba cùng hưu nhà nơi, Đông ca nếu như muốn tại vùng này tìm thú vui hoặc là gặp được đuôi mù người, báo tên của ta có thể. Nói lên những này, thiết thủ cuối cùng tìm về một chút tự tôn, cả người cũng trở nên có tinh thần. A, xem ra ngươi hôn được không tệ nha. Trương Vệ Đông quay đầu liếc mắt thiết thủ liên nói. Trương Vệ Đông vừa nói như vậy, thiết thủ mạnh mà phục hồi tinh thần lại. Bên người vị này chính là liền tiền xu đều có thể tạo thành đoàn quái thai, chính mình điểm năng lượng ở trước mặt hắn có cái gì tốt đắc chí, tốt khoe khoang đấy. Như vậy tưởng tượng, thiết thủ lại lập tức khiêm tốn nói, ha ha, tại Đông ca trước mặt nào dám nói không tệ a. Cũng là khi còn bé trong nhà nghèo, mà sống sống bức bách mới đi bên trên con đường này. Hôm nay muốn quay đầu lại, nhưng tâm đã ra rồi, cũng không nỡ phần này cơ nghiệp, nói sau phía dưới cũng có một đám tiểu đệ phải nuôi lấy, phóng không được tay. Đông ca. Thiết thủ ca rất bảo kê chúng ta, hơn nữa chúng ta chàng tử ở bên trong từ trước đến nay không được người đụng vấn, cũng chưa bao giờ bắt buộc nữ nhân khô chuyện này. Ổ gà sen vào nói. Trương Vệ Đông có chút kinh ngạc địa quay đầu liếc mắt mới vừa rồi còn nhát gan giống như con chuột đồng dạng ổ gà, sợ tới mức ổ gà đem đầu co rụt lại là một hồi phát run. Trương Vệ Đông thấy thế cười cười, quay đầu đối với thiết thủ nói, xem ra ngươi cái này lão đại còn làm được không tệ. Thiết thủ gặp Trương Vệ Đông khoa trương hắn. Lần đầu tiên địa gai gãi đầu, không có ý tứ cười cười, nói sang chuyện khác, Đông ca ở cái đó chẳng ký túc xá. Chương 9, Hắc đạo công nhân vệ sinh. Sách mới thượng truyền, nhu cầu cấp bách hội viên điểm kích, phiếu đề cử, cất chứa. Bái tạ. Ta ở tại giáo sư độc thân lầu ký túc xá. Trương Vệ Đông trả lời. Giáo sư ký túc xá. Ngài không phải đệ tử sao? Thiết thủ ba người lập tức vẻ mặt kinh ngạc nói. Như thế nào? Ta xem không giống như lão sư sao? Trương Vệ Đông gặp hôm nay lại một lần nữa bị người hiểu lầm thành sinh viên, tức giận địa hỏi ngược lại. Như, tự là xem quá trẻ tuổi điểm. Thiết thủ vội vàng trả lời. Thiết thủ lời này tuyệt đối không có một điểm lấy lòng ý tứ, Trương Vệ Đông năm nay mới 23 tuổi, tuổi vốn tiểu còn hơi nhỏ, hơn nữa quanh năm tu luyện, làn da xem đặc biệt trắng non tinh tế tỉ mỉ, lại không có ở trong xã hội hốt qua, trên người có cổ nồng đậm phong độ của người trí thức, xem khởi đến tự nhiên thì càng lộ ra tuổi trẻ rồi. Gặp thiết thủ nói như vậy, lại quay đầu nhìn xem ổ gà cùng ăn mặc bạo lộ, trước ngực hai luồng thịt bị bó sát người áo ba lỗ sau lưng bài trừ đi ra một đầu thật sâu giữa hai khe núi A Tước, hai người một bộ sâu chấp nhận biểu lộ, Trương Vệ Đông không khỏi có chút buồn rầu. Hắn là đến làm lão sư, không phải đảm đương đệ tử, đương nhiên hy vọng xem ổn trọng lao thành một điểm, nếu không liền đệ tử cũng đem hắn đem làm đệ tử đến xem, trong lúc vô hình lão sư uy tín tiểu yếu đi không ít. Nhưng tuổi cái đồ chơi này là từ nhỏ bao nhiêu tuổi là hơn thiểu tuổi là không đổi được, dung mạo hắn như cưỡng ép dùng tiên gia pháp thuật, cũng là có thể thay đổi biến một hai, có thể như vậy là được phẫu thuật thẩm mỹ rồi, hắn nhưng lại không thích. Gặp Trương Vệ Đông đột nhiên giận tái mặt đến, thiết thủ ba người cũng không biết ở đâu đắc tội Trương Vệ Đông, cũng không dám lên tiếng, nhưng lại không biết Trương Vệ Đông là vì chính mình xem quá lộ ra tuổi trẻ mà bần rầu. Xe dọc theo sân trường bóng rừng nói, rất nhanh tiểu chạy đến giáo sư độc thân lầu ký túc xá. Xe dừng lại, tự nhiên có ổ gà cùng A Tước hai người hỗ trợ xách thứ đồ vật. Lúc này Trương Vệ Đông mới phát hiện đêm nay duy nhất nữ băng đảng đua xe A Tước kỳ thật ngũ quan lớn lên hay vẫn là rất đoan chính, cái mũi là cái mũi, con mắt là con mắt, hơn nữa ngực rất, chân dài, bờ mông vểnh lên, nhưng chính là trang hóa được quá thấm người rồi. đầu là bạo tạc đầu, bờ môi là bôi thành màu tím, trên lỗ thai lấy 7-8 cái bông thai, mà ngay cả lộ ra bụng nhỏ tề cũng treo cái tiểu hoàn, còn hình xăm. Khá tốt không có đại diện tích hình xăm, chỉ là eo nhỏ cùng bờ mông tầm đó nhô lên địa phương văn một chỉ màu đỏ chim con, đi đường lúc, theo quần áo cao thấp khẽ động, như ẩn như hiện, ngược lại có thể cho cái mông của nàng thêm vài phần gia tính cùng hấp dẫn. Đã đến lầu 7, Trương Vệ Đông không khỏi địa cảm thấy một hồi chột dạ, thẳng đến gặp trong hành lang trống trơn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Trong phòng như thế nào không có cái gì hả? Đoán chừng là nữ nhân đối với phòng ở, đồ dùng trong nhà bố trí chờ thứ đồ vật so nam nhân tại hồ điểm, dù là tiểu thái muội cũng đồng dạng. Trương Vệ cửa đông vừa đẩy ra, A Tước tiểu mở miệng kinh ngạc nói. Ta hôm nay vừa xong, còn không kịp bố trí. Trương Vệ phía đông bật đèn điện, bên cạnh giải thích nói. Liên dương đều không có. Ngày buổi tối như thế nào ngủ? A Tước gặp Trương Vệ Đông tựa hồ cũng không có phản cảm nàng câu hỏi, nhịn không được lại hỏi. Ngồi cả đêm rủi. Trương Vệ Đông nhún nhún vai, một bộ đương nhiên nói. Vậy làm sao thành? Đông ca ta lập tức gọi điện thoại cho ngài an bài gian phòng. Thiết thủ nghe vậy lập tức lấy điện thoại cầm tay ra nói. Không cần phiền toái như vậy, các ngươi giúp ta đem gian phòng thu thập chỉnh tề sạch sẽ là được rồi. Trương Vệ Đông khoát khoát tay nói. Thiết thủ còn muốn kiên trì. Nhưng thấy Trương Vệ Đông vẻ mặt lãnh đạm, đến bên miệng lại nuốt trở về, hướng ổ gà cùng A Tước phất phất tay, ý bảo bọn hắn khởi công. Một cái lưu manh một cái quá muội tuân lệnh, lập tức bắt đầu làm khởi công tác vệ sinh đến, Trương Vệ Đông tắc thì phối hợp địa đi đến tiểu sân thượng, bao quát lấy toàn bộ sân trường. Đêm tối xuống, sân trường một mảnh yên tĩnh, ngọn đèn điểm một chút, bóng cây bà sa, thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng con ếch gọi côn trùng kêu vang, cũng có loại rời xa huyên náo ý cảnh. Lại để cho Trương Vệ Đông cảm thấy một hồi thư thái sướng ý. Thiết thủ gặp Trương Vệ Đông một mình một người đứng tại trên ban công, bàn tay đến trong túi áo nhẹ nhàng đem cái kia khối tiền xu đoàn giữ tại trong lòng bàn tay, nhớ tới vừa rồi cái kia rung động một màn, nhìn về phía Trương Vệ Đông ánh mắt nhiều thêm vài phần kính sợ cùng cung nhiệt, không dám tiến lên quấy rầy. Yên lặng địa tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, thiết thủ do dự một chút, cầm điện thoại thối lui đến ngoài cửa, bấm mã số. Gian phòng không lớn, cũng trống rỗng không có cái gì đó tốt sửa sang lại. Nhưng vệ sinh tình huống lại cực kém, liền mạng nhện đều có, chớ nói chi là khắp nơi loang lổ bắt, bỏ, ấn nước động rồi. Ổ gà cùng A Tước sợ Trương Vệ Đông cái này cái đồ biến thái sợ đến muốn chết, tự nhiên là không dám có nửa điểm qua loa, đầy đủ phát huy không sợ tạng, bẩn, không sợ mệt mỏi cách mạng tinh thần, liền một chút vệ sinh góc chết cũng không dám buông tha, làm gần nửa giờ, hai người sửng sốt liền cái phòng bếp đều tịch thu nhặt sạch sẽ. Thiết thủ thấy thế, sợ Trương Vệ Đông ngại chậm. Đành phải cũng hạ mình quanh co quý cầm khối khăn lau giúp đỡ làm một trận, may mắn lúc này không có mặt khác trên đường người ở đây, nếu không chứng kiến đường băng. Hàng đua xe lão đại vậy mà cầm khối khăn lau lau chùi, đoán chừng liền trong mắt đều đến rơi xuống. Ba người đồng lòng, tốc độ quả nhiên nhanh không ít. Qua hơn nửa giờ, trận địa rốt cục chuyển tới nhà hàng. Mà lúc này trên ban công Trương Vệ Đông chứng kiến có chiếc xe vận tải đứng ở lầu ký túc xá xuống, hàng phía sau xe ngoại trừ chuyên trở lấy cái ghế, cái bàn, giá sách, giường gỗ chờ thứ đồ vật, còn ngồi sáu đại hán. Trương Vệ Đông tập trung nhìn vào, đều là băng đảng đua xe người. Cái lúc này, Trương Vệ Đông đương nhiên biết rõ đây hết thảy đều là thiết thủ bàn giao nhắn nhủ, lại quay đầu nhìn xem chính đầu đầy đại hán quỳ trên mặt đất lau chùi bản thiết thủ ba người, trong nội tâm đối với bọn hắn trước khi ác liệt hành vi dù có nhiều hơn nữa nộ khí, lúc này cũng là không tốt lại phát tác. Được rồi, tùy tiện làm thoáng một phát là được rồi. Trương Vệ Đông rốt cục quay người vào phòng. Gặp phòng bếp gạch men sứ bị sáng bóng tại dưới ánh đèn loẹ loẹ tỏa sáng, cũng có thể đem làm tấm gương chiếu, do dự một chút, cuối cùng nhất nói câu chi kỷ lời nói. Như vậy sao được? Nếu như ngay cả điểm ấy vệ sinh đều làm không tốt, ta thiết thủ không cần lại tại trên đường lan lộn. Trương Vệ Đông hảo tâm muốn phóng bọn hắn một con ngựa, không nghĩ tới thiết thủ lại đứng, dùng mu bàn tay lau hạ mồ hôi chán, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, mà nói. Gặp từ trước đến nay ăn mặc chú ý, tóc phiêu giật. Mỗi tiếng nói cử động rất có hứa văn cường tiêu sái lanh khốc phạm nhi thiết thủ lão đại, hôm nay lại đem làm vệ sinh đi theo trên đường hôn nghiêm túc như vậy chủ đề liên hệ cùng một chỗ, đang tại ra sức lau chùi ổ gà cùng A Tước hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa muốn nằm sấp té trên mặt đất. Lão đại tiểu là lão đại, vuốt mông ngựa đều có thể lấy được như vậy ngư bức. Về phần Trương Vệ Đông sửng sốt nghe được nổi lên một thân nổi da gà, một hồi im lặng. Cũng thế, người ta nói như thế nào cũng là đường băng đảng đua xe lão đại. Hiện tại cũng đã hướng công nhân vệ sinh làm chuẩn rồi, hắn còn có thể nói cái gì đây này? Vậy được rồi, ngươi từ từ sẽ đến không nội. Một hồi lâu, Trương Vệ Đông mới vô nhẹ nhẹ đập thiết thủ bả vai, sau đó xoay người lần nữa trở lại sân thượng. Trương Vệ Đông quay người trở lại sân thượng không lâu, A Hổ bọn hắn tiểu mang cái ghế, cái bàn chờ tất cả thứ đồ vật vào phòng. Khoảng 40 mét vuông phòng lập tức tiểu trở nên chen chúc, cả phòng đều là mùi mồ hôi bẩn. Bất quá Trương Vệ Đông đứng tại trên ban công, thổi gió đêm ngược lại là cảm giác không thấy. Gặp A Hổ bọn người khuân đồ đi lên, thiết thủ cuối cùng từ công nhân vệ sinh thăng chức vi đốc công, chỉ huy các tiểu đệ mang thứ đó dọn xong, chờ thứ đồ vật dọn xong về sau, lại chỉ huy bọn hắn cùng ổ ga bọn người cùng một chỗ làm vệ sinh. Đáng thương bọn côn đồ, đêm nay vốn là trở thành một hồi bao cát, tiếp theo là công nhân bốc vác, hiện tại lại làm nổi lên công nhân vệ sinh hoạt động. Nhất là A Hổ, 1m9 cái đầu, vì trên mặt đất lau chùi, thật đúng là đủ làm khó hắn đấy. Bất quá vừa mới lúc tiến vào, chứng kiến thiết thủ lão đại đều tự mình cầm khăn lau lau chùi, hắn còn có cái gì dễ nói đấy. Sát à, dù sao cái đồ chơi này kỹ thuật hàm lượng thấp, không cần huấn luyện có thể trực tiếp bên trên cương vị. Khoảng 40 mét vuông, mười mấy người cùng một chỗ sát, bờ mông lần lượt bờ mông, trang diện cực kỳ đồ sộ. Trương Vệ Đông ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, chứng kiến chính là một dãy bờ mông, dù là lòng hắn tính kiên định, cũng thiếu chút xem mắt tròn váng. Thế giới này, thật đúng là không có làm không được, chỉ có không thể tưởng được đấy. Trương Vệ Đông trong nội tâm âm thầm cảm khái. A Tước, trong phòng duy nhất nữ tính công nhân vệ sinh, rốt cục có chút chịu không được trong phòng nam nhân vị, cùng cả phòng lắc lư bờ mông. Ngẩng đầu gặp Trương Vệ Đông đứng tại trên ban công, nhớ tới sân thượng vệ sinh còn không có làm, tiểu cả gan cầm khăn lau, dẫn theo thùng nước, một mình một người chạy trên ban công đi. Chỉ là vừa đến sân thượng, A Tước tiểu đã hối hận. Người nam nhân trước mắt này tuy nhiên xem tuổi trẻ nhã nhặn, cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, có thể nghĩ tới thằng này không đến 5 giây phóng ngược lại 32 người, thép băng đều có thể tùy ý tạo thành đoàn. A Tước cũng cảm giác toàn thân sợ hãi, bàng quang lần nữa bị nước tiểu ý tràn ngập. Nàng tha rằng nguyện cùng đám kia xú nam nhân bờ mông đối với bờ mông lách vào tại một cái trong phòng, cũng không muốn một mình cùng Trương Vệ Đông đứng ở nho nhỏ trên ban công. Thế nhưng mà ra đều đi ra, cũng không thể sẽ đem nước để trở về đi. Sát ra, lão nương đã lớn như vậy sợ qua ai đến. A Tước sâu hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu cầm khăn lau sát sân thượng vòng bảo hộ. Gặp A Tước đi ra thanh lý sân thượng, ngay từ đầu Trương Vệ Đông cũng không có cái gì cảm giác. Mà khi A Tước sát hết vòng bảo hộ, chồng ngông lên lau chùi gạch lúc, Trương Vệ Đông cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên rồi. Ngắn ngủn váy căn bản che không được nàng đầy đặn bờ mông, đem làm bờ mông vểnh lên lúc, Trương Vệ Đông chỉ cần mí mắt có chút một thấp có thể chứng kiến hai đùi tuyết trắng cùng viền tơ lụa đồ lót. Không chỉ có như thế, A Tước lau chùi lúc trên thân cũng là xuống, trước ngực bạch hoa hoa một mảnh lúc gần lúc hiện, sáng rõ Trương Vệ Đông con mắt đều bỏ ra. Cũng may A Tước cách ăn mặc được thực sự quá tiền vệ, không phải Trương Vệ Đông ưa thích loại hình, bằng không, một cái nữ nhân mặc thành bộ dạng như vậy, còn chồng mông lên lau chùi, là cái nam nhân liền chịu không được. Nhiều người lực lượng đại những lời này lần này vệ sinh tổng vệ sinh ở bên trong lấy được đầy đủ thể hiện, chỉ chốc lát sau, 701 gian phòng tiểu bị thu thập chỉnh tề, sạch sẽ, mà ngay cả bóng đèn khoác lên đều nhìn không tới một tia bụi. Nhìn xem rực rỡ hẳn lên gian phòng, nhìn nhìn lại lần lượt từng cái một đầu đầy là đổ mồ hôi khuôn mặt đôi mắt trông mong điệu theo dõi hắn xem, Trương Vệ Đông thật muốn nói các ngươi không đi cản ra chính thật sự thật là đáng tiếc, nhưng cân nhắc đến thực nếu như vậy nói có thể sẽ lại để cho bọn hắn khóc nhẹ, cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống chưa nói, chỉ là hướng bọn hắn gật đầu nói, cũng không tệ lắm. Gặp Trương Vệ Đông gật đầu cho phép, đám này đám ông lớn cộng thêm quá muội rốt cục sâu sắc thở dài một hơi, đón lấy lại vẫn lộ ra vẻ mặt sáng lạn nụ cười thỏa mãn. Xem ra lao động có thể làm cho người đạt được thỏa mãn cùng khoái hoạt, những lời này thật đúng là không có nói sai, trách không được chính phủ muốn thiết trí lao động cải tạo chỗ cải tạo phạm nhân. Trương Vệ Đông nhìn xem lần lượt từng cái một chất phát khuôn mặt tươi cười, trong nội tâm lần nữa đại phát cảm khái. Tốt rồi, đều đi thôi, đừng quấy rầy Đông ca nghỉ ngơi. Tại Trương Vệ Đông cảm khái chi tế, thiết thủ rất thức thời mà đem một đám thủ hạ cho đuổi đến đi ra ngoài, sau đó từ trong túi tiền lấy ra một tờ danh thiếp đặt ở mới tinh trên bàn sách. Cẩn thận từng ly từng tí mà nói, Đông ca, ta đi đây. Cái này là danh thiếp của ta, ngài nếu có chuyện gì, mời theo lúc gọi điện thoại cho ta, ta thiết thủ khẳng định giúp ngài đem sự tình làm được vững vàng thỏa thỏa đấy. Nói xong cũng không đợi Trương Vệ Đông trả lời, vội vàng quay người rời khỏi phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Chương 10, Ngũ Đế Chân Kinh. Sách mới thượng truyền trong lúc, cầu hội viên điểm kích, đề cử, cất chứa. Bái tạ. Trương Vệ Đông nhìn xem cửa phòng đóng chặt. Giờ khóc giờ cười địa lắc đầu, sau đó tay vừa nhấc, trên bàn sách danh thiếp lập tức bay thấp đến trong tay của hắn. Nô Châu thành phố Chí Tôn Giải Trí Công ty hữu hạn chủ tịch, Nô Châu thành phố khu Đông Thành hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Trương Vệ Đông quét danh thiếp liếc, không khỏi lắc đầu, đầu năm nay trên đường hỗn cũng biết đóng gói rồi, không chỉ có là công ty tổng giám đốc vậy mà hay vẫn là khu hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Vệ Đông đem danh thiếp vò thành một cục ném tới trong thùng rác, trí nhớ của hắn từ trước đến nay rất tốt, cứ như vậy quét qua, Đỗ Uy liên hệ điện thoại đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn. Ném đi danh thiếp về sau, Trương Vệ Đông đem hành lý trong dương quần áo thu thập đến mới tinh trong tủ treo quần áo, đem sách vở bày đặt tại trên giá sách, sau đó nhìn rỗng tuyết dương hành lý, nhìn nhìn lại bày đặt được chỉnh tề tủ quần áo cùng giá sách, ngẫm lại tiểu đánh một trận, trong nhà không chỉ có người hỗ trợ thu thập được sạch sẽ, liên ra, chức, có cũng đều đủ, khó tránh khỏi lại cảm khái một phen. Hết thảy thu thập thỏa đáng về sau, Trương Vệ Đông cầm đổi tắm giặt quần áo cùng khăn mặt tiến phòng tắm vọt lên cái nước lạnh tắm. Phòng tắm cũng thu thập được rất sạch sẽ, mà ngay cả bồn cầu tự hoại đều loẹ loẹ tỏa sáng, điểm ấy lại để cho Trương Vệ Đông đặc biệt thỏa mãn. Bằng không, muốn chính mình thu thập những này tạng, bẩn, thứ đồ vật, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn cảm thấy không thoải mái. Xong hết tắm về sau, Trương Vệ Đông thấy thời gian còn sớm tiểu lấy ra ban ngày tần cầu vồng giáo sư cho tư liệu của hắn trở mình xem. Chứng kiến đại khái 11 giờ, thì ra là giờ tí, Trương Vệ Đông đã xong đọc qua, trên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu mỗi ngày tu luyện. Giờ tí âm cực thịnh mà sơ dương sinh, chính là một ngày trong tốt nhất hái khí thời đoạn. Đại hôn độn ngũ hành tâm pháp tùy tâm vận chuyển, trong đan điển, có 5 đoàn nhan sắc phân biệt là bạch, thanh, hắc, xích, hoàng chân khí chậm rãi chuyển động. Màu trắng chân khí lạnh như băng khắc nghiệt, mang theo cổ sát phạt tử vong khí tức, màu xanh lại vừa vặn trái lại, cho nhân sinh cơ bừng bừng, như tắm gió xuân cảm giác, màu đen chân khí tắc thì lạnh như băng âm nhu, màu đỏ chân khí cuồng dã không bị trói buộc, chí cương chí dương, màu vàng chân khí tắc thì dày đặc hữu lực, tựa như rộng lớn trầm trọng đại địa. Cái này 5 đoàn chân khí đúng là Trương Vệ Đông cái này 7 năm thời gian kiên trì không ngừng sở hấp thu luyện hóa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh khí chỗ ngưng tụ. Theo thời gian trôi qua, 5 đoàn chân khí càng chuyển càng nhanh, cuối cùng nhất lại ngưng tụ vi 5 tích nhan sắc khác nhau dịch tích, thì ra là chân nguyên. Kiên trì không ngừng địa tu luyện 7 năm, Trương Vệ Đông cuối cùng từ luyện khí kỳ bước vào trúc cơ kỳ. Một trong chốc lát, trước kia trong khi tu luyện không rõ đồ vật đống nhiên đốn ngộ, còn có rất nhiều trong thiên địa từ cổ chí kim không rời chân lý coi như lần lượt từng cái một sinh động tranh vẽ ở trong đầu hắn từng cái hiện lên. Giờ khắc này, tự vất vả tu luyện 7 năm đến, Trương Vệ Đông tinh khí thần rốt cục đạt đến đỉnh phong, thậm chí trong mơ hồ cảm giác mình sáp nhập vào thiên địa, thành thiên địa một bộ phận, rốt cuộc khó phân cái nào là thiên địa, cái nào là chính mình. Chẳng lẽ cái này là ngũ đế chân kinh trong chỗ ghi lại ngàn năm khó phân thiên nhân hợp nhất sao? Cái này nghi hoặc cùng một chỗ, Trương Vệ Đông một lần nữa cảm thấy chính mình, sau đó thấy được bạch, thanh, hắc, xích, hoàng năm tích chân nguyên dắt trong đan điển, chậm rãi xoay tròn lấy, lóe ra không mang theo một tia tạp chất tinh khiết hào quang, như là trong đêm tối sáng chói ngôi sao. Màu trắng khắc nghiệt, màu xanh sinh cơ, màu đen âm nhu, màu đỏ dương cương, màu vàng trầm trọng, một tia như có như không khí tức theo năm tích chân nguyên chậm rãi xoay tròn, thích phóng ra, trong đan điển lẫn nhau dung hợp đan sen. Trong mơ hồ không chỉ có ở đan điển trung ương hình thành một đám hơi không thể gặp hỗn độn nguyên khí, thậm chí cái kia năm tích chân nguyên trong mơ hồ tựa hồ cũng theo cái kia. Năm sợi khí tức dung hợp đan bảo, dần dần lớn mạnh. Hô. Trương Vệ Đông thật dài địa hộp ra một ngụm trọc khí, hai mắt chậm rãi trưng ra, hai mắt mở ra chi tế, lại có hai đạo hơn tức lớn lên ngũ sắc thải quang bắn ra, thẳng đến Trương Vệ Đông hai mắt hoàn toàn mở ra, cái kia hai đạo ngũ sắc thải quang mới nhạt nhòa tại trong đêm tối. Ý chí mạch lạc, linh đài thanh minh, bách hải thông, Trương Vệ Đông cảm thấy trước nay chưa có thoải mái, đầu óc cũng là trước nay chưa có thanh tỉnh. Thậm chí tâm ý khẽ động, chân khí phóng ra ngoài, cả người có thể như lông vũ đồng dạng từ trên giường nhẹ nhàng phiêu, lơ lửng tại giữa không trung. Gặp trước một thời gian ngắn chính mình còn chỉ có thể võ nghệ cao cường, tận lớn nhất cố gắng cũng không quá đáng một lần nhảy lên hơn 30 m, hôm nay lại có thể lăng không lơ lửng giữa không trung, Trương Vệ Đông trên mặt cũng nhịn không được nữa tách ra mừng rỡ dáng tươi cười. Ngũ đế chân kinh trôi nhớ quả nhiên không giả, một khi trúc cơ thành công, không chỉ có tu vi có một cái đại bay vọt, hơn nữa dù là không tận lực tu luyện, bằng vào ngũ hành tương sinh tương khắc, công lực tăng trưởng cũng cực kỳ kinh người. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Vệ Đông tay lại vô ý thức địa sờ lên ngực treo một khối 5 màu ngọc thạch, lập tức một tia mát lạnh ôn nhuận khí tức theo bàn tay chạy qua toàn thân. Cái này khối 5 màu ngọc thạch là Trương Vệ Đông học đại học năm thứ 2 lúc tại thành phố Ngọc Thạch thị trường bày quầy bán hàng một vị lão nhân trong tay mua được. Lúc ấy gặp cái này ngọc nhan sắc tươi đẹp, giá cả cũng tiện nghi, tiểu tùy tiện mua lại chơi đùa. Không nghĩ tới mua trở lại trong ngày hôm ấy, bởi vì gọt quả táo không cẩn thận cắt đến tay, tích một giọt huyết tại đây 5 màu ngọc thạch bên trên. Cái kia 5 màu ngọc thạch lại tách ra ngũ sắc sáng rọi, sau đó Trương Vệ Đông lại không hiểu thấu lại cùng cái này ngọc thạch sinh ra ti huyết nhục tương liên cảm giác. Trong lúc khiếp sợ Trương Vệ Đông tự nhiên cầm lấy ngọc thạch chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu, không nghĩ tới cầm lấy ngọc thạch, con mắt hướng ngọc thạch bên trên xem xét, vậy mà thấy lười. Xê thiệt nhiều bên trên văn tự cổ đại. Những cái kia văn tự Trương Vệ Đông tuy nhiên một cái cũng chưa từng thấy qua, nhưng chẳng biết tại sao lại có thể xem hiểu. Trương Vệ Đông chỗ đã thấy văn tự tiểu là chuyện tự thượng của Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm đại đế ngũ đế chân kinh. Ngũ đế chân kinh chỗ ghi lại ngoại trừ đại hỗn độn ngũ hành tâm pháp cái này duy nhất tu luyện công pháp bên ngoài, còn lại dĩ nhiên là chú ngữ phụ lục, luyện đan luyện khí đợi một chút các loại tốt xấu lẫn lộn tiên thuật đạo pháp tất cả đều có, thật có thể nói là đủ loại, bao quát và tượng. Đương nhiên ngoại trừ tu luyện tâm pháp bên ngoài, duy trời sinh ngũ hành tương nhất định người mới có thể tu luyện này công, đây là đại hỗn độn ngũ hành tâm pháp khúc dạo đầu nói như vậy, bất quá Trương Vệ Đông lúc ấy bị hưng phấn sông váng đầu, căn bản không có đi để ý tới những lời này. Trực tiếp dựa theo kinh thư nói tu luyện. Chưa từng nghĩ, cùng ngày tu luyện, cùng ngày dĩ nhiên cũng làm đã có khí cảm giác. Luyện một tháng sau, đã cảm giác mình quét qua di vãng suy yếu thể chất, trở nên lực lớn như trâu, thân nhẹ như yến, càng lớn người liền đầu góc đều tốt sử dụng rất nhiều. Loại này không thể tưởng tượng sự tình đương nhiên là vạn không được tiết lộ ra ngoài, nếu không dùng hắn hôm nay vừa mới nhập môn điểm ấy công phu, đến mấy cái trên xã hội người luyện võ có thể nhẹ nhõm đem hắn phóng ngược lại. Chớ nói chi là những cái kia trong truyền thuyết tu chân giả rồi. Mặc dù đối với cùng tu chân giới cùng tu chân giả, Trương Vệ Đông trước kia đều cho rằng chỉ là hư cấu thế giới cùng nhân vật, hôm nay đương nhiên không dám giống như trước cho rằng như vậy rồi. Bất quá Trương Vệ Đông là cái hiếu tử, đâu chịu chính mình thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ, lại không để ý cha mẹ của mình chết sống. Tốt xấu hay vẫn là tại trong lúc nghỉ hè biên cái lấy cớ, nói mình nhận thức cái khí công sư phụ, truyền rất linh khí công tu luyện công pháp. Cho mình lại để cho bọn hắn cũng đi theo luyện luyện, sau đó đem đại hỗn độn ngũ hành nhập môn tâm pháp truyền cho bọn hắn. Trương Vệ Đông cha mẹ tự nhiên không đem cái này đem làm một sự việc, chỉ là lại không đành lòng phật lòng hiếu thảo của hắn, cũng tiểu quyền đem làm có như vậy một sự việc địa mỗi ngày rút ra chút thời gian đi theo Trương Vệ Đông ngồi xếp bằng tu luyện. Bất quá bọn hắn luyện cả tháng, đừng nói thân nhẹ như yến, mà ngay cả khí đều không có cảm ứng được nửa điểm. Ngược lại là vì mỗi ngày muốn rút thì gian ngồi xếp bằng, huyên áo xương sống thắt lưng chân đau. Về sau Trương Vệ Đông cha mẹ dĩ nhiên là buông tha cho, thậm chí còn muốn Trương Vệ Đông cách này cái khí công đại sư xa một chút. Ngay từ đầu Trương Vệ Đông vẫn không rõ vì cái gì chính mình một ngày tiểu cảm được khí, cha mẹ thân như thế nào một tháng cũng không có, chẳng lẽ là bởi vì thiên phú kém quá lớn, về sau lại cẩn thận đem tâm kinh lấy ra xem xét, cái này mới phát hiện đại hỗn độn ngũ hành tâm pháp khúc dạo đầu có một câu nói, duy ngũ hành tương nhất định người mới có thể tu luyện này công. Chương 11, Trúc Cơ sách mới cầu các loại ủng hộ. Tuy nói Trương Vệ Đông đã biết rõ vấn đề ra tại đây một câu thượng diện, nhưng vì cái gì ngũ hành tương nhất định người mới có thể tu luyện hắn nhưng lại không rõ, đương nhiên cũng càng không rõ cha mẹ của hắn thân vì cái gì tiểu ngũ hành không tương nhất định. Bất quá theo về sau tu vi tinh tiến, hắn mới dần dần hiểu được, mọi người có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh căn, nhưng đều là cao thấp không đều, không phải cái này mạnh hơn một chút tiểu là cái nhược điểm kia, ngũ hành tương nhất định chi nhân nhưng lại cực nhỏ. Ít nhất cho tới bây giờ mới thôi, Trương Vệ Đông còn chưa thấy qua. Mà đại hỗn độn ngũ hành tâm pháp chỗ chất chứa thiên địa chí lý là ngũ hành tương sinh tương khắc, mượn ngũ hành tương sinh chi lý, tự hành thai nghén ngũ hành linh khí, L. Ai mượn ngũ hành tương khắc chi lý ước thúc ngăn được ngũ hành linh khí. Trong ngũ hành bất luận cái gì một chuyến tương sinh tương khắc quá mức hoặc không kịp, đều muốn phá hư hoàn mỹ ngũ hành tương sinh tương khắc. Cố tu luyện giả như trời sinh là năm căn không cân đối người, thì như thế nào có thể tu luyện đại hỗn độn ngũ hành tâm pháp? Đã cha mẹ thân không cách nào cùng hắn tu luyện, Trương Vệ Đông dĩ nhiên là đem bí mật này triệt để tàng. Ít nhất, tại thực lực của hắn không có đạt tới đầy đủ cường đại thời điểm, là tuyệt không nguyện bạo lộ chính mình tu chân giả thân phận, về phần ngũ đế chân kinh vậy thì càng không thể tiết lộ mảy may rồi. Cứ như vậy, Trương Vệ Đông thành thành thật thật địa ẩn nút 7 năm. Cái này 7 năm hắn ngoại trừ học tập cùng tu luyện, còn âm thầm quan sát bốn phía chi nhân, có rảnh cũng sẽ biết một mình đi một ít thanh sơn lục thủy địa phương đi vài vòng, tên là Du Sơn Ngoạn Thủy. Kỳ thực muốn lặng lẽ dò xét, nhìn xem trên cái thế giới này trừ hắn ra bên ngoài, đến tột cùng còn có hay không mặt khác tu chân giả. Có lẽ trên cái thế giới này căn bản không có cái gì tu chân giả, cũng có lẽ đúng như trong tiểu thuyết nói những người kia đều ẩn sâu tại rừng sâu núi thẳm, tiên gia trong động phủ tu luyện, đơn giản sẽ không vào đời, hay hoặc giả là Trương Vệ Đông chỗ dò xét phạm vi thật sự quá nhỏ, dù sao cái này 7 năm, Trương Vệ Đông không có phát hiện bất kỳ một cái nào tu chân giả. Ngược lại là tại một ít công viên đã từng gặp mấy người tu luyện công phu nội gia lão nhân gia, bất quá bọn hắn hơn nửa đời. Người tu luyện mà được chân khí lại là căn bản không vào được Trương Vệ Đông pháp nhãn, cách hắn trong tưởng tượng tu chân giả kém đến cách xa và dặm. 7 năm rồi. Trương Vệ Đông nhớ tới cái này 7 năm đến chính mình ngoại trừ học tập, cơ hồ tiểu là tu luyện, căn bản không có gì hưu nhàn giải trí hoạt động, thiếu chút nữa cùng ngăn cách không có gì khác nhau, trong nội tâm không khỏi âm thầm phát ra một tiếng cảm khái, thần niệm cũng tại cái này âm thanh cảm khái trong lần nữa đảo qua đan điền, ngũ hành tương sinh. Cứ như vậy ngắn ngủn vài phút thời gian, cái kia năm tích chân nguyên dịch tích lại lấy mắt thường có thể phân biệt rõ trình độ lớn hơn một kia. Mà ngay cả trung ương cái kia sợi vốn là hơi không thể gặp hỗn độn chân khí cũng bắt đầu trở nên như ẩn như hiện. Hôm nay trúc cơ đã thành, chân khí đã ngưng kết làm thần nguyên, ngũ hành tương sinh đích tốc độ tiểu như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lúc càng nhanh. Bình thường thời gian trong thiên địa linh khí đều là mỏng manh mà đục ngầu, tận lực tu luyện hấp thu đã không nhiều chủ quan nghĩa, chẳng chỉ ở giờ tí khoảng thời gian này tu luyện, kể từ đó cũng cuối cùng có thể buông lỏng một hơi, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp rồi. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Vệ Đông khỏe môi bật ra vẻ mỉm cười, cả người như liêu nhứ, đông liễu bay theo gió, bay bổng địa phiêu lạc đến trên sàn nhà. Trên bầu trời ánh trăng chẳng biết lúc nào nuốt ở mây đen về sau, ngoại trừ mấy cán đèn đường tại tản ra một chút ngọn đèn hôn ám, to như vậy sân trường mọi âm thanh đều tịch, đen kịt một mảnh. Thế nhưng mà trải qua đêm nay sau khi đột phá, đứng tại trên ban công, Trương Vệ Đông lại có thể đem trong sân trường từng cọng cây ngọn cỏ thấy thanh thanh sở sở, thậm chí đảo giữa hồ dưới bóng rừng, mấy đối với không chịu nổi thanh xuân tịch mịch đệ tử tình lữ ấp ấp ôm một cái, tại ánh mắt của hắn xuống, cũng không thể nào che giấu. Trước kia chính mình cận thị, thường thường cảm thấy diều hâu có thể tại mấy ngàn mét không trung, chuẩn xác không sai địa tập trung con mồi, rất không thể tưởng tượng nổi, hôm nay đâu này. Chính mình ngược lại so về diều hâu càng không thể tưởng tượng nổi rồi. Trong lòng nghĩ lấy, Trương Vệ Đông thói quen địa tại trên sống mũi lầy, lại ngạc nhiên phát hiện thượng diện cũng không có kính mắt. Quay đầu lại mắt nhìn đặt ở trên tủ đầu giường kính đen, nhớ tới chính mình hôm nay đã có được so sánh đôi mắt ưng thị lực ban ngày lại còn làm ra vẻ trang dạng địa đeo cái kính mắt, không khỏi tự giác buồn cười địa lắc đầu, quay người một lần nữa về tới trên giường nhắm mắt đi ngủ đây. Một giấc ngủ tới hừng sáng, sáng sớm ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn loang lổ bắt, bỏ, rơi tại Trương Vệ Đông trên người. Trương Vệ Đông lười biếng ngẩng lên tay hướng bức màn phương hướng một ngón tay, bức màn tính cả tiểu trên ban công rời môn tự động chậm rãi kéo ra. Một hồi ấm áp tươi mát không khí thổi vào, Trương Vệ Đông lúc này mới chậm chập địa đứng dậy xuống giường, kéo lê dép lê đi đến trên ban công. Kim sắc ánh mặt trời, ba quang liệm diễm minh kính hồ, xanh un tươi tốt sân trường, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Mà trải qua tối hôm qua đột phá, Trương Vệ Đông rốt cục có thể hảo hảo hưởng thụ từng cái tốt đẹp như vậy sáng sớm. Mà không cần phải nữa giống như trước đồng dạng trời còn chưa sáng tiểu muốn rời giường vất vả địa bàn chân tu luyện. Gió thổi tới minh kính hồ bên trên nhàn nhạt hoa sen mùi thơm ngát, tâm tình khoan khoái dễ chịu Trương Vệ Đông kìm lòng không được mở ra hai tay, nhắm hai mắt vẻ mặt say mê địa hít một hơi thật sâu, cả người giống như dục thuận gió mà đi. Hừ. Mang theo giận dỗi hừ lạnh một tiếng vừa lúc đó truyền vào Trương Vệ Đông trong tai, Trương Vệ Đông mạnh mà mở ra hai mắt, quay đầu hướng tiếng hừ lạnh truyền đến phương hướng nhìn lại. Lâu ký túc xá đầu đông tiểu trên ban công, cái kia bị dòm đi lượng bé thỏ trắng nữ nhân, lúc này đang dùng lạnh lùng ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Trương Vệ Đông xem, coi như hận không thể muốn bắt hắn cho giết. Nữ nhân bên trên người mặc màu trắng áo ba lỗ sau lưng, hạ người mặc tennis quần đùi. Ngực cao mông vểnh lên, lại dài lại rất tròn đùi tại kim sắc dưới ánh mặt trời lóe ra mê người khỏe mạnh sáng bóng, chính xác là thanh xuân bức người, lại để cho người sáng sớm thì có làm lớn một hồi xúc động. Nhưng rơi vào Trương Vệ Đông trong mắt, nữ nhân này lại ý nghĩa phiền lòng, sáng sớm hảo tâm tình cũng bị nàng cho phá hư hết. Ba mẹ nó, chẳng phải không cẩn thận nhìn bộ ngực của ngươi. Về phần khiến cho như bất cộng đái thiên cửu nhân tựa như sao. Trương Vệ Đông không cam lòng yếu thế theo sát nàng đối mặt lấy. Trương Vệ Đông ánh mắt sắc bén như ưng, cách được thật xa nữ nhân đều cảm thấy hắn tựa hồ có thể liếc nhìn thấu y lý phục của mình. Thực tế đem làm Trương Vệ Đông ánh mắt rơi vào nàng cao thẳng trên bộ ngực sữa lúc, rõ ràng chỗ đó làm song trọng bảo hộ. Không chỉ có bằng đông áo ba lỗ sau lưng che lấy, còn có hai cái trụ bảo kê, có thể đại hạ sáng sớm bên trên đúng là cảm giác mát siêu siêu, tốt như đều không mặc gì không có mang tựa như. Lưu manh. Hỗn đản. Vô sỉ. Nữ nhân rốt cục ngăn không được Trương Vệ Đông sắc bén như ương ánh mắt, quay thân chuyển trở về phòng, sau đó tiện tay vung gối đầu, cắn răng đối với giường một hồi loạn nện, giống như cái kia giường cùng nàng có bất cộng đái thiên thâm cựu tựa như. Gặp nữ nhân bị chính mình sắc bén ánh mắt bức cho trở về phòng đi, Trương Vệ Đông chỉ cảm thấy một hồi đần độn không thú vị. Hắn ngược lại là thà rằng không có chứng kiến ngày hôm qua kinh diễm một màn, tuy nhiên cái loại nảy kinh diễm tràng diện là bất kỳ một cái nào nam nhân tha thiết ước mơ muốn nhìn đến đấy. Bị nữ nhân kia khiến cho đần độn không thú vị Trương Vệ Đông, vốn là tại trong phòng ăn ăn hết đến Ngô Châu Đại học sau đích đệ nhất đốn bữa sáng, sau đó lại chạy đến Liên Hoa siêu thị kịp thời đem đêm qua đặt hàng giường, bàn học chờ thương phẩm lui mất, cái này vừa lui ngược lại là lui về 2.000 khối đại dương. Tuy nhiên tục ngữ nói nam nhân có tiền tiểu đổi bại, có thể nam nhân thật muốn luân lạc tới trong túi áo không có tiễn tình trạng, cái kia liền làm cái đó sự tình đều cảm giác lực lượng chưa đủ, không giống cái nam nhân. Trương Vệ Đông mặc dù không thế nào coi trọng tiền tài, có thể bởi vì cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng hán, tối hôm qua hắn cũng bởi vì tích xúc thiếu chút nữa bị tiêu xài không còn, sửng sốt không dám dùng tiền ngồi xe taxi về nhà. Hiện tại túi rốt cục lại lần nữa địa cổ, rốt cuộc không cần lo lắng tại phát tiền lương trước khi chính mình hội rơi cái người không có đồng nào đáng thương kết cục, tâm tình không khỏi tốt, lưng cũng trở nên thẳng. Thậm chí đều ẩn ẩn hy vọng có thể lại đến mấy cái không có mắt lưu manh, như vậy không chừng xê. Có thể liền điều hòa, máy giặt quần áo tiễn đều có thể tiết kiệm đến. Trương Vệ Đông hy vọng cuối cùng nhất hay vẫn là rơi vào khoảng không. Hồi tới trường học không lâu về sau, Trương Vệ Đông tiểu nhận được biển người tại Ngô Châu thành phố xứng tiễn đưa công ty điện thoại, bọn hắn sẽ ở 10 h sáng chung đưa hàng đến thăm cũng phái người lắp đặt. Biển người của công ty tại 10 giờ đúng giờ đến 701 gian phòng, tại trải qua một loạt lắp đặt cùng điều chỉnh thử về sau, để lại một địa lang tạ sau rời đi. Trương Vệ Đông nhìn xem một lần nữa bịt kín một tầng bụi sàn nhà còn có rơi lả tả trên đất đóng gói hộp đóng gói mang chờ thứ đồ vật. Giờ khác này đột nhiên phát hiện băng đảng đua xe đám này xã hội bại hoại ngược lại cũng không phải cái gì cũng sai, ít nhất vệ sinh hay vẫn là khiến cho không tệ đấy. Ban ngày qua rất nhanh đi, giờ tí, đêm lạnh như nước, một vòng trăng sáng nhô lên cao rát. Trương Vệ Đông ngồi xếp bằng tại trên chiếu, đại hỗn độn ngũ hành tâm pháp tùy tâm vận chuyển, tí ti thiên địa ngũ hành linh khí theo tứ phía bát pháp mây tụ mà đến, đưa hắn bao phủ. Như nước ánh mặt trăng rơi vào trên người hắn, lại ẩn ẩn chiết xạ ra năm màu vóng ánh quang. Đem nhã nhặn trắng nón Trương Vệ Đông nổi bật lên bảo tướng trang nghiêm, trong mơ hồ lộ ra một tia đế vương khí tượng. Trong đan điền, kim mộc thủy hỏa thổ năm tích chân nguyên trải qua một ngày ngũ hành tương sinh, thể tích rõ ràng lại lớn một ít, tách ra so tối hôm qua còn muốn sáng chói hào quang. Hô! Trương Vệ Đông nổ ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, trên mặt ức chế không nổi địa lộ ra cuồng hỉ biểu lộ. Ngắn ngủn một ngày thời gian cùng giờ tí một canh giờ tu luyện, chân nguyên vậy mà lớn mạnh không ít, trực giác nói cho Trương Vệ Đông. Theo như cái tốc độ này xuống dưới đoán chừng không tới 3 năm là hắn có thể bước vào kim đan kỳ. Tu chân cảnh giới phân, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phá hư, độ kiếp, đại thừa bát đại cảnh giới, mỗi một đại cảnh giới lại phân sơ, ở bên trong, sau 3 cái tiểu cảnh giới, trong đó luyện khí là tu chân nhập môn trụ cột, vừa mịn chia làm 1 đến 9 tầng, vừa đến 3 tầng vi luyện khí sơ kỳ, 4 đến 6 tầng vi luyện khí trung kỳ, 7 đến 9 tầng vi luyện khí hậu kỳ. Trương Vệ Đông theo luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ suốt tu luyện 7 năm, hơn nữa cái kia 7 năm ngoại trừ học tập cùng ăn uống cùng với ngủ, hắn cơ hồ đem toàn bộ thời gian tốn hao tại trên việc tu luyện. Mặc dù về sau dần dần tìm hiểu đến một ít ngũ hành tương sinh đích kỳ diệu chỗ, cũng biết càng đến hậu kỳ ngũ hành tương sinh càng có thể hiện ra vô cùng huyền diệu, nhưng tổng cho rằng tu luyện tựa như leo cao điểm đồng dạng, một núi cao qua một núi so một núi khó bỏ. Lại không nghĩ rằng sự thật lại vừa vặn trái lại. Luyện khí kỳ lúc hắn không biết ngày đêm địa tu luyện, lại cần 7 năm thời gian mới khó khăn lắm đột phá đến trúc cơ kỳ. Mà bây giờ phát triển xu thế cùng trực giác lại nói cho hắn biết, không tới 3 năm là hắn có thể bước vào kim đan kỳ, như thế nào không cho hắn mừng rỡ như điên. Hẳn là trước kia ta tiến vào chỗ nhầm lẫn rồi, tu luyện đạo này là càng đi càng rộng, càng chạy càng tạm biệt hay sao? Hay vẫn là ngũ đế chân kinh quá mức kỳ diệu hay hoặc là ta là cái gì bách niên không thấy có 102 kỳ tài? Mừng rỡ như điên về sau, Trương Vệ Đông lâm vào trầm tư. Chỉ là đảm nhiệm Trương Vệ Đông như thế nào thông minh, dù sao cũng là bế môn tạo xa, một mình một người tu luyện tới hiện tại, đừng nói không có cùng tu chân giả từng có bất luận cái gì tiếp xúc, mà ngay cả trên cái thế giới này đến cùng có hay không tu chân giả, có hay không tu chân giới, hắn đều không rõ ràng lắm, lại ở đâu phân tích được ra cái gì kết luận. Bất quá bất kể thế nào nói, đây là kiện chuyện tốt, cho nên Trương Vệ Đông nghĩ một lát nhì chẳng muốn suy nghĩ tiếp. Trực tiếp nằm xuống nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau lại là cái nắng giáo sáng sủa thì khí trời, đương nhiên tại người bình thường trong mắt, nắng giáo sáng sủa trước còn muốn tăng thêm nóng bức hai chữ. Trương Vệ Đông sớm nếm qua điểm tâm, ở trường học Minh bên kính hồ lắc lư một vòng mấy lúc sau, lưng cong trang bị hoa thạc lạp tóc bạ lộ lệnh vai gõ phó viện trưởng văn phòng. Chương 12, hoan ra ngõ hẹp. Sách mới thượng truyền trong lúc, nhu cầu cấp bách hội viên điểm kích, cất chứa, phiếu đề cử 5. Bái tạ. Tới rồi. Giáo sư ký túc xá còn ở được thói quen không? Thấy là Trương Vệ Đông, tần cầu vồng giáo sư cầm trong tay đang xem một phần tư liệu để xuống, hỏi. Coi như cũng được, hơn nữa trường học hoàn cảnh cũng rất không tồi. Trương Vệ Đông vừa nói vừa đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Vậy là tốt rồi. Tần Cầu Vồng có chút gật đầu, sau đó dừng lại hạ hỏi, đầu đề tương quan tư liệu xem qua rồi hả? Có cái gì đề nghị không vậy? Lời nói vừa hỏi ra khẩu, Tần Cầu Vồng tiểu hơi có chút đã hối hận, nghĩ thầm hôm trước trạm vạng tối mới đến, không nói mua sắm hàng ngày đồ dùng, thêm mua đồ dùng trong nhà đủ hắn bận việc một hai ngày, chống chân làm vệ sinh chỉ sợ đối với hiện tại người trẻ tuổi, nhất là nam hải tử cũng là kiện quá sức sự tình. Lại làm sao có thời giờ nhìn cái gì tư liệu, chớ nói chi là trong khoảng thời gian ngắn đưa ra đề nghị rồi. Hôm trước hắn hướng chính mình cố gắng tương quan tư liệu, cũng đơn giản lúc lắc thái độ, chính mình lại còn tưởng thật. Vạn nhất hắn không có lật xem qua, chẳng phải là đi làm ngày đầu tiên tiểu quét mặt mũi của hắn. Đả kích hắn công tác tính tích cực. Ai, về nước đều 5-6 năm, ăn được thiếu còn chưa đủ sao. Làm việc làm người làm sao lại không có tiến tới đâu này. Tần Cầu Vồng trong nội tâm âm thầm hối hận, vừa nhấc mắt lại thấy Trương Vệ Đông cúi đầu, trong nội tâm dĩ nhiên là càng ngồi thực ý nghĩ của mình, không khỏi càng phát ra hối hận, bất động thanh sắc địa bổ cứu nói, ngươi xem ta nói chuyện khởi công tác ngược lại là đã quên hai ngày này ngươi vội vàng an cư, có rất nhiều chuyện muốn làm đâu rồi, đoán chừng mệt mỏi đều mệt mỏi muốn chết làm sao có thời giờ xem tư liệu. Dù sao cũng không nổi, ta hiện tại tiểu đại khái hướng ngươi giảng sau giờ học để sự tình. Tần Cầu Vồng ngoài miệng mặc dù nói như vậy, trong nội tâm cuối cùng hay vẫn là ẩn ẩn có chút thất vọng, xem Trương Vệ Đông ánh mắt cũng có chút không giống với, cảm thấy hắn làm việc có chút lỗ mãng. Tại Tần Cầu Vồng xem ra, đã làm không được Trương Vệ Đông hôm trước cũng đừng có hướng nàng tác lấy vật gì tư liệu, đã cố gắng tư liệu vô luận như thế nào cũng muốn dọn ra chút thời gian xem một ít, đây là một loại làm sự tình thái độ. Bất quá Tần Cầu Vồng cũng biết, hiện tại mọi người như vậy, nói hay lắm nghe người rất nhiều, làm tốt lắm lại không mấy cái, Trương Vệ Đông làm như vậy cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Ngược lại là chính cô ta đối với yêu cầu của hắn tựa hồ vô cùng hà khắc rồi chút ít. Tư liệu ta đã đại khái đọc một lượt qua một lần, bởi vì còn không có cụ thể tham dự nghiên cứu thí nghiệm, về vi sinh vật tại xử lý tràn dầu nhuộm thổ nhưỡng phương diện ta còn để không xuất ra cụ thể đề nghị, chỉ có thể đảm một lượng điểm tâm đắc của mình nhận thức, đúng hay không hay vẫn là cần Tần giáo sư chỉ ra chỗ sai. Ngay tại Tần Cầu Vồng đang chuẩn bị nói tiếp xuống dưới lúc, Trương Vệ Đông ngẩng đầu đã cắt đứt nàng. A, cái gì? Ngươi đã đọc một lượt qua một lần rồi hả? Tần Cầu Vồng trước là nao nao, lập tức hai mắt mạnh mà sáng, một bộ kinh nghi địa chằm chằm vào Trương Vệ Đông. Cho Trương Vệ Đông bao nhiêu tư liệu, Tần Cầu Vồng trong nội tâm tự nhiên nhất thanh nhị sở, muốn nghĩ thông suốt đọc một lần ít nhất cũng phải tiêu tốn đại nửa ngày thời gian, nghe nói Trương Vệ Đông vậy mà đã đem nó đọc một lượt một lần rồi, thật đúng là vừa lại kinh ngạc lại hoài nghi. Cái này có vấn đề gì sao? Trương Vệ Đông ngẩng đầu nhìn Tần Cầu Vồng liếc, một bộ đương nhiên mà hỏi thăm. Không có, không có, ngươi tiếp tục. Dù là Tần Cầu Vồng thân là phó viện trưởng, niên kỷ cũng so Trương Vệ Đông lớn hơn mười mấy tuổi, lúc này cũng là bị Trương Vệ Đông hỏi được có chút trở tay không kịp. Vậy được, dầu mỏ chủ yếu hóa học thành phần vi hoàn hĩnh, hoàn hoàn hĩnh cùng hương thơm hĩnh tạo thành, lợi dụng vi sinh vật đem dầu mỏ hĩnh loại với tư cách carbon nguyên tiến hành đồng hóa thoái biến, khiến cho cuối cùng nhất hoàn toàn mỏ hóa, chuyển biến làm vô hại C02 cùng H20 vô cơ vật chất. Đó là một phi thường bảo vệ môi trường cùng hiệu suất cao ô nhiễm xử lý phương pháp. Bất quá mấu chốt là phải sàng chọn đến phù hợp quần loại. Trương Vệ Đông chậm rãi mà nói, thỉnh thoảng còn tiện tay dẫn lên một đoạn Tần Cầu Vồng cho hắn trong tư liệu chỗ ghi lại số liệu hoặc nghiên cứu khoa học kết luận, dùng cái này để chứng minh quan điểm của mình. Tần Cầu Vồng ở đâu nghĩ đến đến, khuya ngày hôm trước có uy chấn khu Đông Thành băng đảng đua xe lão đại tự mình dẫn đầu một đám thủ hạ bang Trương Vệ Đông đem gian phòng khiến cho sạch sẽ, chỉnh tề. Căn bản không cần hắn tự mình động cái gì tay, Trương Vệ Đông có rất nhiều thời gian xem tư liệu. Huống chi Trương Vệ Đông chính là tu chân giả, không chỉ có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, cho dù không nghỉ không ngủ 10 ngày nửa tháng cũng căn bản không phải vấn đề gì. Nàng gặp Trương Vệ Đông không chỉ có nói được đạo lý rõ ràng, lại vẫn có thể hạ bút thành văn trong tư liệu số liệu cùng nghiên cứu khoa học kết luận, không khỏi nghe được một đôi mắt càng trợn càng lớn, xem Trương Vệ Đông ánh mắt cũng là thẳng ngắc ngắc, thẳng đến Trương Vệ Đê. Ông trình bày đã xong quan điểm của mình về sau, nàng còn vẫn thẳng ngoắc ngoắc theo dõi hắn xem. Dù là Trương Vệ Đông tâm lý tố chất vô cùng tốt, đem làm hắn nói sau ngẩng đầu nhìn thấy Tần Cầu Vồng giáo sư chính nhập thần địa theo dõi hắn xem, cặp mắt kia thon dài sáng ngời, mang theo ti thành thục nữ tính chỉ môi hắn có phong tình hương vị, biểu lộ hay vẫn là kìm lòng không được trở nên có chút câu nệ mất tự nhiên, ho khan hai tiếng hỏi, Tần giáo sư người xem của ta lý giải có không có vấn đề? N, rất tốt, quan điểm toàn diện. Còn có chứa trước xem tính, rất tốt. Tần Cầu Vồng giáo sư mạnh mà rực mình tỉnh lại, liên tục gật đầu nói. Sau khi nói xong, nàng xem Trương Vệ Đông ánh mắt tiểu hoàn toàn không giống với lúc trước, tràn đầy thưởng thức cùng yêu thích. Nhân tài a, nhân tài. người trẻ tuổi này ta nhất định phải hảo hảo tài bồi, nhất định phải đem hắn giữ ở bên người, không thể để cho mặt khác giáo sư đoạt đi. Trong lòng nghĩ lấy, Tần Cầu Vồng giáo sư xem Trương Vệ Đông ánh mắt lại trở nên có chút không giống với lúc trước, đó là một loại hộ độc ánh mắt, giống như Trương Vệ Đông đã thành nàng âu yếm đồ vật, ai muốn cùng nàng đoạt, nàng tiểu cùng với gấp. Trương Vệ Đông thật sự có chút chịu không được Tần Cầu Vồng xem chính mình lúc cực nóng ánh mắt, lần nữa ho khan hai tiếng hỏi, cái kia Tần giáo sư ta cụ thể phụ trách phương nào mặt, lúc nào chính thức bắt đầu. Gặp Trương Vệ Đông thần sắc có chút mất tự nhiên, Tần Cầu Vồng cái này mới ý thức tới chính mình sao chằm chằm vào một người tuổi còn trẻ giáo sư xem rất không thích hợp, trắng non khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên, gấp vội vươn tay vuốt vuốt mái tóc của mình dùng che giấu nội tâm xấu hổ, nói, cái này không đổi, ta trước tiên đem đầu để tổ người kêu đến, các ngươi trước giúp nhau nhận thức thoáng một phát, sau đó lại đảm cụ thể phân công sự tình. Nói xong Tần Cầu Vồng cầm lấy xử lý công trên bàn điện thoại gầy đi ra ngoài, rất nhanh điện thoại đã bị tiếp. Tiểu Tô tới phòng làm việc của ta một chuyến, đúng rồi, đem Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa cũng kêu đến. Tần Cầu Vồng nói xong liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại Tần Cầu Vồng đơn giản địa hướng Trương Vệ Đông giới thiệu tan học đề tổ nhân viên tình huống, ngoại trừ cái kia ra tai nạn xe cộ tiến sĩ sinh, đầu đề tổ còn có một lão sư trẻ tuổi cùng một cái tiến sĩ một cái thạc sĩ, đương nhiên hiện tại còn muốn tăng thêm Trương Vệ Đông cái này người trẻ tuổi lão sư. Tần Cầu Vồng không có giới thiệu vài câu, môn đã bị gõ. Trương Vệ Đông vô ý thức địa quay đầu hướng phía cửa nhìn lại, bộ mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Đẩy cửa ra dĩ nhiên cũng làm là ở tại 707, bị hắn dòm đi trên thân xuân quang chính là cái kia xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân kia cũng nhìn thấy Trương Vệ Đông, mỉm cười cũng đồng dạng cứng tại trên mặt. Là ngươi. Hai người cơ hồ đồng thời lên tiếng, thực tế nữ nhân kia thanh âm đặc biệt bén nhọn, xem Trương Vệ Đông ánh mắt cũng là hung ba ba, trứng mắt, tựa hồ hận không thể xông tiến lên đây đối với hắn một hồi quyền đấm cước đá. Chương 13, chung sống một phòng. Câu phiếu phiếu vé a a a a a. Khắc mỗi tuần một là sông bảng thời khắc mấu chốt. Rạng sáng bắt đầu hội buộc phát một lần, tuyệt đối cầu các bạn đọc tại thứ hai lúc nhớ rõ điểm kích, đề cử. Túi đầu bái tạ. Các ngươi nhận thức. Tần Cầu Vồng ngược lại không có phát hiện giữa hai người mùi thuốc súng, thấy thế cười nói. Ha ha, là cái hiểu lầm, hôm trước. Trương Vệ Đông gặp Tần Cầu Vồng câu hỏi, khẩu không có ngăn cản liền chuẩn bị toàn bộ đỡ ra, dù sao hắn là ngồi được chính đi được thẳng, cũng không sợ người khác nói hắn đùa nghịch lưu manh. Thế nhưng mà lời này rơi tại nữ nhân kia trong thai tiểu đại không hề cùng dặn rồi, tức giận đến thiếu chút nữa đem hàm răng đều cho cắn nát, nhưng lúc này còn lại cứ phát tác không được, còn phải dốc sức liều mạng bài trừ đi ra vẻ mặt dáng tươi cười, vội vàng ngắt lời nói, ha ha, đúng vậy à, chúng ta trước trời xế chiều ngay tại trong hành lang gặp được, ngay từ đầu xem hắn thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, tưởng rằng ăn trộm đây này. Về sau vừa hỏi mới biết được là mới tới đưa tin lão sư. Trương Vệ Đông gặp nữ nhân đem mình nói được như vậy không chịu nổi, tự nhiên là không cam lòng, vừa muốn phản bác vài câu, một hồi mùi thơm xông vào mũi, nữ nhân đã cười hì hì đi đến trước mặt của hắn hướng hắn vươn trắng non thon dài bàn tay nhỏ bé, cười nói, nguyên lai ngươi cũng là Hoàn Công Học Viện, ta gọi Tô Lăng Phỉ, là trường học giảng sư đồng thời cũng là Tần giáo sư phía dưới ở đọc tiến sĩ sinh. Nói xong có chút đem quay đầu đi, tránh thoát Tần Cầu Vồng ánh mắt, sau đó hung dữ địa hướng Trương Vệ Đông đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tần Cầu Vồng ánh mắt bị Trương Vệ Đông ngăn trở, mà đi theo Tô Lăng Phỉ sau lưng hai nam nhân tự nhiên là nhìn không tới nàng hung dữ ánh mắt. Ba người gặp gần đây đối với nam nhân không giả nhan sắc Tô Đại Mỹ nữ vậy mà chủ động thò tay cùng Trương Vệ Đông chào hỏi, nhưng lại vẻ mặt dáng tươi cười, trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, thực tế sau lưng hai nam nhân xem Trương Vệ Đông ánh mắt đều mang lên đố kỵ rồi. Hai người bọn họ cùng Tô Đại Mỹ nữ không chỉ có đi theo cùng cái giáo sư, còn cùng nhau công tác học tập không sai biệt lắm một năm. Đến bây giờ còn không có chạm qua nàng bàn tay nhỏ bé đâu rồi, không nghĩ tới Trương Vệ Đông thứ nhất, người ta Tô Đại Mỹ nữ tiểu chủ động rỗi ra thiên thiên bàn tay như ngọc trắng. Bọn hắn lại nào biết đâu rằng, trước mắt vị này đeo kính mắt lao sư trẻ tuổi, liền Tô Đại Mỹ nữ trước ngực lưỡng bé thỏ trắng cũng đã xem qua rồi. Trương Vệ Đông chỉ là cái này 7 năm đến thiếu khuyết lấy người câu thông, tình thường phương diện hơi có chút khiếm khuyết, người nhưng lại cực đỉnh thông minh, gặp Tô Lăng Phỉ rõ ràng là cực kỳ chán ghét chính mình. Rồi lại giả trang ra một bộ rất hoan nghênh bộ dáng của mình, lập tức tiểu ý sẽ đi qua chuyện kia nói ra có tổn hại nữ hài tử danh dự. Nhớ tới chính mình thiếu chút nữa hư mất người ta thanh danh, Trương Vệ Đông trong nội tâm không khỏi hơi có chút áy náy, cũng là chẳng muốn lại đi so đo Tô Đại Mỹ nữ trước khi đối với chính mình không chịu nổi miêu tả cùng hung ác ánh mắt, đồng dạng cười vươn tay cùng nàng nhẹ nhàng nắm dưới nói, Trương Vệ Đông, về sau còn muốn Tô lão sư chỉ điểm nhiều hơn. Bàn tay như ngọc trắng ôn nhuận trắng nõn, mềm mại không xương. Một cổ khác cảm giác nắm tay chi tế nhộn nhạo tại Trương Vệ Đông trong lòng, chỉ là còn chưa tới kịp hảo hảo thưởng thức trong đó tư vị, Tô Lăng Phỉ đã như bị xà cắn một cái giống như, rất nhanh địa rụt trở về, lại để cho 7 năm đến một mực người cô đơn Trương Vệ Đông trong lòng có chút hiện lên một tia thất lạc. Bởi vì lúc trước một phen nói chuyện, Tần Cầu Vồng giáo sư bây giờ đối với Trương Vệ Đông hảo cảm tăng gấp đôi, thấy hắn giới thiệu chính mình lúc như thế ngắn gọn sáng tỏ, không có chút nào hướng chính mình trên mặt thiết vàng, không thiếu được đối với hắn hảo cảm lại thêm vào một phần, đồng thời cười nói, ta vội tới các ngươi chính thức giới thiệu thoáng một phát, Trương Vệ Đông, năm nay 23 tuổi, Phương Đông Đại học Hoàn cảnh Khoa học chuyên nghiệp tiến sĩ tốt nghiệp, là chúng ta học viện năm nay mới tiến cử người thanh niên mới. Nghe nói Trương Vệ Đông không chỉ có là cả nước trọng điểm học phủ Phương Đông Đại học tiến sĩ tốt nghiệp, hơn nữa năm nay mới 23 tuổi, không chỉ có theo sát Tô Lăng Phỉ đằng sau hai nam nhân lắp bắp kinh hãi, mà ngay cả xưa nay tự phụ cao ngạo Tô Lăng Phỉ cũng đại kinh hãi. Tần Cầu Vồng rất hài lòng ba người kinh ngạc biểu lộ, đón lấy lại hướng Trương Vệ Đông giới thiệu hai người khác. Một thứ tên là Đồng Vân Kiệt, là theo Tần Cầu Vồng đọc bác tiến sĩ sinh, niên kỷ so về Trương Vệ Đông lại trọn vẹn lớn hơn 6 tuổi, tóc cũng đã trắng rồi không ít, cùng Trương Vệ Đông cái này mới non thanh niên giáo sư vừa so sánh với thì càng trông có vẻ già thái. Người kêu kêu là Triệu Minh Hoa, là Tần Cầu Vồng giáo sư phía dưới thạc sĩ nghiên cứu sinh, tuy là thạc sĩ nghiên cứu sinh nhưng niên kỷ so Trương Vệ Đông hay vẫn là lớn hơn 2 tuổi, tướng mạo tự nhiên xem cũng so Trương Vệ Đông già trước tuổi một ít. Trương Vệ Đông cùng hai người từng cái nắm tay, gặp hai người đều so với chính mình lão thành, nhớ tới chính mình lập tức muốn làm gương sáng cho người khác, lại trường một trương đệ tử mặt, trong đầu khó tránh khỏi lại là một hồi phiền muộn. Khá tốt bởi vì tu luyện nguyên nhân, chỉ cần Trương Vệ Đông không phải bung ra nội tâm, dưới bình thường tình huống đều hỉ nộ không lộ, bằng không lại để cho Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa biết rõ Trương Vệ Đông vậy mà bởi vì chính mình lớn lên tuổi trẻ mà buồn bực, đoán chừng bọn hắn muốn trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Bốn người giúp nhau giới thiệu qua đi, tự nhiên là ngồi xuống thảo luận đầu để nghiên cứu cùng phân công sự tình. Cái kia ra tai nạn xe cộ tiến sĩ sinh nguyên lai tiểu là cùng Tô Lăng Phỉ cùng một chỗ phụ trách vì sinh vật thoái biến dầu mỏ ảnh hưởng nhân tố cùng cơ chế phương diện nghiên cứu, cho nên rất không may, Trương Vệ Đông cùng Tô Lăng Phỉ phân đã đến một tổ. Nghe nói cái kia toàn quay lén vậy mà cùng chính mình là một tổ, Tô Lăng Phỉ trong nội tâm tự nhiên là 10 vạn cái không muốn. Thực tế đem làm Tần Cầu Vồng đem Trương Vệ Đông bản công tác an bài tại nàng trước bàn làm việc mặt lúc, Tô Lăng Phỉ quả thực là phiền muộn tới cực điểm. Lúc này tốt rồi, không chỉ có muốn cùng tiểu tử này ở cùng một tầng lầu, nhưng lại muốn đứng ở cùng cái văn phòng trước sau bàn. Thế nhưng mà Tần Cầu Vồng giáo sư đang làm việc bên trên xưa nay thật là cường thế nữ nhân, huống hồ Tô Lăng Phỉ cũng cầm không xuất ra phản đối lý do, cũng chỉ tốt tại nói chuyện sau khi kết thúc, tâm không cam lòng tình không muốn điệu dẫn Trương Vệ đi về hướng đông phòng làm việc của hắn. Học viện văn phòng có chút khẩn trương, ngoại trừ trường học lãnh đạo, giáo sư hoặc là so sánh xuất sắc phó giáo sư có độc lập văn phòng, như Tô Lăng Phỉ loại này một bên đem làm giảng sư một bên ra sức học hành tiến sĩ học vị công nhân viên trước, còn có Trương Vệ Đông cái này mới tiến cử, còn không có bất kỳ chức danh tiến sĩ giảng sư trên cơ bản đều là mọi người cùng nhau dùng chung một cái đại văn phòng. Về phần tiến sĩ sinh, thạc sĩ sinh cái kia tự nhiên là càng không khả năng có được độc lập văn phòng. Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa trước mắt vẫn chỉ là đệ tử, cùng Tô Lăng Phỉ không tại cùng cái văn phòng. Bọn hắn tại lầu 4, Tô Lăng Phỉ văn phòng tại lầu 3, 303 là cái diện tích khá lớn văn phòng, đối với cửa phòng phương hướng phân hai nhóm bày đặt 6 bàn lớn, trước mắt có 4 cái lao sư trẻ tuổi ở bên trong văn phòng kể cả một vị phó giáo sư, cho nên có 2 cái chỗ trống. Đương nhiên Trương Vệ Đông một gia nhập, cũng chỉ thừa một cái chỗ trống rồi. Không biết là vì nghỉ hè nguyên nhân, còn là vì tất cả mọi người tại trong phòng thí nghiệm làm việc, trong văn phòng trống rông không có người nào. Vậy sẽ là của ngươi vị trí. Tô Lăng Phỉ quệt mồm ba tức giận địa đặt mông ngồi vào chính mình vị trí gần cửa sổ lên, sau đó chỉ phía trước chỗ trống lạnh lùng nói. Vị trí này vốn là có người, bất quá chủ nhân ngày trước năm trước thăng lên phó giáo sư, lại xin đến một vài ngạch lớn hơn quốc gia tự nhiên quỹ ngân sách hạng mục. Tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, súng bắn chim đổi pháo, thay đổi cái hai người văn phòng. Trương Vệ Đông vốn cũng không phải là cái ưa thích nhiều lời người, hơn nữa Tô Lăng Phỉ từ khi ra phó viện trưởng văn phòng sau vẫn kéo căng lấy khuôn mặt, giống như Trương Vệ Đông đã từng cưỡng gian qua nàng tựa như. Tất nhiên là chẳng muốn đi hỏi thăm có quan hệ văn phòng nhân viên sự tình, nghe vậy không mặn không nhạt địa một giọng nói cảm ơn, sau đó một lời không lên tiếng địa bắt đầu thu thập bàn công tác. Thu thập xong về sau, lại không rên một tiếng địa ngược lại đến một chén nước trà, một bên uống trà. Một bên mở ra laptop thoải mái nhàn nhã địa xem một ít khoa học kỹ thuật website. Tô Lăng Phỉ không chỉ có là Hoàn Công Học viện nổi danh mỹ nữ, cho dù tại toàn bộ Ngô Châu Đại học cũng là sắp xếp thượng đẳng mỹ nữ. Hơn nữa nàng không chỉ có là tại độc tuổi trẻ tiến sĩ hơn nữa hay vẫn là lao sư, cả càng cho nàng mỹ lệ dung mạo tăng thêm không ít sắc thái thần bí. Chính như một vị xinh đẹp khêu gợi nữ cường nhân tổng so tầm thường nhân ra cô gái xinh đẹp tới càng thần bí, lại càng dễ làm cho nam nhân sinh ra chinh phục dục vọng đồng dạng. Cho nên Tô Lăng Phỉ tự năm trước đến Ngô Châu Đại học về sau, ngưỡng mộ truy cầu người của nàng, thực có thể nói Hạ Tự mới vừa vào học đại học tân sinh từ tri thức uyên bác kiệt xuất thanh niên giáo sư, cơ hồ bao dung Ngô Châu Đại học từng cái giai tầng. Nhưng Tô Lăng Phỉ đối với sở hữu tất cả người the, họ đuổi đều bảo trì trước sau như một cự nhân ở ngoài ngàn dặm lãnh đạo. Dần ra, sinh viên tự ti mặc cảm địa bại lui rồi, đại học lao sư, giáo sư gánh không được phần tử trí thức nội tâm cái kia phần thành cao cùng lòng tự trọng đả kích, cũng nhao nhao bại lui, không dám lại đối với nàng triển khai cạn tào giáo máng. Nhưng dù là như thế, Tô Lăng Phỉ đi tới chỗ nào hay vẫn là ở đâu tiêu điểm, hay vẫn là sở hữu tất cả nam nhân nịnh nọt đối tượng. Nhưng hôm nay Tô Lăng Phỉ lại hoàn toàn bị người nào đó bỏ qua rồi, hơn nữa hay vẫn là tại cô nam quả nữ chung sống một cái văn phòng dưới tình huống. Nếu đổi thành trong văn phòng những người khác, Tô Lăng Phỉ ngược lại là ước gì bọn hắn không đến quấy rối nàng, rơi cái bên thai thanh tịnh, có thể đổi thành Trương Vệ Đông Tô Lăng Phỉ trong nội tâm đã có loại nói không nên lời biệt khuất cùng phẫn nộ. Cảm giác, cảm thấy bất luận cái gì nam nhân đều có thể bỏ qua nàng, nhưng Trương Vệ Đông tiểu thì không được. Ít nhất Trương Vệ Đông cũng có thể tiểu hôm trước sự tình cho nàng một cái chính thức xin lỗi. Có thể đã qua một giờ, Trương Vệ Đông cương quyết tựa như một cái đã chặt đứt thất tình lục dục khổ hành tăng. Đừng nói chủ động cùng Tô Lăng Phỉ nói lên một câu, mà ngay cả khỏe mắt đều không có lườm qua nàng thoáng một phát. Có cái gì tốt lượng, dù sao là cái kia phó tựa như muốn giết người ánh mắt, Trương Vệ Đông tự nhiên không muốn tự đòi mất mặt. Nhìn xem Trương Vệ Đông cái kia lộ ra cổ tún tún hương vị phía sau lưng, Tô Lăng Phỉ cảm giác mình đều muốn điên rồi, hận không thể cầm lấy trên bàn sách vở hướng Trương Vệ Đông đầu nện đi qua. Tiểu tử ngươi tiểu tún A. Bà cô nếu không đem ngươi cả được khóc nhẹ, bà cô tiểu không họ Tô. Tô Lăng Phỉ cảm giác mình rốt cuộc không cách nào trong phòng làm việc ngốc xuống dưới, hô điệu một tiếng đứng, đạp 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 lắc lắc eo nhỏ đi ra ngoài. Một trận gió mang theo một hồi nhàn nhạt mùi thơm, Trương Vệ Đông rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn xem Tô Lăng Phỉ bờ eo thon bé bỏng ốm éo bãi xuống thở phì phì rời đi bộ dạng, không khỏi lắc đầu. Nữ nhân này ngoại trừ tính tình xấu điểm bên ngoài, dáng người còn thật là không tệ. Chương 14, nữ nhân thiện biến, canh một, điên cuồng cầu phiếu. Tô Lăng Phỉ cách văn phòng trong lúc nhất thời thực sự không biết nên đi nơi nào, bất chi bất giác đẩy ra phòng thí nghiệm đại môn. Trong phòng thí nghiệm, hai cái sinh viên chưa tốt nghiệp đang tại bận rộn xử lý lấy bồi dưỡng mánh, cốc chịu nóng chờ thí nghiệm dùng dụng cụ. Vì vậy đầu đề cần đại lượng sàng chọn khuẩn loại cùng với tiêu ngạo lượng điều kiện thí nghiệm, cho nên tẩy trừ công tác cũng là so sánh nặng nề đấy. Vì thế thí nghiệm ở bên trong còn chuyên môn tìm mấy cái có hứng thú cùng nghiên cứu khoa học công tác, lại muốn lợi nhuận điểm tiền sinh hoạt sinh viên chưa tốt nghiệp hỗ trợ lập tức tay. Kể từ đó có thể đem chính thức làm nghiên cứu khoa học công tác nhân viên theo tẩy trừ chờ so sánh đơn giản công tác trong giải phóng suất, lại để cho bọn hắn toàn tâm đầu nhập nghiên cứu khoa học công tác ở bên trong, một mặt khác cũng có thể trước thời gian bồi dưỡng sinh viên thí nghiệm. Cộng thủ năng lực. Bởi vì ngày hôm qua Tô Lăng Phỉ vừa vặn đã xong một đám thí nghiệm, có đại lượng bồi dưỡng mánh, cốc chịu nóng chờ dụng cụ cần thanh lý, cho nên hôm nay sáng sớm hai cái sinh viên chưa tốt nghiệp tiểu bận rộn mở. Gặp trên mặt bàn, nước trong mang chất đầy thí nghiệm dụng cụ. Tô Lăng Phỉ hai mắt không khỏi có chút sáng ngời, nổi lên một tia giảo hoạt cười đắc ý ý. Lý Trung, Vương Hải Bằng, những ngày này các ngươi khổ cực, hôm nay phóng các ngươi giả, tốt tốt buông lỏng một chút. Tô Lăng Phỉ cười mỉm địa xông hai vị sinh viên chưa tốt nghiệp nói ra. Cũng không có gì vất vả, lại bảo hôm nay nghỉ những này dụng cụ làm sao bây giờ. Ngươi ngày hôm qua không phải nói hôm nay nhất định phải giặt rửa đi ra không? Hơn nữa những này bồi dưỡng manh còn muốn tiêu diệt tốt khuẩn đồ dự bị sao? Lý Trung là cái rất cần cù đệ tử, nghe vậy vội vàng nói. Ta nói lại để cho các ngươi buông lỏng tiểu đi buông lỏng, nơi nào đến nhiều như vậy vấn đề. Tô Lăng Phỉ bởi vì trong nội tâm có quỷ, tự nhiên sợ Lý Trung hai người lại hỏi tiếp, lập tức đem khuôn mặt một kéo căng, nói ra. Tô Lăng Phỉ còn là Hoàn Công Học Viện sở hữu tất cả đệ tử còn có lao sư tình nhân trong ngộng. Thực tế đối với Hoàn Công Học Viện đệ tử mà nói, Tô Lăng Phỉ không chỉ có người rất xinh đẹp, hơn nữa bởi vì tuổi cùng thân phận nguyên nhân. So về còn có chút trẻ trung hương vị viễn hoa, hoa hậu giảng đường nhiều hơn cổ thành thục khêu gợi hương vị, dùng nữ thần để hình dung Tô Lăng Phỉ tại đây bang đệ tử trong suy nghĩ địa vị cũng không chút nào quá đáng. Cũng chính là bởi vì như vậy, từ khi Tô Lăng Phỉ đến Hoàn Công Học Viện về sau, sinh viên chưa tốt nghiệp đột nhiên nhấc lên một cổ phòng thí nghiệm thực tập dậy sóng, thẳng đến Lý Trung cùng Vương Hải Bằng bị phân phối đến Tô Lăng Phỉ thủ hạ về sau, cái này cổ dậy sóng mới lui xuống. Mà Lý Trung cùng Vương Hải Bằng hai người bởi vì có thể cho Tô Lăng Phỉ lập tức tay, không ít tại các học sinh trước mặt đắc chí, đương nhiên cũng không ít rủi ro mời khách. Cho nên hai người gặp trong suy nghĩ nữ thần tựa hồ có chút mất hứng, lập tức ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại thu dọn đồ đạc rời đi, sợ chọc giận nàng, ném đi phần này rất có tiền đồ tốt công tác. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Tô Lăng Phỉ lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa rơi vào chồng chất như núi thí nghiệm dụng cụ lên, trên mặt lộ ra dương dương đắc ý, nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Chừng 100 cái cốc chịu nóng, gần 200 cái hình mũi khoan bình, còn có 400-500 cái liền môi trường nuôi cấy cũng còn không có ngược lại bồi dưỡng mánh, hắc hắc đủ hắn bận việc cả ngày đi à nha. Hừ, bảo ngươi rình coi buồn cô nương thay quần áo, bảo ngươi túm, vậy hãy để cho ngươi trước nếm thử đem làm công nhân vệ sinh tư vị. 303 văn phòng, Trương Vệ Đông vẫn còn trên mạng thu thập có quan hệ vi sinh vật xử lý dầu mỏ thổ nhượng ô nhiễm tư liệu, một hồi gió nhẹ kẹp lấy một cổ quen thuộc dễ ngửi mùi thơm đập vào mặt. Trương lão sư vẫn còn tra tư liệu à? Như chim hoàng oanh giống như thanh thúy êm thai thanh âm tại vang lên bên tai. Trương Vệ Đông hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy mới vừa rồi còn như bị hắn phi lễ như vậy Tô Lăng Phỉ chính cười mỉm địa nhìn xem hắn, một đôi hai mắt thật to ngập nước coi như có thể câu nhân hồn phách. Trương Vệ Đông trên mặt kinh ngạc biểu lộ thì càng dày đặc, trên sách đều nói nữ nhân thiện biến, xem ra lời này thật đúng là không giả a. Như thế nào một lát sau, tiểu biến hóa lớn như vậy chứ? Bất quá Tô Lăng Phỉ nữ nhân này cười thật đúng là nhìn rất đẹp, hàm răng không công, má lún đồng tiền nhẹ nhàng, lông mi cũng tốt xem tựa như lá liễu đồng dạng. Đúng vậy a, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, ta cảm thấy được tại chính thức bắt tay vào làm thí nghiệm trước, hay vẫn là nhiều thu thập đọc qua một ít tư liệu so sánh tốt. Trương Vệ Đông cười nói, đã người ta đều có thể nhất tiếu mận ân cửu, hướng về phía hắn cười mịn, hắn một đại nam nhân đương nhiên không thể lộ ra không phong khoáng, đương nhiên cũng muốn xông nàng cười, đương nhiên cũng muốn ấm giọng hòa khí đấy. Cười a, ngươi tiểu cười a, đợi lát nữa thì có cho người khóc. Trách không được Trương lão sư còn trẻ như vậy tiểu tiến sĩ tốt nghiệp, tại nghiên cứu khoa học học tập phương diện quả nhiên là tự nhiên mình một bộ chủ kiến. Tô Lăng Phỉ lấy lòng nói, trên mặt vui vẻ dĩ nhiên là càng đậm rồi. Đậm đặc đến độ lại để cho Trương Vệ Đông cảm thấy có chút âm trầm hương vị. Tô lão sư quá khen. Trương Vệ Đông vội vàng khiêm tốn nói, nhìn xem Tô Lăng Phỉ nụ cười trên mặt, tổng cảm giác vẻ này từ âm trầm hương vị càng đậm rồi. Ha ha, Trương lão sư khiêm tốn, ta đây là thực sự cầu thị, bất quá hiện tại ta có kiện sự tình muốn phiền toái thoáng một phát Trương lão sư, không biết được hay không được. Tô Lăng Phỉ nét mặt tươi cười như hoa địa khách khí nói, tốt ở thời điểm này không có các lão sư khác ở đây. Nếu không chứng kiến học viện đệ nhất mỹ nữ Tô Lăng Phỉ vẻ mặt tươi cười địa lại là đập Trương Vệ Đông mã thí tân bước lại là khách khí như thế, đoán chừng thắt cổ tâm tư đều đã có. Trương Vệ Đông cũng chỉ còn thiếu lấy người câu thông, không thích lắm nhiều lời, trên thực tế phần lớn thời gian hắn là cái rất dễ nói chuyện, tâm địa cũng rất tốt người trẻ tuổi. Tựa như thiết thủ bọn hắn như thế đối với hắn, càng về sau cũng hay vẫn là dễ dàng thả bọn hắn một con ngựa, không có đem bọn hắn đả thương đánh cho tàn phế cái gì đấy. Đương nhiên thật muốn có người bắt hắn cho chọc giận. Tính bướng bỉnh vừa lên đến, trừ phi hắn phụ mâu xuất mã, hay không tắc thì thiên vương lão tử mặt mũi hắn đều là sẽ không bàn đấy. Tất cả mọi người là đồng sự, hơn nữa chúng ta hôm nay còn cùng một cái đầu đề tổ, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng tốt rồi, không cần khách khí như thế đấy. Trương Vệ Đông lại cười nói, đã ngươi nói như vậy, ta đây tiểu không khách khí. Là như thế này, có phê dụng cụ muốn tẩy trừ, vừa vặn ta đỉnh đầu còn có chuyện, mà Lý Trung, Vương Hải bằng hai cái thực tập sinh lại vừa vặn hôm nay sinh bệnh. Chỉ có thể phiền toái ngươi tẩy trừ thoáng một phát, nhóm này dụng cụ ngày mai còn muốn vội vàng sử dụng đây. Tô Lăng Phỉ cười nói. Nguyên lai là như vậy à, ngươi như thế nào không nói sớm đâu rồi, ta vốn chính là đầu đề tổ, đây cũng là của ta thuộc bổn phận sự tình, ta cái này đi xử lý. Trương Vệ Đông nghe vậy vội vàng đứng dậy, theo văn phòng công cộng trong tủ chén nhảy ra một kiện mới đích áo khoác trắng mặc vào. Gặp Trương Vệ Đông quả nhiên mắc lửa, Tô Lăng Phỉ trong nội tâm sớm trong bụng nở hoa, vội vàng nói. Ta đây mang người đi. Đương nhiên muốn đích thân mang Trương Vệ đi về hướng Đông Á, nàng còn nghĩ kỹ tốt thưởng thức đem làm Trương Vệ Đông chứng kiến chồng chất như núi thí nghiệm dụng cụ lúc phấn khích biểu lộ đây này. N. Trương Vệ Đông gật, không có cùng Tô Lăng Phỉ khách khí. Tự là những thứ này. Đã đến phòng thí nghiệm, Tô Lăng Phỉ chỉ chồng chất tại trên mặt bàn còn có nước trong máng dụng cụ hời hợt nói. Trong nội tâm lại âm thầm nhìn có chút hả hê nói, xem trận tròn mắt ta. Nhìn ngươi lần sau còn dám hay không rình coi buồn cô nương thay quần áo, còn dám hay không tại buồn cô nương trước mặt bày khóc, tiểu tử, buồn cô nương muốn cả ngươi còn không cùng chơi tựa như. Trong nội tâm nhìn có chút hả hê lấy, Tô Lăng Phỉ còn không có quên vụng trộm dò xét Trương Vệ Đông, nàng có thể không muốn bỏ qua cái kia đặc sắc kinh ngạc biểu lộ. Có thể Tô Lăng Phỉ lập tức thất vọng rồi, bởi vì tại Trương Vệ Đông trên mặt liền một điểm biệt khuất thậm chí nhíu mày kinh ngạc biểu lộ cũng không thấy. Tô Lăng Phỉ cũng không biết, Trương Vệ Đông là một cái rất có nguyên tắc. làm việc rất cẩn thận tỉ mỉ ra hỏa. Đã hắn cho rằng tẩy trừ những này dụng cụ là hắn thuộc bổn phận sự tình, như vậy cho dù trước mắt dụng cụ thật sự chồng chất giống như núi đồng dạng cao, hắn cũng là sẽ không nhăn hạ lông mày đấy. A, đúng rồi, những này bồi dưỡng manh hôm nay đều muốn tiêu diệt khuẩn. Gặp Trương Vệ Đông một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dạng, Tô Lăng Phỉ đương nhiên không cam lòng, lập tức lại bổ sung nói. Chương 15, tay chân rất nhanh, canh 2, điên cuồng cầu phiếu. Bồi dưỡng manh chỉ dùng để đến bồi dưỡng vi sinh vật dùng, hình dạng là cái độ cao rất thấp hình trụ hình thủy tinh dụng cụ, thượng diện còn có một thủy tinh cái nắp. Bồi dưỡng vi sinh vật lúc, đem xứng tốt môi trường nuôi cấy đổ vào bồi dưỡng manh ở bên trong, chờ môi trường nuôi cấy cứng lại về sau, lại ở phía trên trích ngửa bên trên vi sinh vật có thể. Cho nên khi bồi dưỡng manh sau khi dùng xong, xử lý vẫn tương đối phiền thoái, đầu tiên muốn đem bồi dưỡng manh ở bên trong hiện lên thể rắn giao môi trường nuôi cấy cho rửa qua. Bởi vì môi trường nuôi cấy là thể rắn giao hình dạng, cho nên rất dễ dàng dính thủy tinh, rất làm khó sạch sẽ, cần dùng bàn chải nhiều lần lau rửa. Không chỉ có như thế, bồi dưỡng manh phía dưới thường thường còn nhãn hiệu có dãy số, còn cần bắt bọn nó lau mất. Cho nên bồi dưỡng manh tẩy trừ công tác là so sánh hao thời hao lực đấy. Về phân diệt khuẩn trừ độc thì là bồi dưỡng manh mặt khác một đạo trình tự làm việc rồi, cần đem giặt rửa tốt bồi dưỡng manh hong khô, sau đó mười mấy một đồng dùng báo chí hoặc là giấy dai các loại thứ đồ vật gói kỹ, để vào cao áp trừ độc trong nồi trừ độc. Mười mấy một đồng băng bó, đương nhiên cũng là không nhỏ lượng công việc. Cho nên Tô Lăng Phỉ những lời này vừa ra, thuần túy là muốn cho Trương Vệ Đông buổi tối cũng tới tăng ca rồi. Đi, không có vấn đề. Trương Vệ Đông vẻ mặt bình tĩnh gật đầu nói. Tô Lăng Phỉ bản cho là mình một câu nói kia nhất định sẽ làm cho Trương Vệ Đông trên nhảy dưới tránh, ít nhất cũng nên lộ ra vẻ mặt khóc tang biểu lộ, đương nhiên nếu như có thể cầu nàng dơ cao đánh khẽ vậy thì càng tốt hơn. Thật không nghĩ đến, Trương Vệ Đông vẫn là một bộ gợn sóng không sợ hãi bộ dạng, giống như điểm ấy dụng cụ đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Vậy thì phiền toái Trương lão sư rồi, nhớ phải nắm chặt điểm A, ngày mai ta muốn dùng. Tô Lăng Phỉ trên mặt cười mỉm nói, trong nội tâm lại âm thầm cắn răng. Mở miệng gọi hạ khổ gặp người chết à? Bày cái gì khóc? Chảnh cái gì chứ à? Tốt, đây là ngươi chính mình tìm tội thụ, bà câu ngược lại muốn nhìn ngươi muốn bận việc đến mấy giờ. Ngươi yên tâm đi, cái này một ít chuyện không làm khó được ta. Trương Vệ Đông nhìn lướt qua trên mặt bàn dụng cụ thản nhiên nói. Trương Vệ Đông lại không phải người ngu, hiện tại hắn đương nhiên nhìn ra điểm Tô Lăng Phỉ dụng tâm. Bất quá, nếu là đầu đề tổ một thành viên, Trương Vệ Đông ngược lại cũng hiểu được không có gì. Dù sao rửa soát soát sự tình tổng cũng phải có người đến làm không phải. Tại loại chuyện này lên, Trương Vệ Đông là tuyệt không mảnh cùng một cái nữ nhân so đo, huống hồ cái này một ít chuyện xác thực cũng không thắng được hắn. Gặp Trương Vệ Đông đến lúc này, hay vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, như bức hò hét bộ dạng, Tô Lăng Phỉ thiếu chút nữa nhịn không được muốn bạo đi, lộ ra em mở hiểm chân diện mục. Bất quá cuối cùng nhất Tô Lăng Phỉ hay vẫn là mặt mỉm cười nói, cái kia tốt, ngươi mau lên, ta còn muốn xứng chút ít giảm sóc dung dịch. Nói xong Tô Lăng Phỉ tiểu đi đến một cái khác trên mặt bàn bắt đầu phối trí giảm sóc dung dịch, nhưng này xong đẹp mắt hoa đào mắt lại vụng trộm hướng Trương Vệ Đông bên này nhìn trộm. Cái này xem xét, Tô Lăng Phỉ lập tức tiểu trợn tròn mắt. Chỉ thấy Trương Vệ Đông cặp kia tay tựa như có được ma lực đồng dạng, tuy tiện hướng chồng chất như núi bồi dưỡng mánh bên trên một chảo, ngón tay cùng ngón tay tầm đó tiểu vừa mới kẹp lên một cái bồi dưỡng mánh. Hai cặp tay, 10 cái ngón tay như vậy tùy tiện một chảo, sửng sốt cho hắn chỉnh tề địa nắm lên 8 cái bồi dưỡng mánh. Cái này cũng không bị gì, để cho nhất Tô Lăng Phỉ nghẹn họng nhìn chân chối chính là, Trương Vệ Đông cặp kia nhẹ tay nhẹ hướng thùng rác thượng diện run run lên, cái kia bình thường rất khó lấy xuống môi trường nuôi cây tựa như nguyên một đám đĩa tròn hình dáng quả đông lạnh đồng dạng, rầm rầm địa rơi vào trong thùng rác. Môi trường nuôi cây một chốc ra, cái kia bồi dưỡng mánh ngọn nguồn đúng là sạch sẽ nhìn không tới một điểm lưu lại vật. Vốn 4-500 cái bồi dưỡng mánh, chống chân muốn đem môi trường nuôi cây làm sạch sẽ đoán chừng đều muốn 1-2 giờ. Nhưng lại tại Tô Lăng Phỉ nghẹn họng nhìn chân chối chi tế, Trương Vệ Đông cũng đã xử lý 50-60 cái, theo như cái tốc độ này xuống dưới, đoán chừng không xuất ra 5 phút đồng hồ, Trương Vệ Đông là có thể đem 4-500 cái bồi dưỡng mánh bên trong môi trường nuôi cây toàn bộ thanh lý không còn. Kỳ thật cái này hay vẫn là Trương Vệ Đông không muốn quá mức kinh thế hai tục, chỉ là đem tay sai xử được linh xảo một điểm mà thôi, nếu không hắn thật muốn không tiếc chân nguyên pháp lực phát công, muốn thanh lý những này môi trường nuôi cây còn không phải giây phút sự tình. Có thể dù là Trương Vệ Đông đã cực kỳ thu liễm, Tô Lăng Phỉ hay vẫn là thấy nghẹn họng nhìn chân chối, cuối cùng rốt cục kềm nén không được, đi qua duỗi ra như hành tây ngón tay ngọc đi kẹp bồi dưỡng mánh, thế nhưng mà cường quyết nàng cố gắng như thế nào, cũng không cách nào một tay kẹp lên 4 cái, chớ nói chi là như Trương Vệ Đông như vậy dễ dàng tiện tay một chảo tiểu kẹp lên 4 cái rồi. Không phục, không tin tả Tô Lăng Phỉ lại cầm cái bồi dưỡng mánh, đã ở thùng rác thượng diện dùng sức địa run lấy, thế nhưng mà nàng run đoạn lấy cổ tay cũng không có đem môi trường nuôi cây chấn động rất xuống dưới, cuối cùng lại phiền muộn lại không có loại Tô Lăng Phỉ cầm bồi dưỡng mãnh, lỗ hổng hướng xuống đối với thùng rác biên giới nhẹ nhàng cái cò súng. Lúc này cuối cùng là đem môi trường nuôi cấy cho làm đi xuống, thế nhưng mà bồi dưỡng mánh trên vách đá nhưng lại dính đầy lưu lại vật, dáng vẻ này Trương Vệ Đông đồng dạng, từng trải qua hắn run lên bồi dưỡng mánh đều là không dính một điểm lưu lại vật, thanh thấu một mảnh. Tô Lăng Phỉ tự nhiên là không tin tà, lại cầm qua một cái bồi dưỡng mánh buôn bán, bất quá kết quả hay vẫn là đồng dạng, tức giận đến nàng đông 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 cầm bồi dưỡng mánh dùng sức địa gõ lấy thùng rác. Phanh một tiếng, bồi dưỡng mánh rốt cục không chịu nổi Tô Lăng Phỉ kịch liệt gõ. Ngươi còn thật lợi hại a. Tốt rồi, ngươi cũng đừng thêm phiền rồi, coi chừng cắt đến tay, một chiêu này ngươi là học không được đấy. Trương Vệ Đông gặp Tô Lăng Phỉ cái này nữ nhân rất đáng thương tựa như đụng phải tà giống như, vậy mà cùng một cái bồi dưỡng mánh gây khó dễ, nhịn không được có chút nhíu mày không lưu tình chút nào mặt địa đạo, mà nói. Cái gì? Hắn nói ta thêm phiền. Tô Lăng Phỉ tức giận đến mặt đều thanh rồi, thế nhưng mà túi đầu nhìn xem trong tay tàn toái bồi dưỡng mánh, cũng không phải là... Ngược lại cái môi trường nuôi cấy đều có thể đem bồi dưỡng mánh cho đập nát rồi, đây không phải thêm phiền là cái gì, như vậy tưởng tượng, Tô Lăng Phỉ thật đúng là có cầm lấy trong tay miệng thủy tinh phiến tại cổ tay cắt thoáng một phát xúc động. Xú tiểu tử cho xem, bà cô cũng không tin ngươi một cái buổi sáng có thể đem nhiều như vậy thứ đồ vật đều rửa giấy sạch sẽ. Cuối cùng nhất Tô Lăng Phỉ hận hận địa cầm trong tay miệng thủy tinh phiến ném vào thùng rác, một lần nữa trở lại chính cô ta mặt bàn tiếp tục phối trí giảm sóc dung dịch. Bất quá Tô Lăng Phỉ giảm sóc dung dịch còn không có xứng tốt, lập tức lại thụ đã kích thích. Chỉ thấy rất nhanh thanh lý mất môi trường nuôi cấy sau đích Trương Vệ Đông, đem nước dánh bên trên hai cái vòi nước đồng thời mở ra, mỗi cánh tay cùng vừa rồi đồng dạng kẹp lấy bốn cái bồi dưỡng mánh. Sau đó hai tay mười ngón tề động, tám cái bồi dưỡng mánh tại vòi nước hạ rất nhanh địa tại trong tay của hắn quấn. Động tác kia thật sự là vừa nhanh nhanh chóng lại trôi chảy, so đùa nghịch tạp kỹ còn muốn đặc sắc tốt nhất nhiều. Không cần thiết một lát, tám cái bồi dưỡng manh tiểu duy nhất một lần giặt rửa tốt rồi, sau đó Trương Vệ Đông giơ tay lên. Ba ba bá. Tựa như chơi điên ném đồng dạng, tám cái bồi dưỡng manh liên tiếp rời khỏi tay, sau đó đương 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 lại lỗ hổng hướng kế tiếp nghiêng chồng lên một cái, chỉnh tề địa tại khay bên trên xếp thành một hàng. Điều này sao có thể? Tô Lăng Phỉ mở to hai mắt, trong mắt theo trên không trung liên tiếp bay qua bồi dưỡng manh rất nhanh địa qua lại chuyển động. Lại không có vài phút, một cái khay tiểu chỉnh tề bày đặt tốt gần trăm cái bồi dưỡng manh. Càng khoa trương chính là không có một cái nào bồi dưỡng manh thủy tinh trên vách đá treo bằng nước, đây là thủy tinh dụng cụ giặt rửa được sạch sẽ tiêu chí. Tô Lăng Phỉ là làm nghiên cứu khoa học, điểm này đương nhiên tinh tường. Cũng may về sau Trương Vệ Đông giặt rửa cốc chịu nóng, hình mũi khoan bình tiểu quy củ nhiều hơn, nhưng dù là động tác như thế hay vẫn là so thường nhân nhanh không ít lần. Cho nên đến trưa lúc, trên mặt bàn trồng chất như núi dụng cụ bị Trương Vệ Đông tẩy trừ được sạch sẽ, bày đặt được chỉnh tề, chỉ cần buổi chiều tới lại diệt khuẩn trừ độc thoáng một phát. Cho dù đại công hoàn thành, mà trước khi Tô Lăng Phỉ tính toán đâu ra đấy, cho rằng Trương Vệ Đông muốn một người tẩy trừ nhiều như vậy thứ đồ vật, như thế nào cũng phải bận việc đến xế chiều, nếu như lại tính cả diệt khuẩn trừ độc, chỉ sợ buổi tối đều được tới tăng ca. Nhìn xem Trương Vệ Đông hai tay một giặt rửa, bờ mông uốn éo, rất chảnh rất khốc địa dương tay mà đi, Tô Lăng Phỉ trong lòng đối với Trương Vệ Đông không pháp khắc chế địa dâng lên một tia bội phục đồng thời, dâng lên chính là càng nhiều nữa không cam lòng cùng phiền muộn. Chảnh cái gì chứ? Chẳng phải tay chân nhanh một chút mà thôi. Tô Lăng Phỉ một bên hung hăng trà sát giặt rửa lấy hai tay, một bên đoán hận nói. Bất quá trên miệng mặc dù nói như vậy, có thể trong nội tâm nàng lại rất rõ ràng Trương Vệ Đông cái kia tuyệt đối không chỉ có chỉ là nhanh hơi có chút, chính là bởi vì như vậy, trong nội tâm nàng tiểu thật buồn bực rồi. Chương 16, Diệt Tuyệt Sư Thái, canh 3. Canh 3 rồi, mãnh liệt kêu gọi hội viên điểm kích, phiếu đề cử. Giặt rửa hết tay trở lại văn phòng, Trương Vệ Đông đã đi rồi. Nhìn xem phía trước rông tuyết cái ghế, Tô Lăng Phỉ lại là nghiến răng nghiến lợi, lại là sinh ra một tia nói không rõ đạo không rõ thất lạc. Qua nhiều năm như vậy, có một ngày bên người không phải vây quanh định bợ định nọt nàng nam nhân, nhưng này cái duy nhất xem qua nàng chân quý 26 năm lượng bé thỏ trắng nam nhân, lại căn bản không có đem nàng đem làm một sự việc. Ngay tại Tô Lăng Phỉ nghiến răng nghiến lợi tầm đó, một vị bên trên người mặc nhẹ nhàng khoan khoái in hoa áo sơ mi, hạ người mặc quần short jean, sợi tóc kéo thẳng, đeo kính đen. Tướng mạo không thể nói đẹp mắt cũng không thể nói khó coi, lớn tuổi khái tại trường 30 tuổi nữ nhân một bộ tinh thần không phân chấn địa đẩy cửa đi đến. Mệt chết ta. Nữ nhân liếc mắt Tô Lăng Phỉ liếc, sau đó đem bao hướng trên mặt bàn một đặt, cả người rất không có thuộc nữ tư thái địa ngồi liệt ở cạnh trên mặt ghế, ngoài miệng khoa trương địa tê ơ. Không thể nào lý lệ, đều cái này chọn. Còn mệt mỏi. ngươi tối hôm qua đuổi ca đêm rồi hả? Tô Lăng Phỉ rốt cục bất chấp suy nghĩ tiếp Trương Vệ Đông sự tình, rất là tò mò hỏi. Đừng nói nữa, ngày hôm qua mấy cái 3-4-5 không có tụ trưởng cấp 3 đồng học tụ dưới, lại là ca hát lại là uống rượu, đến rạng sáng một lượng điểm mới nằm ngủ, đến bây giờ đều cảm giác đầu còn chóng mặt đây này. Ồ, ngươi phía trước cái bàn như thế nào thu thập được như vậy sạch sẽ, đến mới đồng sự rồi hả? Nam hay vẫn là nữ? Nói đến phần sau, Lý Lệ cả người lập tức tinh thần tỉnh táo. Gặp Lý Lệ nhắc tới Trương Vệ Đông, Tô Lăng Phỉ tiểu một bụng khí, nghe vậy tức giận nói, nam đấy. Lý Lệ nghe nói là nam tựa hồ tinh thần tốt hơn, lại lập tức đứng dậy ngồi vào Trương Vệ Đông trên ghế ngồi, mặt hướng Tô Lăng Phỉ hai mắt sáng long lánh mà hỏi thăm, như thế nào đây? Có đẹp trai hay không? Gặp Lý Lệ hỏi Trương Vệ Đông có đẹp trai hay không, Tô Lăng Phỉ trong đầu kìm lòng không được địa hiện lên Trương Vệ Đông cái kia trương đáng giận tiểu bạch kiểm, lại ngạc nhiên phát hiện, nếu như theo như bình thường thẩm mỹ quan đến xem, Trương Vệ Đông vậy mà còn là một chính cống tiểu xuất ca. Như vậy tưởng tượng, nhìn lại trước mắt Lý Lệ một bộ phạm hoa si bộ dạng, Tô Lăng Phỉ tựa hồ thấy được Trương Vệ Đông một bộ đắc ý tún khóc biểu lộ, tức giận nói, cái gì có đẹp trai hay không? Nam nhân còn không tiểu như vậy tử. Của ta Tô Đại Mỹ Nữ, ta biết rõ ngươi tầm mắt cao, có thể hay không thỉnh ngươi dùng bình thường nữ nhân ánh mắt cho cái đánh giá đâu này. Lý Lệ nghe vậy cũng tức giận nói, làm nghiên cứu khoa học người còn là ưa thích hiện thực cầu đúng vậy, huống chi tất cả mọi người là đồng sự, Lý Lệ sớm muộn là muốn gặp đến Trương Vệ Đông, Tô Lăng Phỉ đành phải tâm không cam lòng tình không muốn mà nói, tính toán xoái a. Hoa, liền Tô Đại Mỹ Nữ đều nói xoái, vậy khẳng định là cái đại xuất ca rồi. Lý Lệ nghe vậy lập tức khoa trương địa gọi, không chỉ có như thế, hai tay còn nâng cầm lên làm ra một bộ phạm hoa si biểu lộ. Xin nhờ, ngươi giàu gì cũng là tiến sĩ, hơn nữa hay vẫn là đường đường đại học lao sư, không muốn làm ra như vậy buồn nôn động tác được không? Nói sau ngươi không phải bảo ta dựa theo bình thường nữ nhân ánh mắt đánh giá sao? Tô Lăng Phỉ thấy thế thẳng mắt trợn trắng nói. Chớ cùng ta nói cái gì tiến sĩ? Lúc trước ngây thơ cho rằng trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng, đã ta không có mỹ mạo vậy thì tại trí tuệ cao thấp hạ công phu à? Đến lúc đó cũng tốt phao cái bạch mã vương tử. Hiện tại vừa vẫn rất tốt, đọc tiến sĩ về sau, đừng nói bạch mã vương tử, liền hắc mã vương tử vừa nghe nói ta là tiến sĩ tiểu sợ tới mức quay người chạy trốn. Lý Lệ nghe vậy lập tức vẻ mặt tức giận nói. Phúc, Tô Lăng Phỉ gặp Lý Lệ nói được thú vị nhịn cười không được lên tiếng, nói, nào có ngươi nói được khoa trương như vậy à? Cái gì ta khoa trương? Có biết hay không hiện tại trên mạng đang có cái vẻ thuận miệng tại rộng khắp lưu hành? Nói cái gì nữ trưởng đại học sinh là Triệu Mẫn, sinh viên chưa tốt nghiệp là Hoàng Dung, thạc sĩ sinh là Lý Mạc Sầu, tiến sĩ sinh là Diệt Tuyệt Sư Thái, trên tiến sĩ, chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự đáng sợ hơn là Đồng Phương Bất Bại. Ngươi nhìn xem, ta hiện tại không chỉ có là tiến sĩ tốt nghiệp hơn nữa hay vẫn là đại học lao sư, nếu không cố gắng tung lưới, còn không lập tức thành Đồng Phương Bất Bại rồi. Lý Lệ nói. Khanh khách. Tô Lăng Phỉ nghe vậy rốt cục nhịn không được cười đến cười run rẩy hết cả người. Cười, cười, ngươi cái này không có tim không có phổi ra hỏa. Ta hiện tại thành lão sử nữ, chí ít có một nửa là ngươi tạo thành đấy. Lý Lệ gặp Tô Lăng Phỉ cười đến cười run rẩy hết cả người, tức giận địa tiện tay cầm lấy một quyển sách nhẹ nhàng đánh cho nàng thoáng một phát. Ngươi thành lão sử nữ đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Tô Lăng Phỉ lau đem khỏe mắt nước mắt, kỳ quái nói. Làm sao lại không liên quan chuyện của ngươi rồi hả? Từ khi ngươi tới học viện về sau, đem toàn bộ trường học chưa lập gia đình lao sư đều cho câu dẫn đi, cái đó còn có nam nhân chú ý ta cái này Diệt Tuyệt Sư Thái A. Lý Lệ hận hận trừng mắt nhìn Tô Lăng Phỉ lên nói. Phi, ai câu dẫn bọn hắn á? Tô Lăng Phỉ hơi đỏ mặt gắt một cái nói, trong đầu lại hiện lên Trương Vệ Đông cái kia trương tún chảnh chứ tiểu bạch kiểm, hừ, ít nhất hắn không có. Dù sao ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng thế. Dù sao toàn bộ trường học chưa lập gia đình lao sư đều bị ngươi cho mê được thần hồn điên đảo đây là sự thật. Tốt rồi, ta cũng không với ngươi kéo những lời này, cái kia mới tới lao sư tên gọi là gì? Bây giờ đang ở đâu? Còn có ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nên cách hắn xa một chút. Lý Lệ nói ra, nói xong lời cuối cùng trả lại cho Tô Lăng Phỉ một cái ánh mắt uy hiếp. Thôi đi ba ơi, ta còn ước gì cách hắn xa một chút đây này? Đáng tiếc à? Tân cầu vòng giáo sư đã đem hắn cùng ta an bài tại cùng cái đầu đề tổ rồi. Tô Lăng Phỉ nói. Không thể nào, cái này cũng quá không công bình. Ngươi cũng đã xinh đẹp thành cái này bức bộ dáng, ông trời lại vẫn dốc sức liều mạng hướng ngươi bên kia nhét đẹp trai, ông trời có lẽ nhiều chiếu cố như ta nữ nhân như vậy mới đúng nha. Lý Lệ nghe vậy lại là vẻ mặt khoa trương địa đạo, mà nói. Nhưng biểu lộ mặc dù khoa trương, nhưng còn là thật sự rõ ràng toát ra vẻ thất vọng. Cái gì cùng cái gì à? Không với ngươi đàm nam nhân, một với ngươi nói đến nam nhân tiểu không dứt. Tô Lăng Phỉ nói xong đứng, lại nói, cơm ăn chưa? Muốn hay không cùng đi canteen? Liên điểm tâm còn không có ăn đây này. Đúng rồi, cái kia mới tới đồng sự tên gọi là gì, bây giờ là không phải đi canteen ăn cơm đi. Lý Lệ đi theo đứng nói. Tô Lăng Phỉ tuy nhiên rất không muốn để Trương Vệ Đồng, nhưng Lý Lệ đã hỏi cũng không nên không nói, đành phải nói, hắn cứ gọi Trương Vệ Đồng, hiện tại hẳn là đi canteen ăn cơm đi. Trương Vệ Đồng, N, rất có nam nhân vị danh tự. Ồ, không đúng nha, hắn ăn cơm như thế nào không đều ngươi. Nói như thế nào mới ngày đầu tiên đi làm, hắn có lẽ còn không có nếm đến ngươi băng phong thiên lý uy lực, nói như thế nào cũng muốn đối với ngươi quấn quýt chặt lấy một thời gian ngắn mới bằng lòng hết hy vọng mới đúng nha. Như thế nào cùng đi ăn cơm tốt như vậy một cái lấy cớ cùng cơ hội cũng đều không hiểu được lợi dụng à. Lý Lệ bên cạnh cùng Tô Lăng Phỉ cùng một chỗ đi ra ngoài, một bên khó hiểu nói. Lý Lệ không đề cập tới chuyện này khá tốt, nhắc tới việc này Tô Lăng Phỉ trong nội tâm tiểu một bụng tức giận thậm chí còn có chút điểm cảm giác bị khuất, tức giận nói, ta đây làm sao biết, đoán chừng hắn cũng với ngươi đồng dạng buổi sáng không ăn, đói bụng lắm quá. Lý Lệ rốt cục phát giác được chính mình nhắc tới khởi Trương Vệ Đồng, Tô Lăng Phỉ cảm xúc tiểu chấn động khá lớn, không khỏi kinh ngạc nói, không nghĩ tới đầu năm nay, lại vẫn không hề đem chúng ta Tô Đại Mỹ nữ để vào mắt nam nhân. Lý Lệ những lời này ở giữa Tô Lăng Phỉ trái tim. Phiền muộn được nàng cắn răng nói, ai mà thèm. Lý Lệ cũng tiểu thuận miệng thăm dò thoáng một phát, không nghĩ tới thật đúng là bị nàng cho nói chúng rồi, nghe vậy không khỏi có chút sợ run lên, lập tức thoải mái cười nói, khanh khách, rốt cục chứng kiến chúng ta Tô Đại Mỹ nữ kinh ngạc rồi, nhanh, nhanh cho cái kia gọi Trương Vệ Đồng gọi điện thoại, hỏi hắn ở đâu cái canteen ăn cơm, ta hiện tại tiểu muốn chiếu cố hắn rồi. Ta không có hắn điện thoại. Tô Lăng Phỉ bị Lý Lệ cười đến càng phát ra phiền muộn, thuận miệng trở về tuyệt nói. Ít đến rồi, các ngươi nếu là cùng cái đầu đề tổ, tần cầu vồng giáo sư như thế nào hội không để cho ngươi điện thoại của hắn, nhanh lên, cho hắn cứ gọi điện thoại, ta còn muốn nhìn xem có thể hay không gõ hắn dừng lại một chầu giữa trưa cơm đâu này. Lý Lệ căn bản không tin địa trắng rồi Tô Lăng Phỉ liếc, thúc nói. Tô Lăng Phỉ gặp Lý Lệ căn bản không tin, vốn một hồi đau đầu, nhưng nghe nàng nói gõ Trương Vệ Đông dừng lại một chầu, trong đầu đột nhiên ánh sáng lóe lên. Chương 17, hàm răng của hắn thật trắng A. Canh 4. Hôm nay canh 4, cầu hội viên điểm kích, cất chứa, đề cử. Gõ giữa trưa cơm có ý gì, muốn gõ tiểu gõ cơm tối, còn muốn đi ra ngoài ăn. Nhân vật mới đưa tin, tổng cũng đắc ý tứ không phải. Tô Lăng Phỉ bên cạnh lấy điện thoại cầm tay ra bên cạnh nói, gợi cảm nở nang cặp môi đỏ mọng có chút hướng hai bên nhếch lên, lộ ra một tia giảo hoạt âm hiểm hương vị. Không thể nào. Người muốn gõ hắn cơm tối, còn muốn đi ra ngoài ăn. Lý Lệ vẻ mặt giật mình địa chầm chầm vào Tô Lăng Phỉ xem. Làm gì vậy? Không được sao? Tô Lăng Phỉ bị Lý Lệ thấy một hồi chột dạ, khuôn mặt hơi đỏ lên, vểnh lên miệng hỏi ngược lại. Đi, đương nhiên đi, chỉ là có chút kỳ quái, chúng ta Tô Đại Mỹ nữ vậy mà sẽ chủ động xuất kích, thật sự là cây vạn tuế ra hoa bách niên khó gặp à? Lý Lệ nói. Đi ngươi, ngươi muốn còn như vậy nói cú điện thoại này ta đã có thể đừng đánh. Tô Lăng Phỉ ra vẻ cả giận nói, trên thực tế hiện tại cho dù Lý Lệ không cho nàng đánh, nàng cũng không muốn. Đi, đi. Ta không nói, dù sao ta là người cô đơn một cái, thích nhất có người mời khách ăn cơm đi. Lý Lệ vội vàng cùng cười nói. Tô Lăng Phỉ lúc này mới đắc ý liếc mắt Lý Lệ liếc, mở ra điện thoại che gẩy đi ra ngoài. Nô Châu Đại học là cái tổng hợp tính đại học, có thầy trò hơn 2 vạn tên, trường học vốn có 8 cái canteen. Nhưng bởi vì bây giờ là nghỉ hè, trong trường học người tương đối ít, cho nên chỉ cởi mở thứ nhất, thứ hai 2 cái canteen. Trương Vệ Đông tại đệ nhất căn tin cửa sổ hướng cơm trong thẻ sung 500 khối tiền tiến đi, sung hết tiễn chuẩn bị mua đồ ăn lúc, vừa vận đụng phải Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa hai người, tiểu ba người xếp hạng cùng cái cửa sổ mua đồ ăn. Trương Vệ Đông tuổi tuy nhiên so Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa còn nhỏ, nhưng bởi vì hắn là lão sư, mà hai người bọn họ hay vẫn là đệ tử, cho nên hai người đều rất khách khí, không nên Trương Vệ Đông sắp xếp ở phía trước. Trương Vệ Đông gặp hai người tuổi đều lớn hơn mình. Hơn nữa Đồng Vân Kiệt liền tóc cũng đã có chút trắng rồi, gặp bọn hắn như vậy xin lỗi lại để cho thật đúng là có chút không có ý tứ, vừa định nói vài lời khách khí, chuông điện thoại di động vừa mới ở thời điểm này tiếng nổ. Trương Vệ Đông tiểu bên cạnh tiếp gây ra dòng điện lời nói, bên cạnh thuận thế hướng bên cạnh lại để cho, ý bảo Đồng Vân Kiệt bọn hắn mua trước. Là Trương lão sư sao? Ta Tô Lăng Phỉ. Trương Vệ Đông điện thoại vừa tiếp xúc với, trong loa lập tức truyền đến Tô Lăng Phỉ như chim hoàng oanh giống như réo rắt êm thai thanh âm. Không khỏi nghĩ thầm có phải hay không nữ nhân này gặp buổi sáng không làm khó được chính mình, lại muốn xảy ra điều gì mới mánh khỏe. Như vậy tưởng tượng, Trương Vệ Đông lông mày không khỏi có chút nhíu một cái, có chút không nhịn được nói, là ta, xin hỏi Tô lão sư có chuyện gì không? Ta đang tại xếp hàng mua cơm đây này. Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa tiểu đứng tại Trương Vệ Đông bên người, thấy hắn nói Tô lão sư, lại ngầm trộm nghe đến trong loa truyền đến quen thuộc nữ nhân thanh âm, dĩ nhiên là đoán được là Tô Lăng Phỉ điện thoại, không khỏi đều rất là kinh ngạc địa liếc mắt nhìn nhau. Buổi sáng tại Tần Cầu Vồng giáo sư trong văn phòng lúc, bọn hắn đối với Tô Lăng Phỉ cùng Trương Vệ Đông vừa thấy mặt đã cười mỉm địa thò tay chào hỏi đã cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới mới một cái buổi sáng, Tô Lăng Phỉ vậy mà lại chủ động cho Trương Vệ Đông gọi điện thoại rồi. Tô Đại Mỹ nữ chủ động gọi điện thoại cho nam lão sư, cái này thật đúng là một kiện rất thưa thất sự tình. Mà càng khoa trương chính là, Trương Vệ Đông tiểu tử này lại vẫn lộ làm ra một bộ cờ hở. NG kiên nhẫn bộ dạng. Tô Lăng Phỉ đương nhiên cũng nghe ra Trương Vệ Đông trong giọng nói không kiên nhẫn, ngẫm lại đã lớn như vậy, lần đó nam sinh nhận được điện thoại của nàng không phải hưng phấn kích động giống như chúng vé số cào giống như, thằng này nhưng thật giống như bị khủng long cho quấy rối giống như, tức giận đến Tô Lăng Phỉ thiếu chút nữa muốn vung tay đưa di động cho ném đi ra ngoài. Cũng may nàng nhớ tới buổi tối muốn tiến hành kế hoạch, đành phải cưỡng ép đè xuống trong lòng đích nộ khí, tiếp tục dùng nũng nịu thanh âm nói, à, tại xếp hàng mua cơm à. Vừa vặn ta cùng chúng ta văn phòng Lý Lệ lão sư cũng muốn đi ăn cơm, ngươi ở đâu cái căn tin ăn cơm? Đợi lát nữa mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm, thuận tiện cũng giới thiệu ngươi cùng Lý Lệ lão sư nhận thức thoáng một. Phắt. Gặp Tô Lăng Phỉ chỉ là muốn giới thiệu chính mình cùng văn phòng lão sư nhận thức, Trương Vệ Đông ngược lại cảm giác mình có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đành phải nói, cái kia tốt, ta tại đệ nhất căn tin chờ các ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Trương Vệ Đông ngẩng đầu đã thấy đến Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa đều nhìn chằm chằm hắn xem, giống như xem người ngoài hành tinh tựa như. Có vấn đề gì sao? Trương Vệ Đông khó hiểu nói. Mới vừa rồi là Tô Lăng Phỉ điện thoại. Nàng muốn đến nơi đây với ngươi cùng nhau ăn cơm. Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa cùng kêu lên hỏi. Đúng vậy a, có vấn đề sao? Trương Vệ Đông càng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, hỏi. Hắn nhưng lại không biết. Tô Lăng Phỉ nữ nhân này đối với trong trường học nam lão sư xưa nay là cự nhân ở ngoài ngàn dặm, bao nhiêu nam lão sư muốn ước nàng cùng nhau ăn cơm cuối cùng nhất lại đụng phải một cái mũi cho, về phần nàng chủ động gọi điện thoại nói muốn cùng nhau ăn cơm, vậy thì thật là như Lý Lệ nói, cây vạn tuế ra hoa bách niên khó gặp. Gặp quả thật là Tô Lăng Phỉ chủ động gọi điện thoại muốn cùng Trương Vệ Đông cùng một chỗ cùng ăn cơm trưa, Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa xem Trương Vệ Đông ánh mắt cái kia là thay đổi hoàn toàn dạng, cùng một chỗ hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói: Trương lão sư, ngươi thực như à? Cái gì cùng cái gì nha? Trương Vệ Đông thì không cách nào lý giải Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa tâm tính, hắn còn ngại Tô Lăng Phỉ quấy rầy hắn ăn cơm đâu rồi, nghe vậy tức giận địa trắng rồi bọn hắn liếc, cũng lười được cùng bọn hắn khiêm lượng, bưng thiết chén đĩa chính mình tới trước cửa sổ mua đồ ăn rồi. Gọi món ăn xong về sau, Trương Vệ Đông ba người tìm cái chỗ chống tòa hạ, ngồi xuống. Vừa tòa hạ, ngồi xuống còn không có ăn mấy ngụm, Tô Lăng Phỉ cùng Lý Lệ đã đến. Tô Lăng Phỉ là cái loại nầy đi tới chỗ nào đều có thể trở thành tiêu điểm nữ nhân, không chỉ có là bởi vì nàng rất xinh đẹp, khí chất tốt, cũng bởi vì nàng lớn lên rất cao gầy, 1m7 vóc dáng, tại phía nam trong nữ nhân thật là hiếm thấy đấy. Cho nên Tô Lăng Phỉ vừa tiến đến, thì có rất nhiều ánh mắt nóng rát địa tập trung tại trên người của nàng, bỏ không được rời đi, Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa đã ở trước tiên thấy được nàng cùng Lý Lệ, vội vàng để đua xuống nhấc tay hướng các nàng cơ cơ nói, bên này. Trên mặt ẩn ẩn có hưng phấn vẻ đắc ý, rất có ở trước mặt mọi người sâu sắc lộ liễu một lần mặt hương vị. Trương Vệ Đông tự nhiên cũng nhìn thấy các nàng lưỡng, gặp Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa đã hướng các nàng phất tay chào hỏi, cũng hiểu chẳng muốn lại tỏ vẻ cái gì, chỉ là ngẩng đầu có chút hướng các nàng nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục túi đầu ăn cơm. Tô Lăng Phỉ gặp Trương Vệ Đông hay vẫn là cái kia phó không đem nàng để vào mắt tún tún khóc dạng, tức giận đến chỉ cắn răng, hận không thể xông đi lên cầm lấy trên bàn thiết bàn đem thức ăn đều khấu trừ tại trên mặt của hắn. Ngược lại là Lý Lệ gặp Trương Vệ Đông ngẩng đầu lên, hai mắt mạnh mà sáng, xem ánh mắt của hắn đều có chút đăm đăm rồi, kéo Tô Lăng Phỉ tay kìm lòng không được nắm thật chặt, thấp giọng nói, hoa, thật đúng là cái đẹp trai nhé. Nhưng lại trắng tinh như một nhà bên Đại Nam Hải, lại để cho người nhìn tiểu nghị kỳ đau quá hắn tê dần. Này, ngươi còn có phải hay không đại học lao sư à? Loại lời này ngươi đều nói được. Tô Lăng Phỉ gặp Lý Lệ nói như vậy, tự nhiên càng khí, âm thầm bấm veo nàng một bả, thấp giọng nói. Thôi đi ba ơi, ngươi là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Ngươi nếu cũng lớn lên giống ta đồng dạng nửa đời, 31 tuổi hay vẫn là độc thân một người, chứng kiến như vậy một cái lại xoáy lại ưu tú nam nhân, đoán chừng cũng đã thẳng chảy nước miếng. Lý Lệ trắng rồi Tô Lăng Phỉ liếc, phản bác nói. Nói xong còn hướng Trương Vệ Đông phất phất tay, lộ ra một cái tự cho là rất ưu nhã mê người dáng tươi cười. Trương Vệ Đông tuy nhiên không thói quen chủ động lấy người nói chuyện với nhau chào hỏi, nhưng người khác đối với hắn lại phất tay vừa cười mặt ý bảo, hắn như thế nào cũng không thể không tiếp tục chỗ tỏ vẻ, cũng gấp bề bộn nhấc tay hướng Lý Lệ quơ quơ, còn lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Này, thấy không, hắn hướng ta phất tay rồi, còn xông ta cười đấy. Hoa, hàm răng của hắn thật trắng a. Lý Lệ hai mắt mê ly nói. Chương 18, bà cô ta nhẫn. Sách mới xông bảng trong lúc, thỉnh cầu hội viên điểm kích, đề cử, cất chứa ủng hộ, bái tạ. Tô Lăng Phỉ tại Lý Lệ trước mặt triệt để bại hạ trận đến, nhưng đồng thời bởi vì Trương Vệ Đông cùng Lý Lệ lại là phất tay lại là cười, đối với nàng lại là hoàn toàn mặt khác một bộ biểu lộ, trong nội tâm lại càng phát ra biệt khuất. Tô Lăng Phỉ cùng Lý Lệ rất nhanh cũng đánh cho đồ ăn, bưng thiết chén đĩa đi đến Trương Vệ Đông cái kia một bàn, ngồi ở đối diện với của hắn. Lý Lệ trước khi tại văn phòng cùng Tô Lăng Phỉ cho nói, tuy có chút ít khoa trường, nhưng như nàng loại năm này lình cùng bằng cấp, lại là đại học lao sư, nói coi như là sự nghiệp thành công. Lớn lên mà không được tốt lắm xem, nhưng là không khó xem, muốn tìm cái phù hợp đối tượng xác thực tương đối khó khăn. Trước kia cũng có không ít người cho nàng giới thiệu qua đối tượng, không phải nàng chướng mắt người ta, tự là người ta chướng mắt nàng hoặc là dứt khoát vừa nghe nói lại là tiến sĩ lại là đại học lao sư, ngay cả mặt mũi cũng không dám cách nhìn, cho tới bây giờ 31 tuổi hay vẫn là độc thân một người. Cho nên Lý Lệ gặp Trương Vệ Đông vóc người nhã nhặn xuất khí, lại vừa vặn cũng là tiến sĩ tốt nghiệp, đại học lao sư, đương nhiên muốn cố gắng một xê. Hút, không chừng ông trời tiểu mở mắt làm cho nàng ôm đẹp trai quy đây này. Lý Lệ những năm này thân cận số lần không dưới 20 lần, cũng coi là thân kinh bách chiến, đã có nghĩ thầm đuổi ngược trước mắt vị này đẹp trai, tự nhiên là nghĩ đến biện pháp cùng Trương Vệ Đông nói chuyện, lôi kéo tình cảm. Trương Vệ Đông người này vốn chính là cái bí ẩn làm người ta phát bực, người khác không cùng hắn nói chuyện hắn cũng lười đoạt huy chương động lấy người trả lời, nhưng người khác nếu như là chủ động, vậy cũng tuyệt đối sẽ không bày khóc không để ý tới người. Cho nên Lý Lệ một chủ động nóng lên tình, hai người lại vẫn thực cười cười nói địa đàm lên, coi như một đôi nhận thức hồi lâu bằng hữu cũ tựa như. Tô Lăng Phỉ nhớ tới buổi sáng tại văn phòng, hai người cô nam quả nữ, một trước một sau chung sống một cái văn phòng suốt hơn một giờ, Trương Vệ Đông sửng sốt liền cái giấm đều không có phóng một cái. Hôm nay cùng Lý Lệ nhưng lại vừa ăn cơm bên cạnh cười cười nói, hơn nữa liền con mắt đều không có liếc nhìn nàng một cái, hoàn toàn đem nàng trở thành không khí, tức giận đến Tô Lăng Phỉ vụng trộm thiếu chút nữa muốn lật bàn. Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa càng là xem trận tròn mắt, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến học viện còn có như vậy như bức lao sư, ban ngày ban mặt, trước mắt bao người vậy mà bỏ qua Tô Đại Mỹ nữ tồn tại. Nhưng càng làm cho Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa há hốc mồm cũng tại phía sau. Chỉ thấy từ đầu đến cuối bị Trương Vệ Đông bỏ qua Tô Đại Mỹ nữ không chỉ có không có nổi giận, hơn nữa tại cơm chưa sắp chấm dứt lúc, còn xông Trương Vệ Đông lộ ra vẻ mặt ngọt ngào mỉm cười, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, vô cùng ôn nhu mà hỏi thăm, "Trương lão sư, ngươi buổi tối có thể hay không nha?" Xoạch một tiếng, Đồng Vân Kiệt chiếc đũa rơi trên mặt đất. Lại là xoạch một tiếng, Triệu Minh Hoa kẹp đến bên miệng thịt kho tàu một lần nữa trở xuống trong chén. "Không phải đâu." Cái này thật sự là danh chấn Ngô Châu Đại học Tô Lăng Phỉ Tô Đại Mỹ nữ lao sư sao? Thật là làm cho toàn bộ trường học nam nhân dãy, kiếm được, phá đầu cũng không thể ô yếm Tô Lăng Phỉ Tô Đại Mỹ nữ lao sư sao? Trương Vệ Đông lại lần nữa theo Tô Lăng Phỉ ngọt ngào trong tươi cười ngửi được một tia âm nhu hương vị, khẽ cho mày, một chút cũng không hiểu phong tình địa hỏi ngược lại, sự tình gì? Xoạch một tiếng, Đồng Vân Kiệt vừa nhặt lên chiếc đũa lại lần nữa rơi xuống đất. Lại là xoạch một tiếng. Triệu Minh Hoa một lần nữa kẹp đến bên miệng thịt kho tàu lại trở xuống trong chén. "Xin nhờ ngươi nhìn rõ ràng a, Trương lão sư, đây là Ngô Châu Đại học đại danh đỉnh đỉnh Tô Đại Mỹ nữ a. Ngươi như thế nào có thể như vậy nói với nàng lời nói lâu này?" Bất quá hoán thầm quy hoán thầm, nhưng nghĩ tới bao nhiêu Ngô Châu Đại học anh hùng hảo hán che giả măng mọc địa tại Tô Đại Mỹ nữ phía trước gãy kích chìm cát, hoàn toàn mất hết đàn ông bong bong thiết cốt, nhìn xem Trương Vệ Đông như bức hò hét bộ dạng. Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa thật đúng là cảm giác Trương Vệ Đông trưởng khuôn mặt nam nhân mặt, một cổ đàn ông hào hùng sông đỉnh mà lên, lưng đều đứng thẳng lên không ít. Nghĩ thầm, đừng nhìn Trương lão sư tuổi còn trẻ, người cũng dài được nhã nhặn trắng nõn, nhưng là thực đàn ông. Thấy mình hàng tôn quanh co quý, khuôn mặt tươi cười muốn hỏi, Trương Vệ Đông nhưng lại xa cách, còn rất không kiên nhẫn địa hỏi lại nàng sự tình gì, Tô Đại Mỹ nữ tức giận đến lồng ngực đều nhanh muốn nổ. Nhẫn! Bà cô ta nhẫn! Tô Đại Mỹ nữ sửng sốt tại cao ngất độ ngực sữa dâng lên hai cái mê người gợn sóng về sau, lần nữa cười mỉm mà nói, sự tình gì? Đương nhiên là muốn ngươi mời khách á. Liên tiếp trải qua mấy lần rèn luyện về sau, Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa tâm lý tố chất rõ ràng tốt lên rất nhiều, lần này không có thất thố, chỉ là thấy Tô Đại Mỹ nữ không chỉ có không có tức giận, còn cười mỉm địa chủ động muốn Trương Vệ Đông mời khách ăn cơm, một hồi kinh ngạc tự nhiên là khó tránh khỏi đấy. Nếu đổi thành cái khác nam sĩ, bị Tô đại mỹ nữ đuổi theo muốn mời khách, đoán chừng muốn hạnh phúc có thể vi phần mộ tổ tiên bước lên khói xanh. Có thể Trương Vệ Đông nhưng lại tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, hắn trong túi áo tiền vốn là không nhiều lắm, cho dù ngày hôm qua theo trong siêu thị lui về 2.000 đến khối tiền, toàn bộ tài sản cũng không quá đáng tiểu 2.000 xuất đầu, sao có thể tùy tiện dùng tiền. Đương nhiên câu hỏi người như đổi thành Lý Lệ, không thiếu được Trương Vệ Đông cũng muốn hào phóng một hồi, dù sao người ta vừa thấy mặt đã nói với hắn trường nói ngắn, cái kia thân thiết nhiệt tình kình lại để cho Trương Vệ Đông rất có tha hương ngộ cố chi cảm động. Về phần Tô đại mỹ nữ sao? Từ khi buổi sáng lên một lần đem làm về sau, Trương Vệ Đông cũng dê đã đem nàng kéo vào số đen, lại đâu chịu vô duyên vô cớ tại trên người nàng lãng phí tiền tài. Hơn nữa, nếu là nàng chủ động mở miệng, dựa vào cái gì muốn hắn mời khách? Cho nên Trương Vệ Đông nghe vậy lần nữa như mày, một bộ đương nhiên địa hỏi ngược lại, tại sao phải mời khách? Dù là Đổng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa trong nội tâm tố chất đã rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nghe vậy cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, nếu không là vừa mới gặp Trương Vệ Đông cùng Lý Lệ cười cười nói nói, bọn hắn thật đúng là hoài nghi Trương Vệ Đông có phải hay không trong truyền thuyết có chỉ số thông minh không có tình thương gia hỏa. Nhưng một người nam nhân cùng Lý Lệ như vậy tư sắc trung đẳng nữ nhân đều có thể đàm được như vậy hòa hợp, hiển nhiên không phải là một cái không có tình thương nam nhân. Ít nhất cho dù thấp cũng không trở thành thấp đến hỏi lại tại sao phải thỉnh mỹ nữ ăn cơm như vậy không hiểu phong tình vấn đề. Tuy nhiên muốn Trương Vệ Đông mời khách ăn cơm, Tô Lăng Phỉ là không có ăn cái gì hảo tâm, nhưng thấy Trương Vệ Đông hỏi như vậy, giống như nàng không ai muốn giống như, không nên quấn quýt lấy hắn, lập tức cao ngất bộ ngực lần nữa sóng cả phập phồng. Trương Vệ Đông an vị tại Tô Lăng Phỉ đối diện, không khỏi thấy một hồi hoa mắt, nhớ tới ngày đó chứng kiến một mảnh xuân quang, không khỏi thầm nghĩ. Kỳ thật cái này bộ ngực của nữ nhân còn thật là tốt xem, vừa lớn lại rất lại bạch, đáng tiếc tiểu là tâm nhãn nhỏ hơn điểm. Tô Lăng Phỉ đương nhiên không biết mình tại Trương Vệ Đông trong mắt thành ngực lớn tâm nhãn tiểu nhân nữ nhân, nhớ tới trong lòng đích kế hoạch, rốt cục lần nữa âm thầm trấn an nói, nhẫn, ta nhịn nữa. Xem bà cô buổi tối như thế nào thu thập ngươi. Chúng ta văn phòng có quy định, nhân vật mới đưa tin muốn mời khách nhà. Tô Lăng Phỉ chớp chớp hai mắt thật to, dùng hơi một tia nghịch ngợm ngữ điệu nói ra. Có như vậy một sự việc sao? Đồng Vân Kiệt cùng Triệu Minh Hoa nghe vậy nao nao, giúp nhau liếc nhau một cái, đều thấy được đối thoại trong mắt hoang mang. Nhưng Tô Đại Mỹ Nữ đã nói như vậy, bọn hắn đương nhiên không dám mở miệng nghi vấn.